Chương 1314 Ma gia 4 huynh đệ, 1, chương 1314 Ma gia 4 huynh đệ, 1, chỉ bất quá các loại Lý Ngôn Sơ quay đầu đi, lại phát hiện hư không chi trùng có một bóng người hướng hắn tới gần. Người kia là một cái cao lớn nam tử, thân hình khôi ngô, người mặc đạo phục, đầu đội đỉnh nón trụ. Phải biết cho dù là thiên tiên cũng không thể tại trong hư không loạn lưu ngốc thời gian quá dài. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, người này dĩ nhiên thẳng đến ở lại đây. Thân này xuyên đạo phục nam tử cao lớn nhìn xem Lý Ngôn Sơ trong tay Cửu Long thần hỏa che đậy cùng Phong Hỏa Luân, trong mắt lộ ra nhớ lại chi ý, Cửu Long thần hỏa che đậy, Phong Hỏa Luân. Nam tử cao lớn này đột nhiên mở miệng. Trên người hắn khí tức mười phần cường hành, lúc trước dỗi cái lưng mệt mỏi liền khiến cho toàn bộ Thái Khang đại thế giới chấn động. Lúc này hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ nói xưng hô như thế nào? Bần đạo họ Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đạo: "Ngươi cũng họ Lý, đây cũng là đúng dịp nam tử cao lớn đạo. Làm sao, các hạ cũng họ Lý?" "Ta họ Vi, trong tay ngươi Cửu Long thần hỏa che đậy cùng Phong Hỏa Luân là ta một vị cố nhân đồ vật." Hắn cũng họ Lý nam tử nói ra. "Bằng hữu của ngươi?" Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, "Phong Hỏa Luân cùng Cửu Long thần hỏa che đậy là Tam Đàn Hải sẽ đại thần lưu lại." Nam tử cao lớn nhẹ gật đầu, Tam Đàn Hải sẽ đại thần hoàn toàn chính xác họ Lý Na Cha. Nam tử này không phải tục phi đạo, bị trấn áp tại Tây Phương giáo miếu cổ di tích phía dưới. Theo Chu Phàm nói tới, tựa hồ là Tây Phương giáo một vị phản đồ, nhưng lại người mặc đạo phục, đầu đội đỉnh nón trụ. Vi hộ. Lý Ngôn Sơ trong đầu đống nhiên hiện cái tên này, thốt ra: "Ngươi biết ta?" Nam tử ngạc nhiên nói: "Ta cũng là nghe nói qua mà thôi." Lý Ngôn Sơ đạo: "Bây giờ vùng thiên địa này đã đổi bộ dáng, khó được còn có người biết ta." Vi hộ cảm khái: "Vì cái gì Tây Phương giáo muốn đem ngươi trấn áp ở chỗ này?" Lý Ngôn Sơ hỏi. "Có lẽ là bởi vì ta không nghe lời." Vi hộ đạo. Lý Ngôn Sơ ngơ ngẩn, vốn là còn vài thứ muốn hỏi hắn, nhưng lúc này hư không chi trung đống nhiên chuyển đến một luồng khí tức đáng sợ, phản phất có thân ảnh khổng lồ vượt qua vũ trụ mà đến. Lý Ngôn Sơ chợt cảm thấy hơi kinh ngạc, thiên tiên cũng vô pháp ở trong đó ngốc thời gian quá dài, lại có một vị cao thủ vượt qua vũ trụ mà đến. Vi hộ nói ra: "Ta phải đi, tiểu hữu duyên gặp lại." Lập tức hắn cũng không thi triển thần thông gì, trực tiếp bằng vào nhục thân vượt qua vũ trụ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Không chỉ có như vậy, trên người hắn tại vừa rồi rời đi trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ cường hành khí tức, đem Lý Ngôn Sơ phá vỡ hư không đưa ra ngoài, cũng không có bị cái kia thân ảnh khổng lồ cho chú ý tới. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại phát hiện chính mình lại về tới Thái Khang đại thế giới, hắn lập tức cảm thấy cái này vi hộ thần thông thật sự là lợi hại, mà lại đối với không gian chi đạo tựa hồ vô cùng có nghiên cứu. Vừa rồi tại hư không chi trung, vi hộ phóng thích khí tức liền có thể đem chính mình tinh chuẩn không sai đưa về Thái Khang đại thế giới. Người nào đang đổi hắn? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lấy hắn loại bản lĩnh này, người nào vậy mà có thể làm cho hắn không thể không rời đi. Lý Ngôn Sơ trở về Thái Khang bên trong đại thế giới, Vân Cử nhìn hắn một cái, Lý Ngôn Sơ chậm rãi gật đầu, giương lên trong tay linh đang màu vàng. Đã đem hắn luyện chết, không có chạy mất. Vân Cử mỉm cười, đè xuống đám mây. Trung quanh những cái kia tiên đạo đại phái trưởng giáo nhìn về phía hai người, trong lòng không khỏi sinh ra hàn khí. Đầu tiên là một cái tần bình, bây giờ lại chạy tới dạng này một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Thế đạo thật sự là phải đổi. Không chỉ có như vậy, bọn hắn rất ngạc nhiên vừa rồi trận chiến kia, Thất Tuyệt Tông tông chủ cùng Hỏa Long Tông tông chủ vì sao muốn xuất thủ, hơn nữa còn không để ý chết sống không phải muốn tru sát cái kia bội đạo tiên nhân. Trong lúc nhất thời, cái này trẻ tuổi đạo nhân trong mắt bọn hắn hình tượng liền trở nên cao thâm mặt chắc đứng lên. Người của tiên giới gọi bọn họ là phản tặc, xưng nó hủy diệt tiên giới, làm xuống bực này đại án, người này không biết đến cùng có bối cảnh lai lịch gì, thân phận của bọn hắn càng thần bí đứng lên. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía hư không chi trung, cất cao giọng nói: "Nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt?" Hắn lời nói này rất thẳng thắn, vô cùng có khí độ. Hư không chi chung những cái kia đại phái trưởng giáo lúc này nhưng trong lòng phạm vào khó. Bọn hắn cũng không phải là Hỏa Long Tông cùng Thất Tuyệt Tông. Người này chỉ sợ thật sự là tiên giới tội phạm truy nã, nếu là cùng hắn nói chuyện với nhau, kéo chút giao tình, sợ rằng sẽ dẫn tới thượng giới tổ sư chỉ trích. Bởi vậy, Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống đằng sau, những này ở trong hư không ẩn tàng cao thủ ngược lại nhau nhau rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Thất Tuyệt Tông tông chủ lúc này cũng đã rời đi, không có lửa thì sao có khói, sự tình tất có bởi vì. Lúc trước hắn mặc dù không nhận nợ, nhưng hắn cũng là biết vị Lý huynh này tám thành thật sự chính là tiên giới tội phạm truy nã. Thân là một tông chi trưởng, hắn cũng muốn cân nhắc rất nhiều chuyện, cũng phải đem sự tình nói rõ, không thể để cho hỏa thiêu đến trên người mình. Nếu như nói có ai không có rời đi, lúc này chỉ còn lại có cái kia người mặc đỏ thấm đạo bào nam tử, hắn sừng sững vào trong hư không, nhìn về phía mảnh này cổ lão Tây Phương giáo di tích, ánh mắt mười phần phức tạp, chính là Hỏa Long Tông tông chủ Châu Diễm. Người này tựa hồ không nguyện ý chính mình nói chuyện với nhau, Lý Ngôn Sơ tư nghĩ kỹ một lát, cũng không có tiến lên lôi kéo làm quen, hắn cùng Vân Cử lúc này cũng rời đi. Bất quá trong lòng cũng cảm khái một chút, Thái Khang bên trong đại thế giới lại có như vậy thấy việc nghĩa hăng hái là người. Khó được. Đám người tất cả đều rời đi. Hỏa Long Tông tông chủ Châu Diễm vẫn ở nơi này chờ đợi hồi lâu, mới đè xuống đám mây rơi xuống đất. Vùng thạch lâm kia cùng mảnh kia cổ lão tượng thần đều đã biến mất không thấy gì nữa, ẩn chứa trong đó đặc thù đại đạo cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta lúc đầu dự định 2 năm đằng sau lại đến nơi đây học Tây Phương giáo bí pháp, có thể nơi này cứ như vậy hủy đi. Châu Diễm trong mắt đều là không cam lòng. Hôm nay hắn tới đây, vốn nên là có thể lại lĩnh ngộ một loại thần thông, hai loại đại đạo kiêm tu. Tu vi của hắn liền sẽ càng hùng hậu. Châu Diễm lúc này trong lòng mười phần bị phẫn. Hắn ở chỗ này trầm mặc hồi lâu, đột nhiên trong mắt nổi lên một vòng sắc cơ, đều là nữ nhân kia. Nếu không phải nữ nhân kia giấu ở trong này, chính mình lúc trước một lần kia tất nhiên sẽ thu hoạch được Tây Phương giáo truyền thừa. nếu là lại thu hoạch được một loại truyền thừa. Nữ nhân kia thi triển cũng là Tây Phương giáo thần thông, đưa nàng bắt giữ, tất nhiên có thể ép hỏi ra Tây Phương giáo truyền thừa. Châu Diễm trong mắt hiện hiện hận ý, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một ánh lửa biến mất ở chân trời. Hắn muốn đi tìm tên kia nữ tiên. Lý Ngôn Sơ cùng Bân Cử đi vào từng cái vương triều thế tục thành trấn bên trong. Tòa thành trấn này cực kỳ phồn hoa náo nhiệt. Bọn hắn tìm được một chỗ tiểu lâu này bên trong bánh bao nhân cua làm cực kỳ tốt. Nơi đây là Lâm Hải, trong đó một chút hải sản làm riêng có phong vị. Hai người bọn họ tại trong một nhã gian, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Mạc Nhược Vũ cũng lần nữa từ Hồ Thiên bên trong bị phóng ra. Vân Cử nói ngươi giết cái kia Dương Thiên Tứ, là đấu bộ tiên quan, năm đó ta cũng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại xem ra, những năm gần đây hắn cũng không có hoa phế. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Người kia đao pháp sắc thực luyện rất lợi hại, nếu không phải Thái Khang đại thế giới nghĩa sĩ xuất thủ, chỉ sợ hôm nay cũng khó hàng được hắn. Vân Cử cười nói, vị kia Tống tông chủ cũng thực sự là một vị làm việc lỗi lạc, có ân tất báo người, chỉ là một người khác lại làm cho người sờ vớt không đến đầu não. Lý Ngôn Sơ lúc này kẹp lên một cái bánh bao nhân cua đặt ở trong miệng, mơ hồ không do nói, người kia có lẽ không phải hướng về phía ta tới, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ hắn chính là cái kia mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ. Vân Cử hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là hắn. Không sai, lúc trước mang theo mặt nạ đồng xanh người, nhất định là Thái Khang đại thế giới vô cùng có danh vọng cao thủ, bởi vậy mới không muốn lấy chân diện mục gặp người. Hắn học tập dị chủng đại đạo, không muốn để cho tiên giới tổ sư biết, cũng không nguyện ý khiến cái này trưởng giáo biết. Hai người bọn họ đều là người cực kỳ thông tuệ, lúc này cũng phản ứng lại. Mạc Nhược Vũ ở một bên nghe không hiểu những này, nàng chỉ vùi đầu ăn bánh bao hấp, đem mặt nhét phình lên, nhìn có chút đáng yêu. Ở chỗ này giết chết đấu bộ tiên quan, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có đấu bộ tiên nhân đuổi theo nơi đây, nơi này không có khả năng ngây người thêm, chúng ta muốn trước đi rời đi. Lý Ngôn Sơ đạo. Vân Cử nhẹ gật đầu. Chương 1314 Ma gia 4 huynh đệ 2, chương 1314 Ma gia 4 huynh đệ 2, đấu bộ bên trong đều là một chút chiến đấu của nhân, Dương Thiên Tứ bị giết, trả thù sẽ tới rất nhanh. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Mạc Nhược Vũ hỏi, nơi này là ngươi cố thổ, ngươi có tính toán gì? Mạc Nhược Vũ mơ hồ không do nói, tiểu sư thúc đi nơi nào ta liền đi nơi đó, tiểu sư thúc muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Phương châm chính chính là một cái nhu thuận. Lý Ngôn Sơ cười cười, lại đem một bàn bánh bao nhân cua đưa cho nàng, hiểu chuyện, ăn nhiều một chút. Mạc Nhược Vũ nhẹ gật đầu, lại đi trong miệng lấp một cái. Lý Ngôn Sơ hỏi thăm Vân Cử nói tiên nhân hạ giới, tự chém cảnh giới đến cùng là như thế nào làm được. Vân Cử nói tự chém cảnh giới cũng không phải cái gì cao thâm bí pháp, ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, ta xuất thân càn nguyên thế giới, thế nhưng là bây giờ lại không thể quay về. Cái này chém cảnh giới phương pháp tổng cũng muốn học một chút, lo trước khỏi họa. Vân Cử kinh ngạc nói, trong chư thiên có thật nhiều đại thế giới có thể ẩn nút, không cần thiết đem cảnh giới chém tới, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, ta hiểu được. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tại cái này duyên hải tiệm ăn nhỏ bên trong, sẽ có hai vị tiên giới tội phạm truy nã ngay tại nói chuyện tiếm. Trận chiến này qua đi, Lý Ngôn Sơ lại thu hoạch hai kiện tiên khí. Một ngụm côn ngô tiên đao, một món khác chính là cái kia cổ sáng thần vương pháp bảo trùng vàng. Hắn vô luận loại nào đạo pháp vừa học liền biết, rất nhanh liền từ Vân Cử nơi đó học xong tự chém cảnh giới chi pháp. Chỉ bất quá thẳng đến bọn hắn ăn uống no đủ rời đi, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đấu bộ tiên nhân đánh tới khí tức. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, đấu bộ phản ứng cũng quá chậm, người của mình bị giết, cũng không phái người xuống tới báo thủ. Vân Cử trầm ngâm nói, đấu bộ là tiên giới chính thống lục bộ một trong, quyền lực cực lớn, người của bọn hắn hạ giới giải quyết việc công bị giết, hẳn là rất nhanh sẽ phái người tiên nhân xuống tới truy tra trả thù, lần này ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ là bởi vì phóng thích cái này bị Tây Phương giáo phong ấn cao thủ, việc này cũng không hào quang, bọn hắn không nguyện ý gióng trống thua chiêng, vốn định ngày sau nếu như xảy ra sự tình, liền để cái kia Dương Thiên Tứ có nổi, nói là cá nhân hắn hành vi. Vân Cử ngạc nhiên. Nàng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, đây cũng là có khả năng, người của tiên giới am hiểu nhất tranh quyền đoạt thế, các loại âm mưu tính toán, người làm việc ngược lại bị ném bỏ, cũng là chuyện thường xảy ra. Mạc Nhược Vũ ở một bên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng xuất thân võ lâm thế gia, trên giang hồ âm mưu tính toán ngược lại là gặp qua không ít, chỉ là không nghĩ tới tiên giới vậy mà cũng là như thế. Nàng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, tự lẩm bẩm, tiên nhân không phải là vô tình vô dụng, hoặc là trách trời thương dân sao? Vì cái gì cũng như nhân gian bình thường, tranh đấu không ngớt. Lý Ngôn Sơ vuốt vuốt đầu của nàng, cũng không có cùng nàng nói cái gì đại đạo lý, mà là trước chạc đàng hoàng nói ta cũng không biết. Lúc trước ở Thiên Trụ trong bí cảnh, hắn từng gặp ba cái A Tu La đạo thần linh, đừng nói là tiên nhân, chính là loại này không phải người thần linh giữa lẫn nhau cũng là các loại tình toán. Ba người bọn họ đánh cắp Thiên Trụ bí cảnh hương hỏa, vì chuyện này còn cho tiên giới đưa lễ. Cái này không phải liền là hoàn toàn đồng nhân ở giữa xáo lộ một dạng, mà lại Lý Ngôn Sơ tự xưng là đại ngụy tiên nhân hạ giới điều tra việc này, ba người bọn họ liền hoảng hồn, cũng không phân biệt thật giả liền đối với Lý Ngôn Sơ khách khí có thừa. Vân Cử nói khẽ, tiên giới 10 phần bao la, thế nhưng là tiên nhân cũng rất nhiều, có tốt tài nguyên sớm đã bị người chiếm cứ, đại bộ phận tán tiên đều tại đất nghèo, vì một chút xíu tiên linh khí ra tay đánh nhau. Dưới loại tình huống này, tiên giới không có tranh đấu lại thế nào khả năng đâu. Hạ giới tranh đấu cũng bất quá là thượng giới tranh đấu một chút hiển hóa mà thôi. Mạc Nhược Vũ mở ra miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc. Cái này cùng nàng trong ấn tượng tiên phong đạo cốt, không dính khói lửa trần gian, san phong ẩm lộ tiên nhân không giống nhau lắm. Ba người bọn họ từ trong thành này rời đi, ở trên trời cưỡi gió mà đi. Phía sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm ngạc nhiên, tiểu sư đệ, lại là đã lâu không gặp Tuyên Tình Quân. Mạc Nhược Vũ liền vội vàng hành lễ, nhu thuận nói, sư phụ. Tuyên Tỉnh Quân vỗ vỗ nàng đầu, khẽ gi một tiếng, "Ấy, tu vi của ngươi tăng lên thật nhanh." Mạc Nhược Vũ nhu thuận nói, "Tiểu sư thúc trong khoảng thời gian này không ít dạy dỗ ta." Tuyên Tỉnh Quân nhẹ gật đầu, "Tiểu sư đệ, ngươi phí tâm." Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, "Nguyên lai ngươi một mực tại Thái Khang bên trong đại thế giới." Tuyên Tỉnh Quân nói ra, "Không sai, ta một mực trốn ở chỗ này, nơi này có rất nhiều đại môn phái, mà lại diện tích lãnh thổ bao la, nhất thời một lát chỉ sợ cũng sẽ không bị người tìm tới. Lúc trước ta ở trong núi tu hành, nhìn thấy trên trời có người cưỡi gió mà đi, khí tức có chút quen thuộc, không nghĩ tới quả nhiên là ngươi." Tuyên Tỉnh Quân cười nói, bọn hắn đè xuống đám mây, đi vào một chỗ hoang phế trong di tích. Khu di tích này tại sườn đồi phía dưới, trong đó có bốn tòa cao lớn phần mộ, cho người ta một loại mười phần cổ lao hoang vu cảm giác. Mỗi ngôi mộ bên trên đều có một khối mộ bia, trên mộ bia viết cũng tương đối đơn giản, Ma Lễ Thanh Chi mộ. Lý Ngôn Sơ thuận mấy khối mộ bia nhìn sang, nhịn không được lông mày dương lên, Ma Gia Bốn Huynh Đệ. Trong tay hắn có thanh vân kiếm, Hỗn Nguyên Dù, Bích Ngọc Tỷ Bà, đây đều là Ma Gia Bốn Huynh Đệ pháp bảo, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nhìn thấy phần mộ của bọn hắn. Tuyên Tỉnh Quân nói, ta tại cái này Thái Khang bên trong đại thế giới tránh né, không muốn dính vào nhân quả, thế nhưng là nhìn thấy nha đầu kia ưa thích, liền hay là đưa nàng thu xuống tới, truyền nàng một chút công pháp. Về sau ta liền tới đến trong vùng núi này, vậy mà ngoài ý muốn bị ta tìm được cổ đại tiên nhân phần mộ, thỉnh thoảng sẽ ở trong đó cảm nhận được một chút đạo âm, đối ta tu vi có lợi thật lớn. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Cái này bốn tòa trong phần mộ có lực lượng cường đại vần quanh, ngăn cách thần thức dò xét. Chết về sau vẫn như cũ có loại này ngập trời uy hiếp, đích thật là hết sức kinh người. Lý Ngôn Sơ bọn hắn tạm thời ở chỗ này lưu lại. Hắn đối với Tuyên Tỉnh Quân nói lên từ Bạch sự tình, Tuyên Tỉnh Quân trong đôi mắt nổi lên thần sắc kinh ngạc, che miệng lại không dám tin. Từ khi lần trước tại Thanh Vân Quan bên ngoài, nàng bị một chiêu bắt giữ đằng sau, nàng đối với sư phụ Huyền Thành đạo trưởng liền mười phần kiêng kỵ, không tiếc viễn phó chư thiên trốn, đây cũng là một nguyên nhân trong đó. Thật không nghĩ đến bây giờ cái này vấn đề lớn nhất lại bị tiểu sư đệ giải quyết. Hắn thu hoạch chính là ngươi, như thu hoạch chính là ta, chỉ sợ ta lúc này đã không có. Tuyên Tỉnh Quân cho là mình cảnh giới không đủ, nếu như cảnh giới lại cao hơn một chút, chỉ sợ cũng phải bị để mắt tới. Không đối, hẳn là đã bị để mắt tới, đã là người khác trên tất thịt. Hắn tại trong dòng sông lịch sử biến hóa các loại thân phận, cũng không biết bồi dưỡng qua bao nhiêu người, đã thu hoạch được bao nhiêu người, có lẽ chúng ta là chỉ còn lại hai người cũng có nói. Tuyên Tỉnh Quân nói ra, nàng không khỏi cảm giác mười phần thổ thức. Lý Ngôn Sơ bọn hắn tạm thời ở chỗ này đặt chân, hắn nhìn xem cái này bốn tòa tiên mộ mười phần hiếu kỳ. Ta gặp qua Đông Hải Long Vương Ngao Quảng mộ, cũng đã gặp bị Tây Phương giáo chấn áp vi hộ, đều không bằng Ma Gia huynh đệ như vậy, không có chút nào chấn áp đối phương thủ đoạn. Hắn tự lẩm bẩm. Tuyên Tỉnh Quân nói ra, bị chôn ở chỗ này mấy vị này cổ lao tiên nhân thực lực kinh người, chỉ tiếc công pháp của bọn hắn ta một mực nghe không rõ ràng, nếu không liền có lẽ có thể được đến truyền thừa của bọn hắn. Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hải, tứ đại thiên vương trong phần mộ có nồng đậm tiên đạo pháp tắc toát ra đến, chỉ bất quá bây giờ tiên đạo cũng không giống nhau lắm, càng thêm cổ lão. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này ý đồ cảm ngộ trong đó công phu đạo pháp ở bên trong, lấy ngộ tính của hắn vậy mà thật lĩnh ngộ ra một chút pháp môn này cực kỳ cương mãnh, chính là luyện thể thần thông. Tuyên Tỉnh Quân ở chỗ này nghe cũng không rõ ràng, có thể Lý Ngôn Sơ nghe ngược lại là có chút rõ ràng, nhìn rõ ràng. Bất quá là nửa ngày quan cảnh, hắn liền chỉnh lý ra một môn công pháp, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng là dùng cho luyện thể cũng là cực kỳ tốt. Hắn công pháp kia giao cho Tuyên Tỉnh Quân. Tuyên Tỉnh Quân kinh ngạc nói, ta ở chỗ này đã lĩnh ngộ thời gian rất lâu, bụng vặt vặt không được nó pháp, ngươi vừa tới nửa ngày, vậy mà đem công pháp này chỉnh lý ra hơn phân nửa. Lý Ngôn Sơ nói ra, cái này Ma Gia Bốn Huynh Đệ công pháp chính là luyện thể chi dụng, tiểu sư tỷ, ngươi xác định ngươi luyện sẽ? Trước mắt Lý Ngôn Sơ ở mấy ngày, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này Ma Gia Bốn Huynh Đệ tựa hồ là thật qua đời. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng mặc dù cũng thành lập một tòa thiên mộ, thế nhưng là cho người cảm giác còn có cơ hội khôi phục. Nhưng Ma Gia Bốn Huynh Đệ thì là triệt để trầm luân. Hắn nơi đây cảm ngộ thời điểm, trong mắt có thể nhìn thấy loại kia đặc biệt đạo văn. Đạo văn này không phải tiên khí đạo văn, mà là Ma Gia Bốn Huynh Đệ khi còn sống tu luyện công pháp đạo văn. Lý Ngôn Sơ ở một bên quan sát đạo văn, trong cơ thể hắn lực lượng cũng biến thành hùng hậu một chút, khí huyết đạt được lớn mạnh. Cái này khiến hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, bởi vậy liền ở chỗ này tiếp tục quan sát. Chính như hắn nói tới, Ma Gia Bốn Huynh Đệ trong mộ đạo âm, sửa sang lại công pháp chính là luyện thể thần thông, nếu là Tuyên Tỉnh Quân muốn luyện, làm nhiều công ít, có lẽ trầm rất. Có thể Lý Ngôn Sơ khác biệt, tại luyện thể chi đạo bên trên, hắn một mực chính là một kỵ tuyệt trần. Cơ hồ mỗi ngày ở chỗ này diễn luyện thời điểm, đều có thể nhìn thấy khí huyết của hắn trở nên lớn mạnh. Sự biến hóa này mới đầu cũng không rõ ràng, có thể về sau lại làm cho Tuyên Tỉnh Quân cùng Vân Cử nhau nhau cảm thấy kinh ngạc. Chương 1315 Tiên Vương truyền pháp, 1, chương 1315 Tiên Vương truyền pháp, 1, đấu bộ tiên nhân vẫn không có tìm tới cửa, bọn hắn gió êm sóng lặng ở chỗ này vượt qua một đoạn thời gian. Lý Ngôn Sơ lại phảng phất cảm giác được lúc trước Ma Gia Bốn Huynh Đệ phảng phất sống lại. Hắn đang tu luyện thời điểm, phảng phất có bốn tôn khôi ngô cao lớn thân hình tại nhìn chăm chú hắn. Loại cảm giác này mười phần kỳ lạ, cũng không phải cái này Ma Gia Bốn Huynh Đệ thật sống lại, mà là tựa hồ cảm giác được mấy vị này thời kỳ cổ lão tiên nhân ngay tại hướng hắn truyền pháp. Ma Gia Bốn Huynh Đệ chính là thượng cổ vu tộc, là giữa thiên địa còn sót lại vu tộc, tay không có thể xé rách thiên địa, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Thân cao chừng 2, mặt như sống cua, cần như cương châm, từng cái thân hình khôi ngô, toát ra bất phàm khí độ. Lý Ngôn Sơ ngược lại là không có đi học công pháp của bọn hắn. Bản thân hắn bát cửu huyền công cực kỳ bất phàm, chỉ là tại cái này lĩnh ngộ đạo văn liền có thể để trong cơ thể hắn khí huyết lớn mạnh, tựa như triều tịch bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước. hắn đem tiên khí thanh vân kiếm, hôn nguyên dù cùng bích ngọc tỷ bà lấy ra ngoài, đặt ở trước mộ. Ba kiện này tiên khí cực kỳ cường hành, thanh vân kiếm cùng bích ngọc tỷ bà có thể điều động địa hỏa thủy phong chi lực, hôn nguyên dù lại càng không cần phải nói, trên có trang bị càn khôn bốn chữ lớn, chống ra đằng sau uy lực vô tận, đi một vòng, nhật nguyệt vô quang. Hắn đem ba kiện này tiên khí bày ở nơi này, tiếp tục ở chỗ này lĩnh hội, cái này trong mộ lực lượng cùng hắn thân thể sinh ra của mình. Lý Ngôn Sơ trên người uy áp càng nặng, làm cho người không dám nhìn gần. Không chỉ có như vậy, mấy ngày nay cái này trong mộ quang mang càng nồng đậm, phản phất có thứ gì muốn hồi phục lại bình thường. Vân Cử cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ bốn vị này cổ lão tiên nhân muốn khôi phục? Chỉ bất quá đợi cho mấy ngày sau, Lý Ngôn Sơ kết thúc lần này tu hành, cái này vài tòa tiên mộ ngược lại bình tĩnh lại, không còn lộ ra loại hào quang chói sáng kia. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này thu được hoàn chỉnh tiên vương truyền thừa, đây là cổ lão luyện thể pháp môn, không có gì danh tự, uy lực lại hết sức cường đại. Tuyên Tình Quân ở chỗ này ngồi lâu, có thể nàng ở chỗ này thu hoạch bất quá lẻ tẻ mảnh vỡ. Có thể tiểu sư đệ sau khi đến, đầu tiên là chỉnh lý ra không chọn vẹn công pháp, về sau lại đạt được hoàn chỉnh tiên vương truyền thừa. Ta không bằng hắn xa rồi. Tuyên Tình Quân cảm thán. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng đem cái này hoàn chỉnh công pháp luyện thể chuyển cho nàng, đạo truyền thừa này vốn là cùng Tuyên Tình Quân hữu duyên. Nếu như không có nàng ở chỗ này, mình cũng không cách nào đạt được. Đây chính là tiên vương truyền thừa nói truyền nhân liền truyền nhân, Tuyên Tình Quân có chút cảm động. Ta chậm chạp chưa từng vượt qua thiên tiên chi cảnh, có cái này tiên vương truyền thừa, hẳn là có thể nhanh hơn một chút. Nàng là điệu tiên đại viên mãn, vượt qua một bước này cần cơ duyên, cũng cần thời gian tích lũy, nói nghe thì dễ. Có thể có tiên vương công pháp, liền sẽ tăng tốc tốc độ này, chỉ bất quá cũng không thể để nàng một bước lên trời. Tuyên Tình Quân muốn là thượng giới ngọc giao tiên tử, nếu như lúc này cũng không có thức tỉnh ký ức, nếu không cũng sẽ giống Vân Cử bình thường tăng tốc tiến trình này. Bây giờ nàng tu luyện công pháp luyện thể, cả người thể phách cũng nhận được tăng cường, tu vi trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Thiên phú của nàng cũng là cực kỳ kinh diễm. Mạc Nhược Vũ mỗi nhật trừ tu hành, chính là cùng Lý Ngôn Sơ gọi ra tới hóa thân đấu pháp, có thể mỗi lần đều là bị 333 một trận đánh đập, mỗi ngày bị thao luyện khổ không thể tả. Mặc dù tu vi đột nhiên tăng mạnh, kinh nghiệm cũng biến thành càng phong phú, nhưng là mỗi ngày trên thân đều trở nên lại xanh lại tím, mà lại hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng cũng không vững. Tuyên Tình Quân đối với Lý Ngôn Sơ dạy học phương pháp rất tán thành, còn đưa ra chỉ vào đạo tính ý kiến. Nguyên bản liền gánh vác cực nặng Mạc Nhược Vũ càng thêm gian nan. Nàng cả người đều lộ ra gầy gò rất nhiều, chỉ bất quá làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là trên người nàng một ít địa phương nguyên bản liền cực kỳ kinh người, bây giờ phát dục lại càng tốt. Tuyên Tình Quân cũng là thiếu nữ bộ dáng, có thể cùng nàng so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất, có thể nói bên trên là vùng đất bằng thẳng. Có đôi khi nhìn thấy Mạc Nhược Vũ luyện kiếm thời điểm trên dưới nhảy lên bộ dáng, đều có mắt choáng, không khỏi có chút buồn rầu. Nàng tuổi tác làm sao lại dáng dấp tốt như vậy? Phát. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ tại Ma Gia bốn huynh đệ bên mộ lĩnh hội thần thông công. Trong tay hắn côn lô tiên đao, chung và nhỏ, từ phong lôi chân nhân trong tay đoạt tới hãm tiên kiếm cùng ở thiên thần núi có được 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, một mực chưa từng tế luyện. Trong đó hoàng kim linh lung tháp Lý Ngôn Sơ không cách nào luyện hóa, tháp này uy lực lớn, lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn điều khiển không được. Mà cái kia hãm tiên kiếm là tiên vương luyện chế pháp bảo, lại bị gió lôi chân nhân ôn dưỡng nhiều năm, phía trên có hắn đánh xuống là ấn, lại không phải không có cách nào. Nhưng lại tại Lý Ngôn Sơ luyện hóa hãm tiên kiếm thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra cái lỗ hổng lớn. Phong lôi đại tác, một tấm to lớn mặt người biến hóa ra đến, lạnh lùng quan sát giới này. Ngươi tiểu bối này thật bảo trì bình thản, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. Phong lôi chân nhân thanh âm từ trên trời truyền đến, toàn bộ dãy núi đều một trận chấn động. Phong lôi chân nhân huyền hóa ra tới tấm này to lớn mặt người càng tới gần vùng dãy núi này, trong ánh mắt của hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một cái một bộ áo xanh đạo sĩ tuổi trẻ trên thân. Ngươi là ai? Hãm tiên kiếm vì sao trong tay ngươi? Phong lôi chân nhân lạnh lùng nói. Lúc này trên trời rơi xuống dị tượng, Vân Cử, Tuyên Tình Quân cùng Mạc Nhược Vũ ba người nhìn lên bầu trời phía trên tấm kia to lớn mặt người, không khỏi có chút kinh hãi. Lúc trước Lý Ngôn Sơn là lấy Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh danh hào giết chết Triệu Giang Hoài. Hắn 72 biến luyện hết sức lợi hại, từ tiên giới cách không nhìn xem đến, cho dù Phong Lôi chân nhân bực này thần vương cũng chưa từng xem đấu, bởi vậy lúc này liền có chút không hiểu. Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, các hạ hẳn là La Thiên Tông tổ sư Phong Lôi chân nhân đi. Phong Lôi chân nhân thanh âm từ trên trời băng lên, lạnh lùng nói, không sai, ngươi là người phương nào? Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, một kẻ tán tu mà thôi, ta gọi Từ Sơ. Phong Lôi chân nhân thanh âm lần nữa truyền đến, trên biển mây lộ ra khác biệt thắng quan cảnh, chính là tiên giới. Tiên khí mờ mịt, khắp nơi là linh chi tiên thảo. Ngươi còn chưa nói cho bản tọa, kiếm này vì sao tại trên tay của ngươi? Lý Ngôn Sơ giải thích nói, ngày đó Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh giết người đoạt kiếm, về sau bị rất nhiều trưởng giáo vây công, tiện nghi này cuối cùng bị ta nhặt được, cho nên kiếm này mới trong tay ta. Phong Lôi chân nhân mặc dù lấy Phong Lôi làm tên, thế nhưng là La Thiên Tông lại chuyển xuống cao thâm kiếm thuật, thiên kiếm 13 thức, đây cũng là hắn lưu lại. Lúc này hắn từ trên trời giới hiện hóa ra ngoài, vốn cho rằng bắt được đoạt kiếm giết người tiểu tặc, không nghĩ tới lại gặp được một cái như vậy tuấn lãng đạo nhân. La Thiên Tông người chú trọng dáng vẻ, cái này tập tục chính là từ Phong Lôi chân nhân bắt đầu, mà lại hắn có thể cảm giác được đạo sĩ kia tựa hồ là một cái dùng kiếm thiên tài, liền động lòng yêu tài. Hắn mỉm cười, cũng không đội mà đoạt lại hãm thiên kiếm, ngươi có thể từ người kia bên trong đoạt được kiếm này, cũng coi là tu vi đến, một kẻ tán tu tu luyện tới trình độ như vậy, quả thực bất phàm. Ngươi nếu chịu gia nhập La Thiên Tông, ta liền đem kiếm này bàn cho ngươi như thế nào? Lý Ngôn Sơ ngạo nghễ nói, ta đã chứng được tiên tiên vị trí, không cần gia nhập La Thiên Tông. Phong Lôi chân nhân nghe vậy sửng sở. La Thiên Tông tông chủ Triệu Giang Hoài bỏ mình, thế nhưng là người tiểu đạo sĩ này trên thân loại kia kiếm đạo khí vận, hắn tại phía xa tiên giới đều có thể cảm nhận được. Nếu có thể đem hắn mời chào, cũng có thể tăng cường La Thiên Tông thực lực. Trên bầu trời, tấm kia to lớn mặt người biến mất, một vị tiên phong đạo cốt lão nhân đi xuống, chính là Phong Lôi chân nhân. Vị chân nhân này nhìn thấy còn có mấy tên nữ tử mỹ mạo, trong lòng hơi động một chút. Hắn tại tiên giới thời điểm cũng không ít mỹ mạo thị thiếp, đó cũng không phải một vị tuyệt tình diệt tính tiên nhân, tương phản, còn cực kỳ biết được hưởng thụ. Tiểu tử này diễm phúc không cạn. Phong Lôi chân nhân sau khi rơi xuống đất, tiên giới liền có tiên quang rủ xuống, hắn đi tới chỗ nào, tiên quang liền chiếu vào chỗ nào. Như vậy khác biệt thắng cảnh tượng làm lòng người gãy. Tại thế gian tiên nhân không có tiên quang rèn luyện thân thể, không cách nào ngưng tụ tiên thể, mà tiên quang này chính là vật cực kỳ chân quý. Lúc này hắn bao phủ tại trong tiên quang, hoàn toàn chính xác bất phàm. Mặc dù không phải chân thân hạ giới, có thể trên thân loại khí tức kia cũng mười phần khủng bố. Hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, tu tiên là coi trọng bối cảnh, chứng được tiên tiên vị trí thì như thế nào? Ngươi phi thăng tới tiên giới còn không phải trở thành một kẻ tán nhân. Ngươi như quang tại môn hạ của ta, phi thăng lên đến liền thuộc về ta là Thiên Tông nhất mạch, ta liền sẽ che chở ngươi. Ở hạ giới làm cái tán tu, chẳng lẽ ngươi phi thăng lên đi cũng muốn làm cái tán tu? Phong Lôi chân nhân mỉm cười. Hắn nói cũng thực sự là tình hình thực tế, lúc này hai người bọn họ cách gần như thế, nhưng hắn cũng không có xuất thủ cấp đoạt hãm tiên kiếm. Bởi vì Lý Ngôn Sơ cái này một thân kiếm đạo khí vận, thật sự là hắn sinh lòng yêu tài. Lý Ngôn Sơ trên mặt lộ ra trần trờ biểu lộ, đây cũng là có chút đạo lý, chỉ là ta một mực không có cách nào phi thăng lên đi, đời ta chỉ sợ cũng là ở hạ giới trầm luân. Phong Lôi chân nhân cười nói, ngươi như bái tại môn hạ của ta, phi thăng thời điểm ta tự nhiên sẽ chăm sóc ngươi, để cho ngươi lại càng dễ phi thăng tới tiên giới. Lý Ngôn Sơ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cũng được. Phong Lôi chân nhân mỉm cười, chương 1315 Tiên Vương chuyển pháp 2, chương 1315 Tiên Vương chuyển pháp 2, chút chuyện này cũng làm không được, ngươi cũng quá coi thường lão phu. Lý Ngôn Sơ nói phi thăng sự tình, há có thể cho đùa. Phong Lôi chân nhân quả nhiên cực coi trọng hắn, đã có kiên nhẫn giải thích cho hắn, xem ra ngươi thật sự là cái tán tu, cũng không có cái gì sư trưởng, chuyện trên đời này nào có cái gì là không thể dàn xếp đây này. Phi thăng sự tình là Lôi Bộ đang quản, ta cùng Lôi Bộ Tiên Vương giao tình thâm hậu, có tầng quan hệ này, vì ngươi mở điểm cánh cửa tiện lợi dàn xếp một chút, tính là chuyện gì tình. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, chân nhân thật sự là thần thông quảng đại. Phong Lôi chân nhân mỉm cười, huống chi ngươi một kẻ tán tu, không có cái gì chính thống công pháp tu hành, chẳng lẽ đột phá đến tiên tiên đằng sau liền không lại tu luyện. Ngươi như gia nhập La Thiên Tông môn hạ, ta liền chuyển cho ngươi Tiên Vương công pháp, có thể cho ngươi một đường tu luyện tới Tiên Vương cảnh giới. Lý Ngôn Sơ kinh hỉ nói, thật. Vậy ta nguyện ý. Phong Lôi chân nhân mỉm cười, trong lòng đối với chuyện này tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả bình thường. Lấy thân phận địa vị của mình chiêu nạp một vị thiên tiên còn không phải dễ như trở bàn tay, có bao nhiêu người muốn bái chính mình làm thầy mà không được. Phong Lôi chân nhân lấy ra một quyển kim thư, cái này Tiên Vương truyền thừa tại tiên giới đều sẽ gây nên vô số tiên nhân điên cuồng tranh đoạt, đánh vỡ đầu đi. Hắn đem quyển này kim thư đưa cho Lý Ngôn Sơ, nói ra, quyển này La Thiên bí tàng chính là ta La Thiên Tông bí mật bất truyền, cũng có thể giúp ngươi tu luyện tới Tiên Vương cảnh. Lý Ngôn Sơ nhận lấy, xem xét quyển này bí tàng nội dung quả nhiên mười phần huyền diệu, rằng cũng mười phần cẩn thận. Như thế nào lớn mạnh đạo tràng, như thế nào ngưng tụ đạo thuật, đột phá Tiên Vương cảnh giới, đây là thật sự Tiên Vương truyền thừa. Sau đó Phong Lôi trận người lại lấy ra một quyển cổ thư, đây là Tiên Kiếm 15 thức, so ta trước kia lĩnh hội nhiều hơn 2 thức, phối hợp hãm tiên kiếm tu luyện, ngươi liền tại toàn bộ Thái Khang thế giới tông trưởng giáo bên trong vô xuất kỳ hữu. Hắn đem quyển cổ thư này cũng đưa cho Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ mở ra xem, nhịn không được tán thán nói, quả nhiên tinh diệu. Vân Cử cùng Tuyên Tình Quân lúc này đều nắm nuốt một thanh mồ hôi. Vị này chính là một vị chân chính tiên vương, cho dù là không có chân thân hạ giới, có thể phát huy đi ra uy lực cũng không phải bình thường thiên tiên có thể địch. Phong Lôi chân nhân cũng không sợ Lý Ngôn Sơ lừa gạt với hắn, trên tay hắn có hãm tiên kiếm, Phong Lôi chân nhân tùy thời có thể lấy tìm tới hắn. Không chỉ có như vậy, hắn được truyền thừa của hắn chính là lây dính nhân quả. Tu luyện tới càng cao cảnh giới, đối với nhân quả sự tình nhìn càng nặng. Phong Lôi chân nhân nhìn về phía hắn ánh mắt càng thưởng thức. Tiểu tử này ngược lại là cảm kích tức thời, ngày sau nhất định có thể đem La Thiên Tông mang nâng cao một bước. Càn Nguyên Thiên Địa đã từng là Cựu Thiên Thập Địa một trong, toàn bộ thiên địa kiếm đạo khí vận ra thần, Lý Ngôn Sơ đối với một chút kiếm tu tới nói chính là trời sinh mị ma, có chí mạng lực hấp dẫn. Phong Lôi chân nhân nhìn hắn liền cực kỳ thuận mắt, bởi vậy rất nhanh liền đem những vật này chuyển cho hắn, đem hắn tu làm môn hạ. Tu tiên coi trọng cơ duyên, thu đồ đệ cũng là như thế. Hắn nhận định người trẻ tuổi này cùng mình hữu duyên. Chỉ bất quá khi Phong Lôi chân nhân cùng Lý Ngôn Sơ dạo chơi một thời gian hơi dài một chút, lấy hắn cảnh giới này cao thủ cảm thiên ứng người, lập tức phát giác được có chút không đúng. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ ở giữa tựa hồ sớm đã có chút nhân quả. Phong Lôi chân nhân bấm ngón tay suy tính một phen, nhìn xem cái này thiền tư kinh diễm người trẻ tuổi, đống nhiên biến sắc, đồ hôn trướng. Là ngươi. Hắn thôi diễn một phen, lập tức ý thức được không đối, lập tức râu tóc đều dựng, tóc dài hướng về phía sau lưng bay múa. Trên người hắn loại khí tức kinh khủng kia bộc lộ đi ra. Vân Cử phản ứng nhanh bực nào, trực tiếp đem Tuyên Tình Quân cùng Mạc Nhược Vũ thu nhập trong đạo tràng. Các nàng hai người chỉ là địa tiên, căn bản ứng đối không được tình huống lúc này. Phong Lôi chân nhân cả giận nói, ngươi thật có gan, ngay tại dưới mí mắt ta chơi bực này trò xiếc. Hắn cũng nắm giữ một chút nhân quả, như chưa bao giờ cùng người trẻ tuổi kia gặp qua, ở đâu ra nhân quả, đột nhiên khẽ đảo dễ tính đi ra. Trước mắt đạo sĩ tuổi trẻ này lại chính là cái kia cầm trong tay song tiên hán tử mặt vàng. Thức dung người. Lý Ngôn Sơ cười với hắn một cái, "Lão Đăng, công pháp của ngươi kiếm quyết không sai, Vân đạo nhận, chỉ bất quá tư chất của ngươi quá kém, Vân đạo không nguyện ý thu ngươi tên đồ đệ này, ngươi hay là tự sát, đợi kiếp sau đi." Phong Lôi chấn người giận dữ. Lúc này trên trời vết nước kia, một đạo tiên quang rủ xuống. Trên người hắn pháp lực lan tràn ra, giống như đại dương, hết sức kinh người. Hắn là tiên vương cảnh giới, cho dù hóa thân hạ giới, một thân pháp lực cũng là cực kỳ khủng bố. Mặc kệ là kinh nghiệm hay là đạo hạnh, đều không phải là bây giờ Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử có thể địch nổi. Hắn không nghĩ tới lại bị tiểu tử này cho chê bừa. Trách chỉ có thể trách Lý Ngôn Sơ trên người kiếm đạo khí vận, thật sự là quá chiêu kiếm tu nhưng có. Hắn lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ bắt tới, hết thảy chung quanh toàn bộ đọc lại, tất cả linh khí đều biến mất. Cùng hắn đấu pháp người chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng cùng hắn chống lại, không cách nào điều động thiên địa lại thế, không cách nào từ chung quanh hấp thụ một tia linh khí. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng không kinh hoàng, hắn trong khoảng thời gian này tại cái này Ma Gia bốn huynh đệ bên mộ lĩnh ngộ đạo văn, cũng thực nhiều một chút cảm ngộ. Hắn trong tay áo hồn thiên lăng bay ra, một đoạn hồng lăng triển khai, càng biến càng lớn, đem hắn bao phủ ở bên trong, đem Vân Cử cũng cùng nhau ngăn ở sau lưng. Chỉ bất quá Phong Lôi chân nhân lấy tay vồ tới, hồn thiên lăng dung chuyển không thôi, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng vậy mà hóa thành một đoạn phổ thông hồng lăng treo tại Lý Ngôn Sơ sau lưng. Vân Cử vội vàng tế ra thượng thanh thần phù hóa giải lực lượng đáng sợ này, nhưng rất nhanh, thượng thanh thần phù lực lượng cũng cơ hồ hao hết, trong lúc nhất thời khó mà thôi động. Người này thực lực thật là khủng khiếp. Vân Cử thầm nghĩ, vừa rồi giao thủ cái kia cố lực lượng khổng lồ dư ba hướng ra phía ngoài quyết tán, cái kia mười phần hùng hậu tiên đạo uy áp liền tràn ngập ra đi, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng màu vàng, trong nháy mắt quyết tán mấy ngàn dặm. Toàn bộ trong dãy núi, tất cả sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất, không dám có chút động tĩnh. Cố khí thế này thật sự là quá mức khủng bố. Đồng dạng là tiên vương thần thông, từ trong tay hắn đánh ra đến uy lực lại hoàn toàn khác biệt, có biến hóa long trời lở đất. Phong Lôi chân nhân lúc này giận dữ, không nghĩ tới lại bị một tên tiểu bối như vậy trêu bừa, lấy tay lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ bắt tới. Cái kia hồn thiên lăng vừa rồi đều cơ hồ rơi xuống trên mặt đất. Thần thông của hắn đích thật là quỷ thần khó lường. Lý Ngôn Sơ lúc này lại không chút kinh hoàng, lộ ra mười phần bình tĩnh, quát to: "Chư quân, còn không tỉnh lại?" Hắn thoại âm rơi xuống, ầm ầm. Âm thanh lớn vang lên, khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Trung trung điệp điệp, vô biên vô hạn. Mà lại loại này khí tức cường đại cũng không phải là một đạo, mà là bốn đạo. Phong Lôi chân nhân công kích tại cỗ này tràn ngập thần lực phía dưới trực tiếp tan rã. Hắn lúc này chợt phát hiện, cái này trẻ tuổi đạo sĩ sau lưng có bốn tôn cổ lão tiên nhân chậm rãi đứng lên. Thân thể của bọn hắn rộng rãi, tiên đạo chi lực hóa thành băng rùa cuốn ở sau lưng, làm cho người không dám nhìn gần. Trên thân loại kia thần quang chói lọi không gì sánh được, mà lại không giống nhau. Một tôn lại một tôn tiên vương chậm rãi đứng thẳng thân thể, lạnh lùng trông coi xuống tới, tập trung vào Phong Lôi chân nhân. Phong Lôi chân nhân con ngươi lập tức co vào, có chút không dám tin, tứ đại thiên vương. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt huyết sắc lập tức rút đi. Hắn không nghĩ tới, đạo sĩ tuổi trẻ này lại có thể đem tiên đỉnh tứ đại thiên vương cho gọi ra đến. Trên người bọn họ loại khí tức kinh khủng kia tràn ngập ra, Phong Lôi trận người hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn, gian nan nuốt nước miếng. "Ngươi sợ hãi?" Lý Ngôn Sơ cười cười. Nụ cười này tại Phong Lôi chân nhân trong mắt nhìn cực kỳ chói mắt. Cái này bốn tôn không gì sánh được vĩ ngạn thần linh sừng sức tại Lý Ngôn Sơ sau lưng. Khí tức của bọn hắn hùng hậu đến cực điểm. Phong Lôi chân nhân lúc này lông mày thật sâu nhăn lại, trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra thoái ý, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là coi trời bằng vung. Phong Lôi trận người nghiêm nghị quát. Trong đó một vị vĩ đại thần linh tế lên thanh vân kiếm. Trong chốc lát, kim xà của vũ, hát phong liệt liệt, đem Phong Lôi chân nhân bầy khốn. Hán đạo này tiên vương hóa thân cỡ nào cao mình, nhưng tại cái này thanh vân kiếm bên dưới lại là vết thương chồng chất, Phong Lôi chân nhân vận chuyển thần thông thoát khốn mà ra. Chanh chanh, tiếng tỉ bà vang lên, lại là địa hỏa thủy phong đánh tới, lần nữa đem hắn bầy khốn. Phong Lôi chân nhân đối với mấy người kia vô cùng kiêng kỵ, lúc này trong lòng không có chút nào chiến ý, hắn hoảng hốt liền muốn chạy trốn, hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời dựa sát vào, muốn thu hồi đạo hóa thân này. Chương 1316 tuyệt tình diệt tính truyền thống, 1, chương 1316 tuyệt tình diệt tính truyền thống, 1, nếu là gãy đạo hóa thân này, Phong Lôi chân nhân bản tôn cũng muốn nhận tổn thương. Hắn nhưng là tốn hao đại giới lớn mới đưa đạo hóa thân này đưa tiến tới. Thế nhưng là hắn mới vừa từ địa hỏa nước trong gió tránh thoát ra ngoài, một cây ô lớn mở ra, thiên địa không ánh sáng. Nhật nguyệt tinh thần đống nhiên toàn bộ biến mất, Phong Lôi chân nhân ở trong đó bay ngồi lâu, đều không có phát hiện biên giới, nơi đây phản phất vô biên không bờ bình thường. Mặt khác một tôn vĩ nạn thần linh bởi vì trong tay không có tiện tay binh khí, thả người nhảy lên hướng hắn đánh tới. Phanh phanh phanh. Nắm đấm của hắn mang theo xé rách hết thể uy năng, cực kỳ cường hành. Tại cái này Ma Gia bốn huynh đệ vây công phía dưới, Phong Lôi chân nhân đạo này tiên vương hóa thân rất nhanh liền bị đánh đến tan thành mây khói, nhất là cái kia hôn nguyên dù chống ra đằng sau, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, là một kiện cực kỳ ghê gớm pháp bảo. Một màn này hết sức kinh người. Vân Cử cùng Tuyên Tình Quân còn không có kịp phản ứng, tôn địa tiên vương hóa thân liền bị triệt để đánh giết. Đối phương vừa rồi loại khí tức đáng sợ kia, để các nàng trong lúc nhất thời đều không sinh ra phản kháng ý tứ. Các nàng quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, chấn động vô cùng. Những ngày này hắn tại phần mộ này bên cạnh đến cùng làm cái gì? Lúc này đạo này tiên vương hóa thân triệt để hóa thành một biển, tan biến tại giữa thiên địa. Khi hết thể đi qua, bốn tôn vĩ nạn thần linh dừng thân hình. Bọn hắn quay đầu, cùng nhau nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, khẽ không người, đa tạ đạo hữu thi xuất biệt thủ, đem chúng ta tỉnh lại. Lý Ngôn Sơ chắp tay, cũng đa tạ chư vị tương trợ. Vân Cử là từng tại tiên giới lợi qua, lại không biết được bốn vị này vĩ ngạn thần linh. Lý Ngôn Sơ thân hình vốn là cực kỳ thẳng tắp cao lớn, có thể cùng cái này bốn tôn vĩ nạn cổ lão tiên thần tại một chỗ, thân hình lại có vẻ có chút nhỏ bé, bất quá trên khí thế không chút nào không thua, loại này phong thái làm lòng người gãy. Chư quân nhưng còn có cơ hội triệt để thức tỉnh. Lý Ngôn Sơ hỏi. Vân Cử trong lòng hơi động, chẳng lẽ bốn vị này còn không có triệt để hồi phục lại? Trong đó một tôn vĩ nạn thần thánh cầm trong tay thanh vân kiếm, trầm giọng nói ra, bất quá là một tia lạc ấn bị đạo hữu tỉnh lại, đạo hữu không cần nhớ mong. Hung danh hiển hách ma gia bốn huynh đệ lúc này cuối cùng không địch lại sinh tử đại nạn. Sở dĩ không người ở đây tạm giam trấn thủ, cũng là bởi vì bốn người bọn họ đã triệt để chết đi. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vẫn có cơ hội khôi phục, bởi vậy hắn mộ bên ngoài liền có hai cái tiết khí, cùng trận pháp cường đại phong ấn. Vô lượng trong biển lửa bị trấn áp vị cao thủ kia, cùng Tây Phương giáo cổ lão chùa miếu phía dưới trấn áp vị kia vi hộ thì lại có chỗ khác biệt, bọn hắn thậm chí cũng không chết đi. Nếu không phải Lý Ngôn Sơ ngộ tính kinh người, đem nơi đây đạo văn khôi phục, cũng vô pháp kích phát mấy người kia là ấn. Trong tiên mộ, vẫn như cũ có hùng hậu đạo vận vần quanh. Lý Ngôn Sơ lúc trước ở đây ngộ đạo, từ trong tay bọn họ học được không ít công pháp truyền thừa, cùng tôi động thanh vân kiếm hôn nguyên dù biện pháp, như thế nào phát huy ra uy lực lớn hơn. Những ngày này hắn vận chuyển tạo hóa kim chương cũng vô pháp khôi phục bốn người này quá mức cường đại, có lẽ hắn sau này cảnh giới tăng lên, nắm giữ sinh tử luân hồi chi đạo hoặc là tạo hóa chi đạo, mới có cơ hội đem bọn hắn triệt để hồi phục lại. Vân Cử các nàng biết được trong này nội tình, cũng hết sức kinh ngạc, ma gia bốn huynh đệ sau khi chết vẫn có như vậy dư uy, khi còn sống cường đại có thể nghĩ. Vân Cử trong tay có thượng thanh thần phù, nàng cũng nếm thử vận dụng, nhưng lại đối với cái này khôi phục bốn người cũng không có tác dụng gì, cảnh giới của bọn hắn còn xa xa không đủ. Tuyên Tỉnh Quân nói, tiểu sư đệ, chúng ta muốn hay không mau mau rời đi, miễn cho người kia lại đến. Lý Ngôn Sơ nói ra, rời đi là muốn rời đi, chỉ bất quá cũng không cần vội vã như vậy. Hắn tại tiên giới là rộng, xuống tới chính là trùng, một lần nữa, ta vẫn như cũ có biện pháp để hắn có đến mà không có về. Không phải Lý Ngôn Sơ tự đại, mà là tại cái này bên mộ, Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ có thể vận chuyển thần thông, lần nữa tỉnh lại mấy người. Bởi vậy, hắn vẫn như cũ thoải mái ở chỗ này tiếp tục luyện hóa hãng tiên kiếm. Hãng tiên trên thân kiếm là cấn cực kỳ lợi hại, là phong lôi chân nhân hao phí vô số tâm huyết luyện hóa. Chỉ bất quá lấy Lý Ngôn Sơ tu vi, lấy hắn luyện khí tạo nghệ, muốn phá giải cũng không phải phiền toái như vậy. Tiên giới, phong lôi chân nhân phủ đệ. Vị này râu tóc trắng muốt lao nhân vốn là bởi vì gãy một đạo trọng yếu hóa thân, cần một lần nữa luyện hóa tế luyện. Vượt giới đưa tiện hóa thân một khi bị chém, tạo thành tổn thương, xa xa so tại tiên giới bị hủy còn muốn lợi hại hơn nhiều. Đây là tiên địa pháp tắc hạn chế. Hắn cần khôi phục 7740 cựu thiên, không phải vậy công pháp cảnh giới bên trong liền sẽ lưu lại sơ hở. Đương nhiên, vị này La Thiên Tông tổ sư đột nhiên mở hai mắt ra, lại đang luyện hóa ta hãng tiên kiếm. Hắn tâm niệm khẽ động, tu hành suýt nữa gây ra rủi ro, ngực một im lìm. Giết người đoạt kiếm, ngay trước mặt ta gạt ta công pháp kiếm quyết, hủy ta hóa thân, bây giờ vậy mà tiếp lấy lại đang luyện hóa kiếm này. Phong Lôi chân nhân trong đôi mắt hiện sắc cơ, khó mà tự chế, tiểu đạo sĩ, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Phong Lôi chân nhân lồng ngực chập trùng, hồi lâu khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục tu bổ đạo khu. Có thể làm cho như thế một vị đắc đạo đại chân nhân phá phòng, Lý Ngôn Sơ hiện tại làm sự tình đích thật là có chút quá mức khinh người. Lý Ngôn Sơ đem hãng tiên trên thân kiếm lạc ấn luyện hóa về sau, trong tay liền lại nhiều một ngụm tiên kiếm, sắc bén không gì sánh được, sát khí ngút trời. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, hãng tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, trừ chu tiên kiếm bên ngoài, ta đã tập hợp đủ ba kiếm. Hắn đối với cái này có chút chờ mong. Côn Ngô tiên đao là hái côn lôn tiên kim luyện chế mà thành, cứng rắn sắc bén. Đao này chủ nhân đã bị Lý Ngôn Sơ chém giết, Tiên Quan Dương Thiên Tứ mặc dù có được cực sâu đạo hạnh, có thể cuối cùng cũng tại trận kia bên trong thân tử đạo tiêu. Lý Ngôn Sơ đem phía trên lạc ấn luyện hóa phá giải ngược lại là không gặp phải loạn gì. Thần Vương pháp bảo Kim Linh cũng là như thế, pháp bảo này Kim Linh tế lên đến đằng sau, lớn như núi cao, cứng rắn không gì sánh được, cùng càn khôn vòng là một cá tính chất, dùng để đệ người mặc dù không có càn khôn vòng như vậy biến hóa như ý, nhưng là muốn bản về nặng nghề, lại càng hơn một bậc. Lý Ngôn Sơ đem hai kiện pháp bảo kia cũng thu vào, lập tức đám người bọn họ liền rời đi nơi đây. Cái này ma gia bốn huynh đệ phần mộ trong đó có cường đại tiên đạo pháp tắc, mới đầu, Tuyên Tỉnh Quân chỉ là thỉnh thoảng nghe đến đạo âm, Lý Ngôn Sơ bây giờ đem hoàn chỉnh công pháp truyền cho nàng, nàng cũng không có tất yếu ở lại chỗ này nữa nơm nớp lo sợ. Một đoàn người giá vân rời đi, Tuyên Tỉnh Quân tại Vân Cử trợ giúp phía dưới khôi phục không ít ký ức, lại thêm Lý Ngôn Sơ tạo hóa kim trường, trong óc nàng ký ức khôi phục càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên nhập định thời điểm liền sẽ nhìn thấy tiên giới một chút quang cảnh. Nàng là tiên giới Ngọc Giao Thiên Tử, về sau luân hồi chuyển thế hạ giới, tại Vong Xuyên Hà bên trong mất đi không ít ký ức. Chẳng qua hiện nay nàng một chút ký ức một lần nữa tìm trở về, đối với một chút công pháp lý giải cũng càng khắc sâu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cứ tiếp như thế, rất có cơ hội đem Thiên Tiên Đạo Tràng một lần nữa luyện trở về. Lý Ngôn Sơ đi mấy chỗ tiên đạo đại phái chỗ, nhìn thấy phi thăng hảo quan sát, nhìn có thể hay không có cảm giác ngộ, chỉ là vẫn không có thu hoạch gì. Lý Ngôn Sơ trong đầu nhớ lại Phong Lôi chân nhân lời nói, chẳng lẽ thượng giới có tổ sư, thời điểm độ kiếp liền có thể thương lượng cửa sau. Hắn không chỉ có chút đau đầu, ta tại thượng giới cũng không có tổ sư, thời điểm độ kiếp nên để ai đến cho ta thương lượng cửa sau. Bất chi bất giác, hắn đi vào Thất Tuyệt Tông, cái này Thất Tuyệt Tông bên trong có đạo đạo phi thăng hào quang, 10 phần khác biệt thắng. Mỗi một chỗ tiên đạo môn phái phi thăng hào quang đều có chỗ khác biệt, Lý Ngôn Sơ đi thăm tu tiên đại phái cũng không có tìm được cái gì tung tích. Lúc này bọn hắn đi vào Thất Tuyệt Tông phụ cận, rất nhanh liền có một thiếu nữ khống chế kiếm quang phá không mà đến. Tên này nữ tử mỹ mạo khí chất trang nhã, tự nhiên hào phóng, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau liền luyện chuyển hành lễ, ôn nhu nói, gặp qua Lý thúc thúc. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cẩm, Thiếu nữ này không phải người bên ngoài, chính là Thất Tuyệt Tông tông chủ Tống Thụ nữ nhi Tống Yên. Tống Yên không giống như là cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ, ngược lại giống như là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Nàng hướng Vân Cử bọn người từng cái hành lễ, bắt chuyện qua, lúc này mới đối Lý Ngôn Sơ nói ra, gia phụ mời mấy cái giúp đỡ, cùng nhau đi đối phó cái kia Hồng Y Liễu nữ ma đi. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Tống Thụ lần trước suýt nữa mệnh tang tại nữ ma kia chi thủ, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Ngôn Sơ hỏi thăm một phen mới biết được, lần trước xuất thủ dùng thương nam tử chính là Hỏa Long Tông tông chủ Châu Diễm, chương 1316 tuyệt tình diệt tính truyền thống, 2, chương 1316 tuyệt tình diệt tính truyền thống, 2, hắn cùng Tống Thụ quan hệ lúc đầu cũng coi là không có gì đặc biệt, chỉ bất quá lần này Tống Thụ mời, lại cùng Châu Diễm ăn nhịp với nhau, hai người rất là hợp phách, thậm chí Châu Diễm lại mời một chút bằng hữu của mình giúp đỡ, cùng nhau đi đối phó nữ ma. Tống Yên giật giật quần áo của hắn, thấp giọng nói ra, thúc thúc thật to gan, tại cái này cái thời điểm còn dám khắp nơi đi loạn. Lý Ngôn Sơ nghi ngờ nói, thế nào? Tống Yên nói ra, tiên giới tổ sư truyền xuống pháp chỉ, thúc thúc chính là hủy diệt tiên giới thủ phạm, lại cùng tiên giới phản tặc kết bạn mà đi, nghiêm lệnh hắn nếu là gặp được Lý thúc thúc, nhất định phải xuất thủ bắt. Phụ thân ta nói chuyện này chỉ sợ đã đưa tin các đại tông môn, thúc thúc tại cái này Thái Khang đại thế giới ngày sau sợ là muốn nửa bước khó đi. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, tiên giới tổ sư còn nói cái gì? Tống Yên đạo, khác còn không có bàn giao, thúc thúc. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Nàng có chút bận tâm. Không chỉ có nàng bị Lý Ngôn Sơ cứu, mà lại phụ thân của nàng cũng bị Lý Ngôn Sơ cứu, bởi vậy phần ân tình này chính là gấp đôi ân tình, nàng lúc này cực kỳ lo lắng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, nhưng ta trong khoảng thời gian này đi thăm các đại tông môn, nhưng không có nhìn thấy có người muốn tìm ta. Tống Yên Tương nghĩ ngợi nói, phụ thân ta mời các đại tông môn trưởng giáo liên thủ đi đối phó nữ ma đầu kia, lại thêm Hỏa Long Tông tông chủ hô bằng gọi hưu, bởi vậy những này đại phái tông chủ trưởng giáo hơn phân nửa là đều không tại. Phụ thân ta dặn dò ta, nhìn thấy thúc thúc, nhất định phải làm cho thúc thúc coi trường ứng đối. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, làm sao phụ thân ngươi không nghe tổ sư mệnh lệnh? Tống Yên nghiêm mặt nói, phụ thân ta nói tôn sư trọng đạo cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là bị người ân tình cũng không thể không báo, nếu không cùng xuất sinh có gì khác. Lý Ngôn Sơ nói khi đó phụ thân ngươi trưởng nghĩa xuất thủ đã tính toán đoạn nhân quả này, ngươi chuyển cáo hắn không cần để ở trong lòng. Tống Yên đạo, ân tình không phải như vậy tính toán, lại nói phụ thân ta kính nể thúc thúc nhân phẩm, thương tiếc thúc thúc tài hoa, không muốn cùng thúc thúc là địch. Lý Ngôn Sơ nao nao, không nghĩ tới cái này Tống Thụ vẫn là như vậy một cái có ân tất báo, tiêu sái người lỗi lạc. Lý Ngôn Sơ cười cười, phụ thân ngươi nhân phẩm để bần đạo khâm phục. Tống Yên cười nói, thúc thúc nếu tới đây, sao không đến nhà một lần, cũng cho ta tận chút chủ nhà tình nghĩa. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, loại thời điểm này ta vẫn là không đi tới cửa. Tống Yên giật giật Lý Ngôn Sơ ống tay áo liền lôi kéo hắn đi vào bên trong, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, sao có thể để thúc thúc ngay cả cửa đều không vào. Gặp nàng mười phần kiên trì, Lý Ngôn Sơ mấy người cũng không tốt chối từ, liền theo nàng đi vào. Cái này Thất Tuyệt Tông môn hình vạn trạng, đích thật là tiên đạo đại phái. Nguyên bản có một kiện tiên khí Thất Tuyệt đàn treo ở trên ngọn núi, tản ra nghìn đạo hào quang, chỉ bất quá lúc này đã bị Tống Thụ mang đi đối phó nữ ma đầu kia. Tống Yên nói ra, đối phó nữ ma đầu kia đã mời nhiều như vậy giúp đỡ, vốn không dùng bận dụng trấn sơn tiên khí, nhưng ta phụ thân nói, tiên giới tổ sư sẽ thông qua trấn sơn tiên khí cảm ứng được hạ giới một chút tình huống, liền cùng nhau mang đi. Tốt một cái Thất Tuyệt tông chủ, quả nhiên là cực kỳ tôn sư trọng đạo. Lý Ngôn Sơ trong lòng khẽ nhúc nhích. Bọn hắn một đường đi đến, nhìn thấy Thất Tuyệt tông bên trong rất nhiều luyện khí sĩ, những này luyện khí sĩ mặt không biểu tình, thần sắc mười phần trang trọng. Bọn hắn có tại luyện khí thổ nạp, có đang rượt đàn đánh đàn, chỉ bất quá mỗi người cho người cảm giác đều là lạnh như băng. Lý Ngôn Sơ hiếu kỳ nhìn chung quanh. Hắn phát hiện Tống Yên đi tới đằng sau, cũng là trở nên thần sắc lạnh như băng, cùng người bên ngoài không khác. Có người nhìn thấy nàng hạ thấp người hành lễ, Tống Yên liền gật đầu ra hiệu. Nàng là tông chủ chi nữ, lại là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, cầm đạo thiên phú cực cao, tại trong tông môn cũng được người tôn kính. Nhìn thấy phía sau nàng người, đám người mặc dù vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không ai tiến lên hỏi thăm. Cho dù là đụng phải những trưởng lão kia cũng là như thế. Cái này Thất Tuyệt tông người tựa hồ có chút bất cận nhân tình, đối với ngoài thân sự tình tựa hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bọn hắn một đường lên núi, đi đến một chỗ đỉnh đài trên lầu cát. Ngọn núi này so với Thất Tuyệt tông những ngọn núi khác lộ ra mười phần tiểu xảo thanh tú, không chỉ có là núi thanh tú, trên núi hoa cỏ cây cối đều tu bổ mười phần sạch sẽ thể, phảng phất mỗi một dạng đồ vật đều thiết kế tỉ mỉ qua. Tống Yên đạo, gia phụ bình thường ngay tại trong núi này tu luyện. Lên núi đằng sau ngược lại không gặp cái gì người bên ngoài, chỉ có mấy cái đệ tử phụ dưỡng, cũng là vội vàng mà qua. Không người thời điểm, Tống Yên biểu lộ lại linh động một chút, mặc dù còn mang theo loại kia đại gia khuê tú thận trọng, tuy nhiên lại không giống lúc trước dáng vẻ lạnh như băng. Núi này ngược lại là trội hơn khí. Lý Ngôn Sơ đạo. Tống Yên mỉm cười, phụ thân ta cũng thường thường nói như vậy, ít một chút sơ cuồng, nhiều thanh tú, người bị vết tích quá nặng. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, núi này là phụ thân ngươi chỗ ở, chẳng lẽ không phải hắn thiết kế? Tống Yên lắc đầu, đây là sư tổ ta thiết kế, nàng nói phụ thân ta là một cái cùng sinh, liền muốn ở tại nơi này dạng trên núi tôi luyện tâm tính, nhớ kỹ làm người muốn quy củ. Tống Yên nghĩ tới đây, hé miệng cười một tiếng, phảng phất băng tuyết tan rã bình thường. Lý Ngôn Sơ bên người mấy tên nữ tử đều đã cực đẹp, thế nhưng là Tống Yên lại là một loại khác khí chất, tự có nó phong thái. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, ngươi người sư tổ này cũng là rất dụng tâm. Hắn nhớ tới ngày đó nhìn thấy Thất Tuyệt Tông tông chủ Tống Thụ bộ dáng, là một cái nho nhã tiêu sái nam tử trung niên, mười phần anh tuấn, không nghĩ tới lúc còn trẻ hay là một cái cổ sinh. Chẳng lẽ là mở lấy cổ áo, đánh đàn mà hát vang loại kia? Lý Ngôn Sơ tò mò hỏi, trên núi này đệ tử ta nhìn đều là lạnh như băng, tu tập âm luật người không nên là tình cảm phong phú một chút sao? Tống Yên giải thích nói, tông môn đệ tử tu luyện thất tuyệt tâm pháp chính là muốn tuyệt tình diệt tính, thất tình lục dục đều muốn bỏ, bảo trì lòng yên tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Trong môn đệ tử nhiều tu luyện dưỡng khí công phu, bởi vậy thúc thúc nhìn thấy bọn hắn đều cảm giác lạnh băng băng. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng ta nhìn phụ thân ngươi còn có nễ, đều không giống như là tuyệt tình diệt tính người. Không chỉ có như vậy, Tống Thụ ngược lại là một cái ân cứu thất báo, tiêu sái lỗi lạc nam tử. Tống Yên nhỏ giọng nói, phụ thân ta là tình cảm phong phú người, thế nhưng là tu luyện cái này thất tuyệt công pháp nhất định phải tuyệt tình diệt tính. Bởi vậy năm đó hắn liền một mực đè nén, cuối cùng vẫn là lấy hắn tu vi cao nhất, chứng được thiên tiên vị trí. Phụ thân ta nói, phải chăng tuyệt tình diệt tính tựa hồ cùng công pháp tu vi, đạo hạnh cao thâm không có quan hệ gì, chỉ là lời này tại chúng ta tông môn tới nói quá mức ly kinh bản đạo, tổ sư bao nhiêu năm rồi đều chuyển tới, hắn cũng không dám sửa đổi. Lý Ngôn Sơ bọn người giật mình. Vân Cử đống nhiên nói, tiên giới thất tuyệt tiên vương chính là các ngươi phái này tổ sư. Tống Yên nhẹ gật đầu, đúng vậy, tỷ tỷ nói không sai. Vân Cử khẽ mước cằm, tiên giới thất tuyệt tiên vương tinh thông âm luật, hắn cũng không thuộc về lục bộ, cũng ở trên thiên đỉnh làm quan, nàng dù sao cũng hơi là nghe thấy, nghe nói tính cách tựa hồ là cực kỳ băng lãnh. Lý Ngôn Sơ thở dài, Tống Minh cũng coi là thiên túng kỳ tài, lấy tính tình của hắn, tu luyện thất tuyệt công pháp lại còn có thể dẫn đầu tu luyện tới thiên tiên. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó hắn cũng là trong tông môn người thứ nhất. Tống Yên đỏ mặt lên, nói nhỏ, kỳ thật cũng không phải như vậy, phụ thân ta tư chất cũng không nhất định là tông môn thứ nhất, đời trước tổ sư là của ta gia gia, tài nguyên phần lớn hướng phụ thân ta nghiêng, cũng liền như thế nuôi dưỡng đi ra. Lý Ngôn Sơ lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy người đi vào trong một chỗ lầu cát, Tống Yên tự mình pha trà phục khách. Nàng mỗi một cái dáng vẻ đều mười phần ưu nhã động lòng người, mười phần cảnh đẹp ý vui. Lý Ngôn Sơ uống trà chưa từng như này coi cho qua, bất quá lúc này lại có chút cảm thán. Khó trách những đại lão kia đều thích xem trà nghệ. Đám người ngồi xuống hàn huyên. Mạc Nhược Vũ ở một bên lặng lẽ nhìn xem, thầm nghĩ, tiểu sư thúc tựa hồ cũng thích uống trà, ai nha, tay của ta quá đần, dạng này dâng trà ta lại làm không được. Mạc Nhược Vũ ở trong lòng yên lặng ghi lại Tống Yên mỗi một cái động tác, âm thầm bắt trước. Chỉ bất quá nàng là xuất thân giang hồ võ lâm thế gia, giang hồ nhi nữ, tính tình hào sảng, như vậy phong nhã sự tình, như vậy dáng vẻ, ngược lại là rất khó bắt trước. Lúc này thất tuyệt tông phía trên ngược lại là oanh oanh yến yến, đẹp không sao tả xiết, phản phất bình thường bức tranh bình thường. Lý Ngôn Sơ bọn hắn ở trong núi làm khách, nếm qua nước trà điểm tâm, Tống Yên liền làm dẫn đường, dẫn bọn hắn tại ngọn núi các nơi đi lòng vòng. Lý Ngôn Sơ cũng tới đến phi hành hào quang trước đó. Hào quang khác một bên, phản phất tại tiên giới bình thường nhưng hắn chậm chạp chưa từng sinh ra phi thăng cảm ứng, đối với hào quang này cũng không có cảm giác gì, tắm rửa trong đó, lấy tay đụng vào, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại là nhỏ tuổi nhất Mạc Nhược Vũ đụng vào hào quang này đằng sau, lại ẩn ẩn có cảm ứng. Do đến nàng đội vàng rời đi hào quang, nàng có thể không nguyện ý phi thăng, nàng muốn lưu tại tiểu sư thúc bên người. Bản lĩnh của ta quá mức yếu ớt, vẫn là phải tiểu sư thúc nhiều thao luyện một chút, không phải vậy khó xử đại dụng. Mạc Nhược Vũ tâm đạo. Chương 1317 Bách Thế Tình Cước, 1, chương 1317 Bách Thế Tình Cước, 1, mấy người tại một chỗ lao tùng phía dưới, nhìn thấy một thiếu niên ngay tại đánh đàn, tiếng đàn có một phong cách riêng. Tiếng đàn của người khác hoặc là như suối nước len ken, mát lạnh không gì sánh được, hoặc là như cao sơn lưu thủy, nhưng hắn tiếng đàn lại đơn giản có lỗi với tiếng đàn hai chữ. Hắn bắn ra tiếng đàn, cho dù là Lý Ngôn Sơ bọn hắn loại này không hiểu âm luật người cũng cảm giác là thật mẹ hắn có nghe. Cùng nhau đi tới, cái này thất tuyệt tông bên trong còn không có như vậy cầm nghệ thô ráp người. Lao tùng phía dưới ngồi một cái thiếu niên áo trắng, hơi mập, vốn là cái cực kỳ ôn hòa gương mặt, lúc này lại lạnh như băng sụ mặt. Thiếu niên này cũng nhìn được người tới, trong mắt nổi lên một vòng thần sắc kinh ngạc, hắn thật nhanh đứng dậy xuống tới, cùng Lý Ngôn Sơ bắt chuyện qua. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, Chu Phàm, ngươi thật ở chỗ này học đàn a? Chu Phàm lạnh lùng nói, tự nhiên. Chỉ là lập tức hắn liền cảm giác thái độ tựa hồ có chút không đúng lắm, vuốt vuốt mặt mới khôi phục đó cùng húc dáng tươi cười, Lý thúc thúc đừng nên trách, ở trong núi dạo chơi một thời gian dài quá, nói chuyện cũng lạnh đứng lên. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, biểu thị không thèm để ý chút nào. Chu Phàm giận dữ nói, thất tuyệt tông công pháp thực sự rất khó khăn học được, học đàn này đơn giản so học một ít thần thông gì đều muốn khó khăn nhiều. Tống Yên mỉm cười nói, mỗi người đều có am hiểu đồ vật, Chu Minh tại âm luật chi đạo bên trên thiên phú không tốt, nhưng tại địa phương khác ngay cả cha ta cũng tán thưởng hắn. Không bằng để cử ngươi đi khác tiên đạo đại phái tiềm tu một chút. Chu Phàm lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, không cần không cần, ta đối với âm luật này thật sự là quá mức ưa thích, nhất thời một lát học không vào đi, để cho ta khẩn thiết học đàn chi tâm khó tự kiềm chế. Vân Cử cười nói, là khẩn thiết học đàn chi tâm, hay là thiếu niên mộ ngại? Chu Phàm đỏ mặt lên, cuối cùng lại nghiêm mặt nói, cả hai đều có. Hắn như thế hào phóng, thẳng thắn, lại làm cho Tống Yên đỏ mặt lên. Đang đồ tử. Tống Yên trong lòng tối đạo. Nàng chi thư đặt lễ, thiếu niên này hành vi ở trong mắt nàng xem ra thật sự là có chút gầy nhẹ. Nàng mặc dù mặt ngoài lạnh như băng, sau lưng cũng là một sinh động người. Chỉ bất quá cũng không phải đặc biệt sinh động. Bởi vậy Chu Phàm trình độ ở trong mắt nàng chính là có hơi quá. Nếu như nói nếu ai hợp nàng tâm ý, cũng chính là trước mắt vị này Lý đạo trưởng, Lý thúc thúc. Lý Ngôn Sơ không để ý tới lúc này bầu không khí hơi có chút không đối. Hắn cười hỏi, Tây Phương giáo khu di tích kia xảy ra vấn đề, ngươi cũng đã biết. Chu Phàm đạo, nghe nói là bị trấn áp vị cao thủ kia thoát khốn mà ra, tay không xé rách không gian rời đi. Ngươi đối với người kia biết bao nhiêu? Lý Ngôn Sơ hỏi. Nói thật, ta cũng không hiểu rõ lắm, niên đại quá xa xưa. Chu Phàm lắc đầu. Chu Phàm cùng Tây Phương giáo vô cùng có nguồn gốc, trong tay hắn chàng hạt càng là Tây Phương giáo chí bảo, nhưng có một số việc hắn cũng không hiểu rõ. Đi vào cái này Thất Tuyệt Tông đằng sau, hắn cũng đem chính mình sự tình nói thẳng ra. Hắn là tại trong một ngôi miếu của một lần tình cờ đạt được Tây Phương giáo truyền thừa, cũng đã nhận được Tây Phương giáo phòng thân chí bảo. Đoạn trải qua này lúc này cũng đối Lý Ngôn Sơ nói thẳng ra. Tiểu tử này như vậy thành thật. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ngươi cũng chính là đụng tới Tố Minh, nếu không, lúc này chỉ sợ đã bị người sư hồn. Chu Phàm khẽ miệng giật một cái, vội vàng nói, Lý thúc thúc, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Hắn nguyên bản xưng hô Lý Ngôn Sơ thành đạo hình, về sau để tỏ lòng mình cùng Tống Yên là bối phận người, liền xưng Lý Ngôn Sơ là thúc thúc, xưng hô thế này, để Lý Ngôn Sơ nghe có chút đau đầu. Bất quá ngươi người mang đại khí vận, gặp chuyện tự nhiên có thể gặp dự hóa lành, không sao, sóng là được. Lý Ngôn Sơ giống như cười mà không phải cười. Chu Phàm trong lòng lộ bột một tiếng, hắn cảm thấy Lý Ngôn Sơ nói như vậy, còn không bằng vừa rồi hù dọa hắn đâu. Vân Cử cười nói, ngươi đừng dọa hù tiểu hài, Tây Phương giáo sự tỉnh vừa mới vỡ lở ra, hắn liền một đầu đâm vào Thất Tuyệt Tông, cái này khí vận nễ nói như thế nào? Ý gì theo vị kia Tống Tông chủ nhân phẩm đức hạnh, hắn sẽ không ra vấn đề gì, ngược lại sẽ nhận Thất Tuyệt Tông che chở. Tiểu tử này cũng coi là linh quang lóe lên. Chu Phàm gãi đầu một cái, hắc hắc cười ngây ngô. Vân Cử lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá tiểu tử này ngấp nghé nữ nhi của người ta, rất có thể ngày sau bị đánh đi ra cửa, đến lúc đó ngay cả Thất Tuyệt Tông cũng khó giữ được hắn, đi con đường nào cũng rất khó nói. Chu Phàm trong lòng căng thẳng, vội vàng vụng trộm nhìn thoáng qua Tống Yên. Tống Yên lúc này lại cũng không có nhìn hắn, trên mặt nàng nổi lên đỏ ửng, khẽ cắn bờ môi, cúi đầu lặng lẽ liếc mắt Lý Ngôn Sơ. Chu Phàm như bị sét đánh, hắn quan sát một chút chính mình, lại dò xét một chút Lý Ngôn Sơ, hắn cùng Lý Ngôn Sơ so sánh ở bề ngoài kém quá nhiều. Lý Ngôn Sơ là cái tiêu sái thanh niên anh tuấn, mà lại một thân khí khái hào hùng, ăn nói bất phàm, cái kia thân bản lĩnh cũng xa không phải hắn đi tới, mà chính mình ngây thơ chưa thoát, so sánh với hắn đúng là không quá có lực hấp dẫn. Không nói những cái khác, liền nói vị này Lý thúc thúc bên người vây quanh những nữ nhân này, cả đám đều đẹp như tiên nữ, liền không phải người bình thường có thể làm được. Hết lần này tới lần khác hắn còn xem thường, điểm này tâm cảnh càng làm cho người bội phục. Chu Phàm có chút buồn rầu. Lý Ngôn Sơ bọn hắn cũng không ở chỗ này ở lâu, bây giờ chính mình là tội phạm truy nã thân phận, những cái kia tiên giới tổ sư nhao nhao hạ pháp chỉ, hắn cũng không nguyện ý là Thất Tuyệt Tông đưa tới tai họa gì. Rời đi đằng sau, Tống Yên nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ bóng lưng nhìn hồi lâu, một viên vương tâm đã sớm bay ra ngoài. Chu Phàm nhìn xem càng là trong lòng đau khổ, đục lên đến cười hì hì nói, sư tỷ, ta cầm nghệ còn chưa học thành, ngươi có thời gian hay không dạy một chút ta? Tống Yên quay người nhìn hắn một cái, thở dài, Chu sư đệ, ta không biết vì sao đối với ta ưu ái như thế, nhưng ta chính là bổ liêu chi tư, không đảm đương nổi. Chu Phàm trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói ra, tình cảm là cần từ từ bồi dưỡng, lại nói ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ, ngày sau tiếp qua mấy năm, ta cũng sẽ giống Lý đạo trưởng bình thường khí khái anh hùng hùng hực, ta cũng sẽ nhiều tu luyện một chút luyện thể chi pháp, dạng này dáng người cũng có thể thẳng tắp một chút. Tống Yên đỏ mặt lên, trong lòng có chút loạn, thối đạo, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cũng không phải ưa thích Lý thúc thúc, ngươi cần gì phải nhất định phải biến thành hắn dáng vẻ kia. Chu Phàm gặp Tống Yên lúc này bộ dáng, trong lòng càng là một mảnh bi thương, miễn cưỡng cười nói, sư tỷ, mặc kệ ngươi thích gì bộ dáng, ta đều nguyện ý vì ngươi cải biến. Hắn nói cực kỳ thâm tình, ẩn ý đưa tình. Chỉ bất quá Tống Yên lại lắc đầu, Chu Phàm, ngươi là người tốt, vì ta không tiếc mạo hiểm xâm nhập một cái lạ lẫm môn phái, nhưng tình cảm vật này, có liền có, không có chính là không có. Chu Phàm như bị sét đánh. Tên này tuổi còn trẻ liền đạt được Tây Phương giáo truyền thừa, đem đạo hạnh luyện được 10 phần cao thâm thiếu niên, lúc này lệ rơi đầy mặt. Như vậy trần trụi, gọn gàng dứt khoát bị cự tuyệt rơi. Hắn ý thức đến dây dưa nữa xuống dưới cũng là vô dụng. Chu Phàm bóng lưng rời đi 10 phần tiêu điều. Tống Yên thở dài, ta nói như vậy có phải hay không quá đau đớn hắn? Nhưng sau đó nàng liền lắc đầu, có một số việc không nói rõ, không cho người ta hy vọng càng không tốt, vẫn là phải trước thời gian cự tuyệt tốt. Chu Phàm lệ rơi đầy mặt, về đến phòng bên trong ngồi yên nửa ngày. Ta tu hành mới bắt đầu, cái kia khổ tu sĩ hiện thân thuyết pháp, nói ta sẽ lịch bách thế tình cướp mong mà không được, môi động tâm một lần, liền sẽ bị cự tuyệt một lần, chẳng lẽ cái này bách thế tình cướp còn không có đi qua? Trong lòng của hắn bi thương cơ hồ giống dòng sông bình thường trùng trùng điệp điệp. Hắn trong phòng ngây người hồi lâu, cuối cùng quyết định thu thập bọc hành lý rời đi. Hắn thật đúng là không phải gặp sắc này lòng tham, mà là loại kia động tâm cảm giác mười phần chí mạng. Cả người trong mắt trong lòng tất cả đều là Tống Yên, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Thế gian chữ Z, chỉ có chữ tình đả thương người sâu nhất. Chu Phàm tuổi còn trẻ liền đã chịu đủ bi thương vì tình yêu. Hắn để lại một phong thư liền cáo từ rời đi, thu thập bọc hành lý rời đi Thất Tuyệt Tông. Lý Ngôn Sơ đám người bọn họ rời đi, Tuyên Tình Quân chuẩn bị khởi hành tiến về Thái Khang đại thế giới Tây Cảnh. Nàng đối với cái này truyền thừa cổ lão cảm thấy rất hứng thú, nghe nói cái kia Tây Cảnh man hoang bên trong cũng có thật nhiều di tích. Nàng trước khi rời đi, đem Mạc Nhược Vũ giao cho Lý Ngôn Sơ, cười nói, ngươi người tiểu sư thúc này làm sao ta người sư phụ này còn muốn xứng trước, ngươi nhiều dạy dỗ nàng một đoạn thời gian, đợi ta tu vi tiến thêm một bước, mới hào hào dạy nàng. Lý Ngôn Sơ cười gật đầu. Lập tức Tuyên Tình Quân liền nuốt Mạc Nhược Vũ đầu, để cho ngươi tiểu sư thúc hào hào dạy dỗ ngươi, hắn vạn pháp đều là thông, cùng hắn học nhiều. Sau đó nàng liền cười rời đi. Tuyên Tình Quân dự cảm đến chính mình chuyến đi này, sợ rằng sẽ tại cực Tây chi địa chứng đạo thiên tiên, vẫn là phải đi tìm cơ duyên của mình. Nàng cảnh giới bây giờ hay là thấp một chút, chưa từng khôi phục kiếp trước tu vi. Vân Cử trên thân gánh lấy đại quan tư, bây giờ Thái Khang đại thế giới cũng là một mảnh nơi thị phi, nàng cùng Lý Ngôn Sơ thương nghị, hai người muốn rời khỏi nơi đây. Càn Nguyên là trở về không được, chỉ có thể đi trước hải ngoại. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, lúc trước hắn là không biết Thái Khang đại thế giới vị trí, nhưng hắn trong tay có hải ngoại tọa độ, mượn nhờ Thanh Thiên kiếm thai có thể phá vỡ hư không tiến về. Có Thanh Thiên kiếm thai tại, bọn hắn liền không cần đi lại sông con đường kia. Con đường kia thật sự là có chút hung hiểm, ai cũng không biết có một ngày sẽ lật lên sóng gió. Lập tức, chương 1317 Bách Thế Tình Cước 2, chương 1317 Bách Thế Tình Cước 2, Lý Ngôn Sơ tế lên Thanh Thiên kiếm thai, hư không một bổ, xoẹt. Một vết nước hiện, tựa như môn hộ, ba người bọn họ đi vào trong đó. Xuất hiện lần nữa thời điểm liền tại hải ngoại trên một vùng biển mênh mông. Mạc Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, Liên Vân Cử cũng không nhịn được có chút cảm thán, ngươi cái này Thanh Thiên kiếm thai độ thật sự là một kiện pháp bảo lợi hại. Lý Ngôn Sơ rất tán thành, cái này đều muốn cảm tạ Bạch Liên giáo đạo diễn. Vân Cử kỳ đạo, đạo diễn là ai? Lý Ngôn Sơ nhất bản nghiêm trang nói, người tốt. Lúc trước dùng để cứu ngươi ngũ thải thạch cùng cái này Thanh Thiên kiếm thai đều là cơ duyên của hắn, chỉ bất quá về sau rơi xuống trong tay của ta. Lý Ngôn Sơ cười nói, lúc trước Lý Ngôn Sơ đem ngũ thải thạch đặt ở Vân Cử thức hải bên trong, cái kia bảng bạc sinh mệnh khí cơ rất nhanh liền khôi phục Vân Cử sinh cơ. Vân Cử đối với cái này cũng hết sức kinh ngạc. Như thế bảo vật có thể làm nhục thân trung sinh, chỉ cần không phải chí mạng thương đều có thể khôi phục, hết sức lợi hại. Người tiên như vậy bảo vật, tuyệt sẽ không tại người bình thường trong tay. Vân Cử đạo, ta cũng muốn qua hắn có phải hay không là trên trời một vị nào đó đại năng chuyển thế, có sắp xếp của mình, chỉ bất quá gặp được ta đằng sau im bặt mà dừng. Có thể những chuyện kia đều không trọng yếu, ta giết quá nhiều người, nhân quả cũng quá nhiều, nợ nhiều không ép thân. Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, Thang Tiên phủ Vương phủ Phong bị hắn giết chết thời điểm, nguyên thần chỗ sâu cũng có một vị tinh thông thần hồn chi pháp tiên nhân ngồi ngay ngắn trong đó, những người này chuyển thế xuống tới đều là có sắp xếp của mình, có thể gặp được chính mình đằng sau lại nhao nhao im bặt mà dừng. Nơi này hải ngoại cực kỳ rộng rãi, lại có một chút vết nứt không gian, động một chút lại sẽ bị kéo vào trong đó. Cho dù là lấy mấy người tu vi, ở trên biển cũng bay hai thiên tài tìm được Cửu Hoa Đảo. Cửu Hoa Đảo vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tiên cảm nhận được Lý Ngôn Sơ khí tức, từ trong nhập định mở hai mắt ra. Lý Ngôn Sơ bọn hắn vừa mới lên đảo, vị này nữ tiên liền hiện thân mà đến, phảng phất trống rông xuất hiện. Tiên tử đạo hạnh lại tinh tiến. Lý Ngôn Sơ đạo, nữ tiên này khí tức hoàn toàn chính xác càng phát ra trầm tĩnh, nàng vốn là thiên tiên trung kỳ, bây giờ ẩn ẩn có hướng lên trời tiên hậu kỳ dấu hiệu đột phá. Phá trước rồi lập, đại nạn không chết, tất cả đều dựa vào đạo hữu chi công. Lý Chi vừa cười vừa nói, bọn hắn tạm thời tại Cửu Hoa đảo thượng ở lại. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử trên thân đều là có yêu án tại thân. Vân Cử là trên bảng truy nã nổi danh tiên tử, Lý Ngôn Sơ vừa mới giết một vị đấu bộ tiên quan, trên thân mặt khác bản án càng là không thể tính toán. Hai người bọn họ không có ở trên đảo ngốc thời gian quá dài, đem Mạc Nhược Vũ lưu tại nơi này. Mạc Nhược Vũ khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn nói, tiểu sư thúc, ta cũng muốn đi theo ngươi. Lý Ngôn Sơ vuốt vuốt đầu của nàng, ngươi tại hải ngoại cực kỳ tu hành, nơi này linh khí dồi dào, tự thanh mở giới, đã từng tránh đi mấy lần đại thanh tẩy, là cái tu luyện nơi tốt. Mạc Nhược Vũ trong khoảng thời gian này bị hắn luân phiên thao luyện, cả người gầy gò đi rất nhiều. Nàng đã có chút thói quen cùng tiểu sư thúc cùng Vân tỷ tỷ cùng một chỗ, lúc này một khi muốn ly biệt, trong hai con ngươi lập tức ẩn chứa nước mắt. Tướng mạo này thanh thuần thanh tú, dáng người lại hết sức kinh người thiếu nữ lúc này mím chặt môi, hai hàng thanh lệ liền từ trên mặt chảy xuống. Lý Ngôn Sơ có chút đau đầu, nói khẽ, khóc cái gì? Mạc Nhược Vũ đông nhiên nhào vào trong ngực của hắn, nhỏ giọng nức nở nói, tiểu sư thúc, ta không nỡ bỏ ngươi. Nước mắt của nàng rất nhanh ướt đẫm Lý Ngôn Sơ trước ngực quần áo. Lên tiếng sau khi khóc, Lý Ngôn Sơ mới vô vô phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng nói ra, trên người của ta có không ít bản án, người của tiên giới lúc nào cũng có thể xuống tới bắt ta, đi theo ta bên, lo lắng hãi hùng, không phải chuyện gì tốt. Mạc Nhược Vũ ngẩng đầu, quật cường nói ra, ta không sợ. Lý Ngôn Sơ cười nói, nghe lời, ngay tại trên đảo này nghỉ ngơi thật tốt, ngươi người mang ngập trời khí vận, không chừng đằng sau ta còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ ta. Mạc Nhược Vũ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ta còn có cơ hội vượt qua tiểu sư thúc. Lý Ngôn Sơ chân thành nói, ta đã chứng được tiên tiên vị trí, thiên nhân cảm ứng cực sâu, ngươi tương lai rộng lớn, bất khả hạn lượng, bây giờ ta là của ngươi người hộ đạo, không chừng đằng sau còn muốn dựa vào ngươi đến cứu đâu. Mạc Nhược Vũ hít sâu một hơi, nàng vừa rồi mặc dù kìm lòng không được tốt thiết, trong lòng lại là cái kiên cường thiếu nữ. Nàng tại trong tay áo nắm chặt nắm đấm, nghiêm mặt nói ra, tốt, ta lại ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Lý Ngôn Sơ không biết nàng ở trong lòng đã nảy mầm một cái bảo hộ tiểu sư thúc kế hoạch. Hắn nuốt nuốt thiếu nữ đầu. Lý Ngôn Sơ từ Cửu Hoa đảo thượng rời đi, hắn đối với Vân Cử nói đến mạnh bà sự tình. 6 vạn năm trước chư tiên vẫn lạc, âm gian cũng trầm luân xuống dưới, trật tự bị đánh loạn. Vân Cử hơi kinh ngạc. Bây giờ tiên đình bên trong có hay không Thác Tháp Thiên Vương, Thái Bạch Kim Tinh? Lý Ngôn Sơ hỏi. Bọn hắn còn không có đường đường chính chính tán gẫu qua loại chuyện này, cũng không có nghe nói qua người nói danh tự. Vân Cử nói ra. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, cái kia tiên đình chúa tể có phải hay không Ngọc Hoàng Đại Đế, có hay không Vương Mậu Nương Nương, Tam Thanh Tứ Ngự? Vân Cử nói ra, Tam Thanh ta ngược lại thật ra nghe qua, chỉ bất quá không tại bây giờ tiên đình bên trong, nghe nói đã sớm tan biến tại giữa thiên địa. Lý Ngôn Sơ nghe vậy lông mày dựng lên. Vân Cử nói tiếp, tiên đình chúa tể cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, mà gọi là Thương Đế. Lý Ngôn Sơ có mục đích hỏi thăm một chút tự mình biết thần linh danh tự, những cái kia thần linh tại dân gian kỳ thật cũng có một chút cung phụng. Vương Linh Quan đâu? Lý Ngôn Sơ hỏi. Trên người hắn có linh quan cầu xin mời phù, có thể mượn đến Vương Linh Quan thần lực, đủ thấy người này cũng không vấn lạc. Vân Cử đạo, tiên đình có thật nhiều linh quan, về phần ngươi nói Vương Linh Quan, ta cũng không biết là vị nào. Lúc trước ta tại tiên giới là tán tiên, cũng không có bất luận cái gì chức quan, vì vậy đối với nội bộ một ít gì đó không hiểu nhiều lắm. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Mình có thể tiếp thu thần lực của hắn, nếu như chưa từng bị trấn áp. Như vậy hắn chẳng lẽ là từ năm đó trong trận đại chiến kia vẫn còn tồn tại, nói cách khác trở mặt. Lý Ngôn Sơ không khỏi khỏe miệng giật một cái. Gặp hắn trầm mặc không nói, Vân Cử quan tâm hỏi, thế nào? Không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện, có đồ vật muốn nghiệm chứng một chút. Chỉ bất quá ở hạ giới, có một số việc khó mà nghiệm chứng, chỉ có phi thăng lên đi. Lý Ngôn Sơ nói ra. Vương Linh Quan danh xưng 500 linh quan đứng đầu, ta dùng linh quan cầu xin mời phù cũng có thể mượn tới thần lực của hắn, chẳng lẽ dạng này một vị tiên nhân vậy mà thay đổi địa vị? Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút không hiểu. Hắn cùng Vân Cử tiến về Trích Tiên Đảo, nhưng đến Trích Tiên Đảo vị trí, nhưng không có nhìn thấy hòn đảo kia. Vân Cử nói ra, chẳng lẽ là ngươi nhớ lầm phương hướng? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, tuyệt không có khả năng. Ta dùng không gian chi đạo đánh xuống tiêu ký, tuyệt không có khả năng nhớ lầm. Có lẽ là bởi vì cái này hải ngoại tiên đảo đều là di động, bây giờ vị trí của nó lại có biến hóa cũng có nói. Cửu Hoa đảo nữ tiên đã từng nói qua việc này. Hai người bọn hắn người ở chỗ này đem thần niệm triển khai, tìm kiếm tiên địa, nhưng lại không có bất luận phát hiện gì. Vân Cử bỗng nhiên đưa tay một chỉ, nói ra, nhìn. Đó là cái gì? Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt biển phảng phất ảo ảnh bình thường, do từng tòa tiên sơn hội tụ mà thành. Không chỉ có như vậy, có thể nhìn thấy trong đó có thật nhiều tiên quang, mười phần nồng đậm. Đây không phải là tiên giới. Vân Cử đạo, mặc dù hình tượng tương tự, có thể loại cảm giác này tuyệt đối không phải. Nàng đến từ tiên giới địa vực mười phần bao la, mặc dù chưa bao giờ đi qua toàn bộ địa phương, nhưng nơi này cho nàng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, hải ngoại tiên sơn. Chẳng lẽ đây là Duyên Châu? Thoại âm rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng vùng ảo ảnh kia bay đi. Vân Cử cũng là như thế, theo sát phía sau. Duyên Châu một mực tại di động bên trong, bởi vậy khó mà khóa chặt vị trí, khó mà bị người tìm kiếm. Lúc này lại ở chỗ này hiện hóa ra một góc, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn gần phía trước, lại bay thẳng đến không đi qua. Nhìn như rất gần, nhưng trên thực tế khoảng cách còn không biết có bao xa, khó mà tới gần. Lúc này, tiên đảo mắt thấy liền muốn rời đi, Lý Ngôn Sơ dưới chân hiện hiện phong hỏa luân, thân hình lập tức biến nhanh rất nhiều, đem Vân Cử bỏ lại đằng sau. Vân Cử kinh hô một tiếng, mang ta lên. Lý Ngôn Sơ phất tay, một đạo hồng lăng bay ra ngoài, cuốn lấy Vân Cử vào eo, đưa nàng kéo tại sau lưng. Hắn đột nhiên kéo một phát, liền đem Vân Cử kéo tới. Vân Cử nhìn như rất đầy đặn, nhưng trên thực tế thân thể rất nhẹ, lúc này bị Lý Ngôn Sơ nắm ở trong ngực, trực tiếp tựa ở bộ ngực của hắn. Lý Ngôn Sơ chân đạp phong hỏa luân, hướng về phía Doanh Châu phương hướng liền đuổi theo. Chương 1318 Doanh Châu chỉ biến, 1, chương 1318 Doanh Châu chỉ biến, 1, Lý Ngôn Sơ khống chế phong hỏa luân rốt cục tới gần Doanh Châu. Cái này Doanh Châu tiên đảo ở trên biển đích thật là một mực phiêu động, lập lòe. Sau một khắc phảng phất liền muốn ẩn vào trong hư không, xuất hiện tại mặt khác một vùng thiên địa. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, trên người bàng bạc huyết khí bộc phát, tựa như một vòng đại nhật bình thường, sau lưng xuất hiện từng cái màu trắng khối không khí, phong hỏa luân bị hắn thôi động đến cực hạn, ở trên trời bạch ra hai đạo ánh sáng cầu vồng. Vân Cử bị hắn nắm ở trong ngực, bị đáng sợ phong áp thổi mặt đều có chút biến hình, khuôn mặt hai bên cơ bắp không ngừng run run. Một người dáng dấp vũ mị như hồ tiên tuyệt đại mỹ nhân, lúc này bộ dáng này thật đúng là một lời khó nói hết. Cuối cùng, tại Doanh Châu biến mất trước đó, Lý Ngôn Sơ thành công tới gần nơi đây. Hai người bọn họ rơi vào Doanh Châu một mảnh trên tiên sơn, vừa rồi trong nháy mắt bộc phát, lấy Lý Ngôn Sơ bàng bạc lực lượng cũng không nhịn được có chút thở ngục. Túi đầu xem xét, trong ngực Vân Cử đã bị thổi tóc cực kỳ lộn xộn, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi không sao chứ? Vân Cử kinh ngạc đạo, vừa rồi phát sinh cái gì? Lấy tu vi của nàng, vừa rồi trong nháy mắt cũng bị thổi mở mắt không ra, nguồn lực lượng kia thật sự là quá mức đáng sợ. Vừa rồi phát sinh cái gì không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta tới gần nơi đây, lại nhìn nơi này là không phải thật sự Doanh Châu. Lý Ngôn Sơ cười nói. Vân Cử lúc này bị hắn nắm ở trong ngực, nằm ở hắn rắn chắc trong lồng ngực. Kịp phản ứng đằng sau, trên mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng. Phát hiện Lý Ngôn Sơ tựa hồ đang đánh giá chung quanh, cũng không có đem chính mình buông ra. Vân Cử trong lòng hơi động, cũng không có tránh thoát, mà là khẽ cắn bờ môi, an tâm vốn tại Lý Ngôn Sơ trong ngực. Lý Ngôn Sơ từ bên dưới dò xét, chung quanh từng mảnh tiên sơn, cực kỳ huyền diệu, nơi đây còn có nồng đậm tiên khí, không biết còn tưởng rằng là đi tới tiên giới. Lý Ngôn Sơ mở miệng nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình còn thật chặt nắm cả Vân Cử vòng eo, vội vàng buông ra. Vân Cử trong lòng một trận thất vọng mất mát, chỉ bất quá kịp phản ứng đằng sau, nàng đỗng nhiên cảm giác được bên hông một trận đau đớn, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Lý Ngôn Sơ hỏi, thế nào? Vân Cử vô cùng đáng thương nói, ngươi vừa mới tốt giống đem eo của ta cho chảo thương. Lý Ngôn Sơ nói, còn nói sao? Vừa rồi nếu không phải ta bắt lại ngươi, hiện tại chỉ sợ ngươi còn tại hải ngoại. Vân Cử nhẹ nhàng xoa vòng eo, đau đớn không gì sánh được, nơi này khẳng định là bị bắt ra chỉ ấn. Lý Ngôn Sơ lúc này lại thả người nhảy lên, bay ra ngoài. Vân Cử khí giật một cái, tiểu đạo sĩ thật là không hiểu phong tình. Hai người bọn họ bay đến một chỗ trên tiên sơn, cũng không có phát hiện người nào, tiếp lấy lại bay đến mặt khác một tòa tiên sơn, cũng là như thế. Nơi này từng tòa trên tiên sơn linh khí nồng đậm, thỉnh thoảng còn có tiên quang thủy rơi xuống, tiên quang một đầu khác phảng phất kết nối tiên giới, mười phần phiêu miểu. Khổng lồ như thế địa phương, để hai người cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Hai người bọn họ ở trong đó bay lên, đem thần thức triển khai, phát hiện nơi này so Đồng Lai còn lớn hơn mấy lần không chỉ. Nơi đây trải rộng chi thảo, tiên khí mười phần nồng đậm, nhưng bọn hắn cũng không tìm được bất kỳ người sống. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nơi này chẳng lẽ không phải Doanh Châu? Doanh Châu đã từng phái người tiến về Càn Nguyên Thiên Địa, trong tay hắn Dương Liễu Chi chính là tại trong trận chiến kia đạt được. Lúc đó rất nhiều tiên nhân thiết kế vây giết với hắn, muốn cướp đoạt trong tay hắn Bồng Lai tiến cảnh, cũng bởi vậy cùng Doanh Châu kết xuống thù hận. Hắn muốn tìm đến Doanh Châu, thật không có tâm tư khác, chính là muốn san bằng nơi đây. Đây cũng là hắn lúc trước ra biển thăm tiên một cái sơ tâm. Ở chỗ này bay ngồi lâu, bọn hắn rốt cục nhìn thấy một bóng người, đây là một cái một bộ áo trắng nam tử trung niên, lúc này hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngay tại đốt giấy, trước đó đã đốt đi rất nhiều, bên cạnh cho tàn đều phảng phất một ngọn núi nhỏ bình thường, thế nhưng là nam tử này vẫn tại đem tiền giấy không ngừng ném vào. Cho người cảm giác phảng phất là tại tế điện bình thường. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cừ liếc nhau, chợt cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Hai người tới bên cạnh người kia. Nam tử trung niên này thần sắc bi thương, không ngừng đốt giấy, nghe được có tiếng xé gió, hắn quay đầu sang hỏi nói các ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua núi lớn giống như cho tàn, chúng ta du lịch đến hải ngoại, ngẫu nhiên gặp nơi đây, không biết nơi này là nơi nào. Nam tử trung niên này trầm giọng nói, nơi này là Doanh Châu. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nơi này chính là Doanh Châu. Nam tử trung niên nói ra, không sai, Doanh Châu luôn luôn khó mà tìm kiếm, các ngươi vậy mà tại trên biển nhìn thấy còn có thể dựa vào gần. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trong tay liền dừng lại đốt giấy. Lý Ngôn Sơ hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Còn có, tại Doanh Châu phía trên không phải hẳn là có thật nhiều tiên nhân, vì sao lúc này đều biến mất không thấy gì nữa? Nam tử này nói ra, ta gọi Ô Đạo Nhân, tại Doanh Châu tu hành, nhưng ta lần này ra ngoài trở về thời điểm lại phát Doanh Châu tiên nhân đều vẫn lạc, mang mang nhiên thiên địa không chỗ theo, trong lúc nhất thời bi thống không thôi, cho nên ở đây thúc thiết. Lý Ngôn Sơ chợt cảm thấy kinh ngạc, Doanh Châu tiên nhân đều chết sạch. Ô Đạo Nhân nhẹ gật đầu, hốc mắt từng đỏ. Thi thể của bọn hắn ở nơi nào? Lý Ngôn Sơ hỏi. Ta trở về thời điểm bọn hắn đều đã không có thi thể, chỉ còn từng đạo hối hận trôi nổi tại trong hư không, về sau mới chậm rãi tiêu tán. Ô Đạo Nhân một mặt bi thống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì cựu địch bức kích? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Cựu địch tự nhiên là có, nhưng ta cũng không biết ai có thể tùy tiện hủy diệt Doanh Châu. Ô Đạo Nhân xoay người sang chỗ khác, lại tiếp tục đốt giấy. Đầy trời cho giấy phảng phất núi nhỏ bình thường, lọt vào trong tầm mắt đều là cho tàn. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, người đã chết, bọn hắn bình thường nơi ở động phủ cũng không thấy. Ô Đạo Nhân đầu cũng không trở về nói, ta cũng không biết, phảng phất Doanh Châu tiên nhân vết tích đều bị xóa đi bình thường. Không biết đến cùng gặp cái gì. Vân Cừ nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Lý Ngôn Sơ hai tay chập ngón tay như kiếm, xẹt qua cái chán. Tại thiên nhãn chiếu dọi phía dưới, nam tử này quanh thân bị oan hồn cuốn thân, còn có huyết tinh chi khí nồng đậm. Lờ mờ đó có thể thấy được những oan hồn kia là từng tấm mặt người, hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc thiếu, nhìn bộ dạng này tựa hồ cũng muốn đem nam tử này nuốt vào. Nam tử trung niên giống như chưa tỉnh, vẫn tại đốt giấy. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, cái này căn bản liền không phải một kiếp sau quãng đời còn lại Doanh Châu tiên nhân ở chỗ này phun biếng, hắn chính là hung thủ. Lý Ngôn Sơ lấy thần thức truyền âm, nói cho Vân Cử việc này. Vân Cử trong lòng lập tức giật mình, nàng nhìn về phía nam tử trung niên này, ánh mắt kinh nghi bất định. Nạp đại một cái Doanh Châu, lúc này trở nên trống rỗng, mà lại tất cả vết tích đều bị người xóa đi, lại duy chỉ có nam tử này ở chỗ này đốt giấy, nhìn liền rõ ràng lấy mấy phần quỷ dị. Không nghĩ tới quanh người hắn lại còn có như thế nồng đậm mùi máu tanh oan khí. Hắn không phải hung thủ, ai là hung thủ? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, người không phải có cây, ai có thể vô tình, dù sao ở chung nhiều năm như vậy, chết về sau tự nhiên sẽ có chút bi thương. Nam tử này nghe vậy, càng là xúc động không thôi, trầm giọng nói ra, đúng à, người tu tiên lại há có thể chân chính làm đến vô tình. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén. Chương 1318 Doanh Châu chỉ biến 2, chương 1318 Doanh Châu chỉ biến 2, nếu không thể làm đến vô tình, vì sao muốn ra tay độc ác diệt đi Doanh Châu đồng môn? Ô Đạo Nhân xoay người lại, kinh ngạc nói, ngươi đang nói cái gì? Lý Ngôn Sơ thiên nhãn nhìn rõ ràng, lúc này trên trán thần quang trầm tĩnh, hắn trầm giọng nói ra, những người này không phải liền là chết trong tay ngươi, bởi vậy ngươi không cần quá mức bi thương. Người này kinh ngạc nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, cau mày, còn chưa kịp hỏi ngươi rốt cuộc là ai. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ta đến từ Càn Nguyên Tiên Địa, Đồng Lai tiên cảnh ngay tại trong tay của ta. Ô Đạo Nhân thần sắc khẽ biến, trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi nói ra, nguyên lai là ngươi. Doanh Châu đã từng phái ra không ít tiên nhân đi giết Lý Ngôn Sơ, lấy đạo nhân mặc hắc bảo không huyền con cầm đầu, cùng thi triển thủ đoạn. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ cái tên này tại Doanh Châu không tính lạ lắm. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ta cùng các ngươi Doanh Châu có thủ, bởi vậy không cần ở trước mặt ta mèo khóc chuột giả từ bi. Nếu ngươi không giết, ta cũng sẽ đem bọn hắn đao đao chém hết, từng cái giết tuyệt. Ô Đạo Nhân trầm mặc, hắn nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, đống nhiên nói, ngươi thật là cái đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ nói tự nhiên. Ô Đạo Nhân lệ rơi đầy mặt, hắn ngửa mặt nhìn về phía trên không, phía trên là từng đạo hào quang, một đầu khác phảng phất tại trong tiên giới. Ô Đạo Nhân kích động nói, ta ở chỗ này làm 13,000 năm Doanh Châu chi chủ, tại sắp phi thăng thời điểm vậy mà lại đưa tới cho ta như thế một trận công đức, có thể thấy được thương thiên không tệ với ta, ta cái này 13,000 năm cũng không tính sống uổng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, ngươi chính là Doanh Châu chi chủ. Ô Đạo Nhân thần sắc biến đổi, nước mắt trên mặt đều biến mất, không thấy bi sắc, không sai. Vân Cử hết sức kinh ngạc, trước mắt cái này đốt giấy khóc mộ phần nam tử lại chính là Doanh Châu tiên chủ. Ô Đạo Nhân trầm giọng nói ra, thiên tư của ngươi thật sự là kinh người, vậy mà đã tu thành thiên tiên, điểm này ngược lại để ta không nghĩ tới. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, hiện tại ngươi có thể nói những người này là chuyện gì xảy ra đi. Ô Đạo Nhân lúc này ưỡn ngực, nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi cũng đã biết Doanh Châu thiên đạo có thiếu, tại Doanh Châu vượt qua thiên kiếp, thành công trở thành tiên nhân tuổi thọ cũng bất quá mấy ngàn năm, dù cho tu vi ngươi lại cao hơn cũng là như thế. Đây là lục địa tiên tuổi thọ, cho dù không tại doanh châu, lục địa tiên cũng chỉ có thể sống thời gian này. Lý Ngôn Sơ nói cái này xác thực không giải.
Không sai.
Ô đạo nhân đạo, nếu không có như vậy, tiên giới cũng không có thể một mực dễ dàng tha thứ doanh châu tồn tại, đã sớm giống đồng lai một dạng tiêu diệt. Phải biết lúc trước đồng lai tiên nhân dễ dàng liền có thể sống qua vạn năm, cho dù là tu thành nhân tiên cũng là như thế. Nhân tiên là tiên nhân bên trong thấp nhất nhất đẳng. Lý Ngôn Sơ nói tiên giới không có khả năng cho phép cái thứ hai tiểu tiên giới tồn tại, tuy nhiên lại dễ dàng tha thứ doanh châu tồn tại chính là vì này. Vị này doanh châu tiên chủ nói ra, không sai, mặc dù có tiên quang tiên khí luyện hóa, vẫn như trước khó địch nổi đại nạn. Doanh châu chỉ có bàng bạc tài nguyên, nồng đậm tiên khí tiên quang, thế nhưng là tuổi thọ cũng bất quá cùng bình thường địa tiên giống nhau, tiên giới làm sao lại đem doanh châu để ở trong mắt? Lý Ngôn Sơ nói cái này cùng ngươi giết sạch đồng lai tiên nhân lại có quan hệ thế nào? Ô đạo nhân nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, có thể trừ tuổi thọ này đại nạn, doanh châu tu tiên tài nguyên có thể nói là cực kỳ phong phú, ta ở chỗ này 13,000 năm tu luyện tới tiên tiên hậu kỳ, tốc độ này, cho dù là tại tiên giới cũng đầy đủ kinh người. Vân Cử rất tán thành. Đúng là như thế, thiên tiên cảnh giới càng về sau tu luyện càng khó, tốn hao thời gian cũng càng nhiều. Từ sơ kỳ đến hậu kỳ, không có số lượng vạn năm quang cảnh căn bản ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là chỉ một mực có tài nguyên tình huống dưới, nếu không, ngươi sẽ chỉ kẹt tại cảnh giới kia bên trên, nhiều nhất yếu ớt tiến bộ. Ô đạo nhân đạo, doanh châu trải rộng chi thảo, tài nguyên cỡ nào phong phú, so với tiên giới cũng không hoảng sợ nhiều để, bởi vậy trừ tuổi thọ này lại nạn, cũng không có cái gì khuyết điểm. Ta ở chỗ này liền kinh doanh 13,000 năm, chiếm không ít cơ duyên, được không ít bảo bối, cũng khám phá không ít tu đạo hẳn giống. Có thể từ hải ngoại đi vào doanh châu đều là hiếm thấy tu hành thiên tiêu, đều không ngoại lệ. Ta vốn định cho dù không thể đem nơi này kinh doanh thành một tòa tiểu tiên giới, tối thiểu cũng muốn kinh doanh thành chư tiên một chỗ thế lực lớn, nhưng hôm nay, hết thảy đều là thành bọt nước. Nói đến đây, ánh mắt của hắn giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, hết thảy chỉ là bởi vì thượng giới một vị đại nhân vật nhi tử coi trọng nơi này, hắn ưa thích doanh châu cái tên này, ưa thích doanh châu nơi này, hắn muốn khối này tài nguyên. Đối với thượng giới những đại nhân vật kia tới nói, chúng ta liền nên muốn gì cứ lấy, bọn hắn có thể bỏ mặc doanh châu tại chính mình không coi vào đâu, bây giờ bọn hắn để mắt tới cái địa phương này, ta liền phải giao ra. Không giao chính là chết. Đồng lai tiên nhân cường đại cỡ nào nhưng cũng đều chết hết, không có một tia sức phản kháng, cái này tàn khốc giao hấn, chẳng lẽ còn không đủ khắc sâu sao? Hắn có chút bi thương, cũng có chút hoang đường, tuy nhiên lại là sự thực máu me. Ô đạo nhân đạo, ta 7 tuổi tu đạo, chỉ là tại doanh châu liền tu 13,000 năm, chẳng lẽ kết quả là chính là muốn không có tiếng tăm gì chết đi? Dù sao cái địa phương này sớm muộn muốn mất đi, còn không bằng ta chủ động giao ra. Đổi một cái thiên đại tương lai, đổi một cái phi thăng danh lệch. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong ánh mắt đã là một mảnh cuồng nhiệt, tràn đầy dã tâm. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử lẫn nhau, không khỏi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới doanh châu lại là ra loại sự tình này. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, muốn doanh châu chính là ai? Ô đạo nhân đạo, Lôi đỉnh đều tư bảng Hồng Tiên Vương ta kinh doanh 13,000 năm địa bàn, đúng là cho hắn nhi tử chuẩn bị. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, chậm rãi nói, cho nên ngươi dứt khoát huyết tế doanh châu, chính mình đem người giết sạch, đem địa bàn thành tẩy đi ra đưa cho hắn. Ô đạo nhân nói ra, không sai. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vốn có thể để bọn hắn rời đi, chẳng lẽ đây cũng là vị kia tiên vương ý tứ? Ô đạo nhân đạo, nguyên bản nơi này là nên tiêu diệt, không chết người sao có thể nói còn nghe được? Cùng chết tại trong tay người khác, không bằng chết trong tay ta. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi không muốn bọn hắn chết tại trong tay người khác, là bởi vì đây đều là ngươi hoa màu, để cho người khác thu hoạch được, làm cho người rất đau lòng, đúng không? Ô đạo nhân mặt không chút thay đổi nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lý Ngôn Sơ đông nhiên nói, Từ Bạch cũng là doanh châu đi ra, ngươi có thể biết hắn. Ô đạo nhân thần sắc khẽ biến, Từ Bạch tự nhiên nhận biết, ta cùng hắn là bạn tốt, tình cảm phi phàm. Lý Ngôn Sơ nói ra, Từ Bạch là tiên giới xuống, đã từng tại doanh châu tu hành. Về sau lại rời đi, gia nhập đồng lai, đã từng bố trí xuống không ít cục, thu hoạch qua rất nhiều nhân thể đại dược, lấy tăng trưởng tu vi. Ngươi tại doanh châu tu hành tiến cảnh nhanh như vậy, dựa vào không riêng gì doanh châu tài nguyên đi. Không đối, nói đúng ra, doanh châu những người này cũng hẳn là ngươi tài nguyên. Ô đạo nhân như mày, ngươi biết Từ Bạch, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Lý Ngôn Sơ nói Từ Bạch từng biến hóa rất nhiều thân phận kinh doanh, hắn tại Càn Nguyên Thiên Địa, có một thế từng là sư phụ của ta. Ô đạo nhân đạo, Từ Bạch nhân đâu? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, chết, hắn muốn nhận cắt ta cái này hoa màu, lại bị ta cho giết chết. Ô đạo nhân nói ra, bây giờ doanh châu chư tiên đều là chết, ta còn có cái gì tốt dầu diếm, ta cùng Từ Bạch làm việc khác biệt, hắn không bằng ta bỏ cao, bỏ nhanh. Lý Ngôn Sơ nói có một người tiêu ký ta không tìm ra đến, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi đằng sau, ta liền ý thức đến, nguyên lai ta cũng là của ngươi bên trong hoa mẫu. Khó trách doanh châu tiên nhân chết tại Càn Nguyên Thiên Địa đằng sau, ngươi liền không còn phái người đến đây, là muốn đợi thêm ta trưởng thành một chút. Hắn giết chết Từ Bạch đằng sau, còn cảm giác được tối thiểu có 3 người trong bóng tối để mắt tới chính mình, Mạnh Bà cũng là như thế, Tịch Diệt Chi Địa một cái kia bị hắn giết chết. Hôm nay nhìn thấy Ô đạo nhân, Lý Ngôn Sơ loại cảm giác này càng mãnh liệt. Ô đạo nhân đỗng nhiên cười cười, ngươi thật đúng là khó làm à, những năm gần đây, muốn phản kháng hoa màu cũng từng có không ít, có thể như ngươi loại này ta còn thực sự là chưa bao giờ thấy qua. Ô đạo nhân khí thế bỗng nhiên biến đổi, hắn thân ở tại doanh châu bên trong, khí tức 10 phần cường hành. Khoảng cách giao tiếp doanh châu thời gian còn có một đoạn thời gian, ta vừa bạn ung dung đưa ngươi bắt giữ, đổi lại một phần công lao. Ngươi là tiên giới phản tặc, một tay hủy diệt tiên giới sự tình ta cũng có chỗ nghe thấy, vừa bạn bắt ngươi đổi công lao. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn những cho tàn kia bỗng nhiên theo gió tung bay, huyền hóa thành một tôn cho tàn tạo thành cổ lão thần linh. Khí tức trên thân 10 phần cổ lão, hùng hậu đến cực điểm. Trước đây cho tàn huyền hóa ra tới vị ngạn thần linh, thân hình bỗng nhiên lại biến đổi, hóa thành hai tôn, một trái một phải hướng Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử đánh giết đi lên. Cái này hai tôn cho tàn hóa thành vị ngạn thần linh khí thế hết sức kinh người, lấy tay đánh ra, liền dẫn tới hư không chấn động. Vân Cử tế lên đại nhật thần luân đánh đi lên. Đại nhật thần luân tản mát ra sáng chói thần quang, chỉ khi nào rơi vào cái này cho tàn bên trong, nhưng trong nháy mắt liền chỉ bảo, lại bị trực tiếp nuốt vào. Vân Cử trong lòng bàn tay hiện hiện một vòng làm cho người không dám nhìn gần lôi quang đánh đi lên, có thể lôi đỉnh chi lực này cũng bị cái này cho tàn tạo thành thần linh nuốt đi vào. Trong nháy mắt Vân Cử liền cảm giác thiên hôn địa ám, nàng lúc này phảng phất xuất hiện tại một vùng tăm tối trong thế giới, triệt để châm luân, thân thể ngay tại không ngừng trượt xuống dưới rơi, ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ. Lý Ngôn Sơ cũng đối lên một tôn cổ lao thần linh, cái này thần linh thể nội có một cỗ lực lượng kỳ quái, tựa hồ là đặc thù đạo pháp thần thông. Doanh Châu Tiên Chủ Âu đạo nhân bản thân tu vi liền 10 phần hùng hậu, so Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử cảnh giới cao hơn không ít, lại thêm nơi đây thân ở Doanh Châu, lại vừa mới nuốt Doanh Châu tiên nhân, bạo phát đi ra uy lực 10 phần khủng bố. Lý Ngôn Sơ nhất đao bổ ra ngoài, thân thể vậy mà cũng trầm luân xuống dưới, xuất hiện tại một vùng tăm tối trong không gian, cả người liền bị vây đi vào. Cái kia màu tím đao khí một mực bay về phía trước, phản phất không có cuối cùng bình thường, không cách nào đối với chỗ này tạo thành thực chất công kích. Đây là một mảnh hắc ám vô tận không gian, không có cuối cùng bình thường. Chương 1319 khởi tử hồi sinh, 1, chương 1319 khởi tử hồi sinh, 1, Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử vừa đối mặt liền bị Doanh Châu Tiên Chủ Âu đạo nhân vây khốn. Mà lúc này, hai tôn vĩ ngạn thần linh một lần nữa hợp hai là một, hóa thành như ngọn núi nhỏ tiền giấy cho tàn, lần nữa dừng ở bên cạnh hắn. Doanh Châu bên trong mặc dù có chút hoa màu còn chưa trưởng thành liền bị chính mình sớm thu hoạch, có chút đáng tiếc, thế nhưng là chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng. Pháp lực của hắn đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở tại mảnh này vô biên không bờ trong bóng tối, trước mắt một vòng màu tím đao khí tiếp tục hướng phía trước bay đi, cũng không biết phải bay bao lâu thời gian. Hắn lập tức thôi động trong thức hải mảnh kia thần bí đao quyết, một vòng cực hạn đao ý trực tiếp xé rách không gian, xuyên qua cửu tiêu. Mảnh kia tiền giấy trong cho tàn, trong một chớp mắt liền có một bóng người phá không giết đi ra. Doanh Châu Tiên Chủ Âu đạo nhân lập tức trong lòng giật mình. Không chỉ có như vậy, đạo sĩ tuổi trẻ này giết ra đến đằng sau, hắn chiêu thần thông này trực tiếp bị phá rơi. Vân Cử cũng khống chế đại nhật thần luân giết đi ra. Vân Cử lúc này trên mặt có vẻ kinh ngạc. Vừa rồi nàng lâm vào trong vô biên hắc ám, thần thông gì thuật pháp đều không vận dụng được. Có thể lập tức, trong mắt nàng liền xuất hiện một màn kinh người. Giữa thiên địa chỉ có một đạo đao khí, một đao chạm phá cửu trọng thiên. Nàng liền đem nắm chặt cơ hội cũng cùng nhau đi theo giết đi ra. Ô đạo nhân kinh ngạc nói, từ bạch chết trong tay ngươi, cũng là không an. Hắn lập tức một trưởng hướng Lý Ngôn Sơ đánh ra. Trên mặt đất những cái kia cho tàn màu đen lại lần nữa phần phật bay lên, hướng Lý Ngôn Sơ bao phủ tới. Lý Ngôn Sơ thôi động chạm giao đao chém liền, giữa thiên địa tràn ngập tử khí. Cái này cho tàn bị chém thất linh bát lạc. Lúc trước một chiêu kia, hắn là nhất thời không quan sát, lúc này đem chạm dao đào thôi động đứng lên, chỉ cần không có bị kéo vào mảnh hắc ám kia không gian, cái này cho tàn liền khốn không được hắn. Đao khí quét sạch mà đi, đem cái này cho tàn xoắn nát. Ô đạo nhân lập tức đem đạo tràng triển khai, đạo tràng của hắn 10 phần hùng vĩ, trong đó có từng tòa tiên sơn vậy mà tại lúc này cùng toàn bộ Doanh Châu trùng hợp. Trong lúc nhất thời không biết nơi này là Doanh Châu, hay là tại trong đạo tràng của hắn. Ô đạo nhân khuôn mặt từ không trung phía trên hiện hiện, to lớn vô cùng, lạnh lùng quan sát Lý Ngôn Sơ, thân ngươi trô Doanh Châu bên trong, chẳng lẽ coi là có thể là trời? Trong chốc lát, quần quần thần thông đánh xuống tới, phản phất muốn đem Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử hai người xé nát bình thường. Vân Cử tế lên đại nhật thần luân, một vòng đại nhật tại nàng sau đầu hiện hiện, nàng cả người đứng ở trong đại nhật, phản phất một vị thánh khiết thần nữ, thượng thanh thần phù bảo vệ tinh thần của nàng, không để cho nàng thụ Âu đạo nhân đạo tràng uy năng ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ đem Cửu Long thần hỏa che đậy trực tiếp tế đứng lên, đầy trời tiên hỏa tràn ngập ra đi, cùng hắn đạo tràng chống lại. Người này nói trận hết sức lợi hại, lấy Doanh Châu làm nguyên mẫu, tu luyện nhiều năm. Cái này kỳ thật có điểm giống vị kia Cửu Hoa đạo nữ tiên nói loại thứ hai đường đi. Luyện hóa sông núi thành đạo trận, chỉ bất quá Doanh Châu hết sức đặc thù, cũng không phải hắn có thể luyện hóa, bởi vậy hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, lấy Doanh Châu làm nguyên mẫu, luyện ra cùng Doanh Châu giống nhau như lúc đạo tràng. Lúc này vô biên không bờ thần lực điều động đi ra, hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp tới. Cửu Long thần hỏa che đậy tiên hỏa tràn ngập, đem đối phương đạo tràng đốt cháy. Lúc này, từng tòa thần sơn hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ vung đao chém nát, tại hắn chém nát tòa thứ ba thần sơn thời điểm, bên trong thần sơn bỗng nhiên phát ra một tiếng cao tiếng long ngâm, một đạo kiếm khí phá không mà đến. Đạo kiếm khí này mang theo ngút trời sát ý, trực tiếp thẳng hướng Lý Ngôn Sơ mi tâm. Kiếm còn chưa tới, có thể Lý Ngôn Sơ trên người lông tơ đều dựng lên, nguyên thần của hắn điên cuồng dự cảnh. Một kiếm phá không mà đến, Lý Ngôn Sơ vung đao chém bảo. Ken một tiếng, giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lã. Một đao này vừa vặn cùng cái này tiên kiếm đối kháng, cả hai ở giữa không ngừng phát sinh va chạm, lập tức kia lửa tung tóe. Ô đạo nhân thoáng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo sĩ liên tục diệt tiên kiếm cũng cản lại. Pháp lực của hắn vô biên không mở, lập tức thôi động chu tiên kiếm, kiếm khí đại thịnh, muốn đem Lý Ngôn Sơ chạm tại thành kiếm tiên này phía dưới. Lý Ngôn Sơ thôi động chạm giao đao, màu tím đao khí cùng chu tiên kiếm khí không ngừng phát sinh va chạm. Vân Cử lúc này đứng ở một vòng trong đại nhật, bằng vào thượng thanh thần phù thoát khỏi cái này Doanh Châu đạo tràng chấn áp, hướng về Ô đạo nhân giết tới. Ô đạo nhân bấm tay gảy nhẹ, từng tòa núi lớn phảng phất từng kiện nặng nghề pháp khí bình thường, muốn đem Vân Cử thân thể đụng là vỡ nát. Đại nhật thần luân bộc phát, đang ken ken. Hồng Trung Đại Lã không ngừng vang lên, trong lúc nhất thời hắn nên chiến Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử hai người chiếm thượng phong. Người này thực lực đích thật là kinh người, lúc này chiến lực của hắn siêu tuyệt, pháp lực hùng hậu đến cực điểm. Hưu, Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang trở lại trong tay của hắn. Lý Ngôn Sơ trong tay chạm dao đao cứng rắn không gì sánh được, sắc bén đến cực điểm, cũng không có bị Chu Tiên kiếm chém bị thương. Loại kia sát khí đáng sợ thuận chạm dao đao giết tới đây, còn chưa tới gần Lý Ngôn Sơ thân thể liền bị chấn vỡ. Ô đạo nhân thanh âm hùng vĩ vang lên, tấm kia to lớn mặt người nhiếp hồn và phách, cho người ta một loại cực lớn uy áp, có thể trấn áp tiên nhân. Hôm nay nơi này chính là các ngươi lồng giam, các ngươi tự tiện xông vào doanh châu, đây cũng là đại giới. Hắn thoại âm rơi xuống, quần quần pháp lực liền từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, chính cũng không thể tránh. Lý Ngôn Sơ đem Cửu Long thần hỏa che đậy thôi động, tiên hỏa tràn ngập, nhanh chóng hướng Ô đạo nhân bay đi. Cửu Long thần hỏa che đậy món pháp bảo này uy năng kinh người, Ô đạo nhân cũng có chút kiêng kỵ. Trên bầu trời tấm kia to lớn mặt người rất nhanh liền bị đốt hóa thành tro tàn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bản tôn cũng nhận một chút tổn thương, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hưu, hắn thôi động Chu Tiên kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn chạm tại Cửu Long thần hỏa che đậy phía trên. Chu Tiên kiếm khí cùng Cửu Long thần hỏa trong cháo tiên hỏa đối kháng. Trung quanh những cái kia pháp lực chấn áp tới, muốn đem Lý Ngôn Sơ nhục thân nguyên thần chấn áp, có thể Lý Ngôn Sơ nhục thân kim cương bất hoại, nguyên thần cũng rèn luyện 10 phần cô đọng, bởi vậy chỉ là hành động chậm chạp, cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Lập tức Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem Hỗn Nguyên truy tế đi ra, tiếp lấy lại thi triển nhất khí hóa tam thanh, áo vàng Lý Ngôn Sơ toàn thân cơ bắp cường hành, khí huyết như biển, trong tay mang theo một thanh tử kim đại chủ y, khí thế ủng dã. Một cái khác áo trắng Lý Ngôn Sơ, trên vai khiêng một thanh ô lớn, trên người có các loại bảo châu, trên có trang bị cản khôn bốn chữ lớn, Hỗn Nguyên rủ. Hắn đem cái kia hai kiện dị bảo tế đứng lên, lúc này nhất tâm đa dụng, thôi động cái này mấy món cường đại tiên khí. Hỗn Nguyên rủ chống ra, lập tức thiên địa không ánh sáng. Trong đạo tràng, từng tòa tiên sơn đều bị thu vào, nương tựa theo Hỗn Nguyên bảo tán, cùng Ô đạo nhân đạo tràng đối kháng. Hắn tại Ma gia bốn huynh đệ mắt trước mộ quan sát đạo văn, lĩnh ngộ thần thông đằng sau, không chỉ có nhục thân trở nên càng thêm cường đại, lĩnh ngộ một chút đấu chiến sát phạt chi thuật, mà lại càng có thể phát huy ra đến Hỗn Nguyên rủ uy lực. Áo trắng Lý Ngôn Sơ đem Hỗn Nguyên rủ chống ra đằng sau, vậy mà trực tiếp đem chuôi kia Chu Tiên kiếm thu vào. Ô đạo nhân lập tức con ngươi co vào, thần sắc đại biến. Hắn vừa muốn thôi động pháp lực đem Chu Tiên kiếm cho triệu hồi đến, thế nhưng là cái kia gân cốt cường hành, cầm trong tay tử kim đại chủ ý áo vàng Lý Ngôn Sơ lại giết đi lên. Đột nhiên một truy nện xuống đến, lập tức thiên băng địa liệt. Hỗn Nguyên truy nặng nề vô cùng, Ô đạo nhân thi triển thần thông đối kháng, rất nhanh liền hướng ra phía ngoài bắt đi. Đạo trang của hắn bị nện ra một lỗ thủng lớn, lập tức, hắn liền nhìn thấy cái này khí huyết như biển đạo sĩ cầm trong tay tử kim Hỗn Nguyên truy, phanh phanh phanh. Tại hắn trong đạo tràng điên cuồng đập đứng lên, hướng hắn tới gần. Ô đạo nhân đạo hạnh tuy cao, muốn đối diện với mấy cái này pháp bảo cường đại cùng bây giờ Lý Ngôn Sơ lại có chút giật gấu ba bay. Cuộc tỷ thí này khí thế cực kỳ hùng vĩ, hắn luyện hóa doanh châu làm nguyên mẫu đạo tràng cương vực rộng lớn, thế nhưng là tại Cửu Long thần hỏa che đậy luyện hóa phía dưới cũng từ từ thu nhỏ, đầy trời tiên hỏa đốt đi ra, cũng chỉ bất quá là khó khăn lắm chống đỡ Cửu Long thần hỏa che đậy mà thôi. Chu Tiên kiếm lại bị Hôn Nguyên rủ cho thu vào. Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Lý Ngôn Sơ đem từng kiện tiên khí phóng ra. Hỏa tiêm thương trên mũi thương có hỏa diễm hiện hiện, chiêu chiêu lạc, đâm về Ô đạo nhân tim. Càn khôn vòng to như sa luân, lóe ra kim quang vàng rực hướng Ô đạo nhân đầu đập tới. Mặc Tà tiên kiếm vô cùng sắc bén, hướng Ô đạo nhân giết tới, trên không trung mạnh mẽ như du long bình thường. Từng kiện tiên khí cực kỳ cường đại, Ô đạo nhân đạo hạnh mặc dù cao thâm, thế nhưng là tại những này cường đại tiên khí phía dưới cuối cùng cũng có chút ngăn cản không nổi. Một chút mất tập trung công phu, hắn liền bị Hỗn Tiên lăng tại trên cổ đánh một cái nút buộc, chương 1319 khởi tử hồi sinh, 2, chương 1319 khởi tử hồi sinh, 2, hắn bị kéo lại cổ, sắc mặt lập tức trướng lên, lập tức liền thở không động khí đến. Hắn làm một cái hóa thân pháp, thân thể đông nhiên hóa thành cho bụi, bộ hóa thân kia bị Hỗn Thiên Lăng trực tiếp kéo lại cổ kìm chết. Hắn bản tôn từ đằng xa nổi lên, có thể tiếp lấy lại bị Cửu Long thần hỏa che đậy giam ở bên trong, trong lúc thoáng qua liền bị luyện thành cho bụi. Hắn thi triển chết thay chi pháp, hóa thân bị luyện thành cho bụi đằng sau, bản tôn lại lần nữa hiện hiện. Ở trong đạo trường này, hắn chính là chỗ thể, nếu là phổ thông hóa thân pháp thật đúng là khó mà ngăn cản. Không chỉ có như vậy, lúc này trong đạo tràng của hắn có vô số tiền giấy cho tàn nhào đi ra, phản phất một mảng lớn mây đen bình thường, muốn đem Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử bao phủ trong đó. Vân Cử lúc này sớm có ứng đối, tế lên thượng thanh thần phù, từng đạo thần quang hiện lên ở nàng trung quanh, thần quang này ngược lại là cùng Huyền Hoàng thần quang có chút giống nhau, vạn pháp bất xâm. Những mây đen kia giống như tiền giấy liền không tiếp tục đưa nàng kéo vào đi. Lý Ngôn Sơ thi triển lịch chuyển âm dương, mây đen này giống như tiền giấy một lần nữa chìm xuống, lần nữa hóa thành phổ thông cho tàn trải tại trong đạo tràng của hắn, đây đất đều là phản phất núi lửa bộc phát đằng sau bụi núi lửa. Lý Ngôn Sơ chân đạp phong hỏa luân, giống một đạo lưu tinh một dạng, hướng Ô đạo nhân giết đi lên. Gió này hỏa luân đã có gió phiêu dật, lại có lửa xâm lược bá đạo. Thân pháp ra chỉ đằng sau giống như quỷ mị. Hai người đại chiến hơn trăm hiệp, Ô đạo nhân trên thân nhiều mười mấy nơi vết đao, máu me đầm địa. Chỉ bất quá hắn nuốt mất rất nhiều doanh châu tiên nhân, đem pháp lực ra chỉ đến một cái cực kỳ hùng hậu cảnh giới. Riêng lấy pháp lực cường độ đến luận, so thân ở Thiên Thần Sơn được ra chỉ qua đi hàng mà Thiên Vương còn muốn hùng hậu. Lý Ngôn Sơ bản thân liền có bàng bạc cự lực, lúc này lại thi triển thần thông hiệp sơn siêu hải, vắt núi, đại lực ra chỉ bên dưới, lục thân lực lượng càng là không thể tưởng tượng nổi, hắn đột nhiên phát lực, hét lớn một tiếng. Vậy mà trực tiếp đem Ô đạo nhân doanh châu đạo tràng giở lên. Ầm ầm. Ầm ầm, một trận chấn động. Ô đạo nhân cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, khí lực thật là lớn. Doanh Châu đạo tràng bị dơ lên, vốn là cùng toàn bộ Doanh Châu cùng một chỗ trung hợp, nhưng lúc này lại xuất hiện sơ hở. Ô đạo nhân lập tức ý thức được không tốt. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ một bộ hóa thân cầm trong tay Tử Kim Hỗn Nguyên Truy đã tới. Ô đạo nhân nên đón tiếp lấy, hai tay bị đánh gãy, kêu thảm một tiếng liền ngã lui ra ngoài, đồng thời trong lòng sinh ra vô tận kiếm ý, chính là Vân Cử thi triển tâm kiếm. Tâm kiếm từ trong lòng của hắn sinh ra, không chỉ là không ngừng cắt chém nguyên thần của hắn, hơn nữa còn cắt chém đan điền của hắn, khí hải, nên hoàn trở chút đại huyệt. Vân Cử trong khoảng thời gian này đối với tâm kiếm lĩnh ngộ cũng là cực sâu, chiêu này vận dụng càng phát ra lăng lệ. Ô đạo nhân không khỏi nhíu mày, hắn ngược lại là xem thường nữ tử này, không nghĩ tới nữ tử này tâm kiếm càng như thế lợi hại. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phân tâm áp chế thể nội tâm kiếm. Nhưng lúc này không trung lại có hai đầu màu vàng giao long giao hội, đầu đôi tương liên, đột nhiên cắm xuống xuống. A! Ô đạo nhân kêu thảm một tiếng, thân thể liền đứt thành hai đoạn. Bất quá lần này hắn bản tôn lần nữa tại trong đạo tràng nổi lên, hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt hơi kinh ngạc, mấy cái đại cơ duyên nguyên lai đều rơi vào trong tay của hắn. Ô đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này hắn bị đánh thảm, muốn thôi động cho tàn đem Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử kéo vào trong không gian hắc ám, vĩnh thế trầm luân, nhưng lại bị Lý Ngôn Sơ liên tiếp vận dụng lịch chuyển âm dương pha bỡ. Hắn lúc này hết sức chăm chú ứng đối. Có thể trong một chớp mắt, giữa thiên địa tất cả tiên khí, tất cả Lý Ngôn Sơ hóa thân toàn bộ biến mất, đạo sĩ tuổi trẻ kia phảng phất không tại trong ngũ hành, cũng không tại hắn trong đạo tràng. Ô đạo nhân trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được nguy hiểm, ngũ hành đại đột. Ô đạo nhân trong đầu hiện ý nghĩ này, đối phương vậy mà có thể tại trong đạo tràng của hắn thi triển ngũ hành đại đột. Sau một khắc, một vệt kim quang phá không mà đến, chói yêu tắc đem hắn thân thể chói lại. Ô đạo nhân trực tiếp bỏ đạo hóa thân này, bản tôn tại một chỗ khác hiện. Có thể một cái kim quang lập loè cây cột trong nháy mắt hóa thành trượng lớn, hướng hắn chấn áp tới, trong nháy mắt liền đem hắn xách trên không trung. Cổ tay, cổ chân đều xuất hiện một cái vàng óng ánh vòng tròn, tiên khí độn rồng cái cọc. Bị một bước một khống Ô đạo nhân mười phần khó chịu, hắn lại thi triển hóa thân chi pháp, lợi dụng đạo tràng chi tiện đào thoát. Ngay tại hắn giống như biến không phải biến thời điểm, một đạo tử khí hoành không, Ô đạo nhân kêu thảm một tiếng, thân thể liền lần nữa đứt thành hai đoạn, bị Lý Ngôn Sơ chặn ngang chặt đứt thân thể. Lý Ngôn Sơ lúc này cái trán tiên nhãn đã mở ra, bằng vào tiên nhãn rốt cục nhìn ra Ô đạo nhân sơ hở. Mặc dù là trong đạo tràng của hắn, nhưng hắn đang thi triển hóa thân thần thông chết thay thời điểm, cuối cùng sẽ có tối nghĩa chỗ, chỉ bất quá tiên nhân tầm thường thần niệm cho dù lại nhanh cũng vô pháp bắt, trừ phi là tu thành hắn loại này thiên nhãn. Ô đạo nhân lúc này thân thể bị chặn ngang chặt đứt, nguyên thần từ trong thân thể chạy ra ngoài. Người này nắm giữ thần thông cực kỳ cổ lão, hắn lúc này vậy mà lấy luyện thi chi pháp đem thân thể của mình trong nháy mắt luyện hóa, khống chế lại, sau đó nguyên thần một lần nữa trốn vào đi vào, vẫn như cũ đứng ở trong đạo tràng, phảng phất một tôn vĩ ngạn không gì sánh được thần linh. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, người đây không phải phổ thông thế thân chi pháp. Hắn lập tức ý thức được không đối, cái này Ô đạo nhân không phải bằng vào phổ thông thế thân pháp đào thoát, mà là mỗi một lần tựa hồ cũng triệt để chết mất, một lần nữa phục sinh. Đây là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, liên quan đến con đường sinh tử. Lý Ngôn Sơ lúc này quả thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ô đạo nhân vậy mà nắm giữ loại bí thuật này. Ô đạo nhân cười nói, ta tại Doanh Châu đạt được từng cái quyển cổ pháp, vốn cho rằng cuối cùng cả đời không cách nào vận dụng, pháp môn này không phải là phòng ngự chi pháp, cũng không phải đấu chiến chi pháp, ta vốn đang cho là có chút đáng tiếc. Nhưng bây giờ xem ra, học pháp môn gì cũng không bằng học môn này cổ pháp càng thêm an tâm. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Ô đạo nhân cười nói, lần này chết hồi sinh chi pháp cần rất nhiều thân ngoại hóa thân, ngươi đoán xem ta Doanh Châu có bao nhiêu tiên nhân. Tại ngươi pháp lực hao hết trước đó, có thể hay không phá mất ngô tất cả hóa thân. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt giật mình. Ô đạo nhân nuốt mất Doanh Châu tiên nhân, không chỉ là vì tu vi của bọn hắn đạo hạnh, càng là vì lấy nguyên thần của bọn hắn luyện chế thân ngoại hóa thân, thời khắc mấu chốt liền tương đương với tiêu tốn hắn một cái mạng. Lúc này Ô đạo nhân sừng sững đứng ở trong đạo tràng của hắn đã bị hắn hùng hậu đạo hạnh toàn bộ chữa trị, lại như đỉnh phong thời điểm bình thường, ở chỗ này cùng hắn đánh nhau chết sống pháp lực hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sản xuất. Người này Chu Tiên kiếm mặc dù bị Lý Ngôn Sơ lấy đi, muốn liều chiến lực cũng không phải Lý Ngôn Sơ đối thủ. Thế nhưng là hắn loại pháp môn này lại rất là để cho người ta đau đầu. Lại như thế giết tiếp, đợi cho Lý Ngôn Sơ khí huyết khô kiệt, liền sẽ bị Ô đạo nhân phản sát, cho dù không phá nổi thể phách của hắn, nhưng có thể đem hắn trấn áp, hoặc là lấy những phương pháp khác vây khốn cũng không phải việc khó. Vân Cử trầm giọng nói ra, vừa rồi có một lần, hắn nguyên thần rõ ràng là bị chém dụng, cũng có thể xuống tới, pháp môn này sơ hở cũng không tại nguyên thần. Lý Ngôn Sơ cho mày, trên thế giới này còn có như thế một môn thần thông. Người này ở đây kinh doanh nhiều năm, ai mẹ hắn biết hắn có bao nhiêu hóa thần. Chủ yếu hơn chính là, Ô đạo nhân chết tại những này tiên khí phía dưới, từ từ cũng sẽ có chút ứng đối, còn muốn giết hắn liền không có dễ dàng như vậy. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, làm có ngươi nhiều năm như vậy luyện nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, vậy ta liền từng bước cho nễ giết chết. Ánh mắt của hắn sắc bén không gì sánh được. Doanh Châu tiên chủ Ô đạo nhân cũng có chút đau đầu, không nghĩ tới gặp được một cái dạng này chiến lược siêu tuyệt tiểu đạo sĩ. Người này chiến lược siêu tuyệt, tiên khí trong tay lại cực kỳ bá đạo lợi hại, quả thật có chút khó làm. Ô đạo nhân cũng có chút kiêng kỵ đạo sĩ tuổi trẻ này. Lúc trước mình đã đem hắn kéo vào cổ lao trong không gian hắc ám, vĩnh thế trầm luân, nhưng hắn chạm phá u minh thủ đoạn, cùng hắn về sau thi triển màu tím đao khí cũng không giống nhau, làm cho người kinh hãi. Lý Ngôn Sơ khí huyết như biển, hai con ngươi như là tia chớp, hắn hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng, trên thân cơ bắp cường hành, trong tay phân biệt nắm đao thương kiếm kích dịu truy sáu cái binh khí, tản ra cường đại tiên đạo uy áp, phảng phất một tôn cổ lao thời đại thiên đình thần quân bình thường. Lý Ngôn Sơ hét lớn một tiếng, thôi động binh khí liền hướng Ô đạo nhân giết tới. Ô đạo nhân đem đạo tràng trấn áp tới, từng đạo thần thông nghiền ép, có thể gặp được Lý Ngôn Sơ binh khí trong tay lại đều bị đánh vỡ nát. Lý Ngôn Sơ trực tiếp hướng hắn mang tới. Vân Cử ngay tại phía sau hắn, tay nàng cầm thượng thanh thần phù chờ đợi thời cơ, cũng không xuất thủ. Lý Ngôn Sơ bằng vào kinh thiên khí thế, một thân khí huyết cực kỳ kinh người. Phanh phanh phanh, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Vô luận Ô đạo nhân như thế nào điều động những cái kia trên núi tráng thạch đi qua, lại đều bị Lý Ngôn Sơ đánh nát. Tại Ô đạo nhân đạo tràng, bình thường tiên tiên ở bên trong vận dụng tiên khí cũng không làm nổi lên sóng gió gì được, có thể Lý Ngôn Sơ hết lần này tới lần khác dùng bạo lực nhất, dùng phương thức trực tiếp nhất một đường đánh xuyên qua, giết tới Ô đạo nhân trước người. Chương 1320 yêu đế đạo thụ khôi phục, 1, chương 1320 yêu đế đạo thụ khôi phục, 1, Lý Ngôn Sơ sẽ độn rồng cái cọc tế đứng lên, cây cột này hóa thành trượng lớn, hướng Ô đạo nhân chấn đè xuống. Ô đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức thi triển thần thông tránh né. Đạo tràng của hắn trở nên vô biên rộng rãi, cùng độn long thung khoảng cách cũng biến thành vô cùng xa xôi. Hưu. Lý Ngôn Sơ trong tay áo chói yêu tác lại bay ra ngoài, phát ra kim quang vàng rực. Hai kiện pháp bảo kia đều có thể hạn chế hành động, Ô đạo nhân liên tiếp tránh đi, thi triển không gian thần thông, không để cho kim tác tới gần. Sau một khắc, Ô đạo nhân nhưng trong lòng trầm xuống, trường tác quang mang biến hóa làm một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Bó kia yêu tác lại là Lý Ngôn Sơ biến hóa mà thành. Phanh phanh phanh. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện hiện từng đạo khối không khí, ngạnh sinh sinh thẳng hướng Ô đạo nhân bên người. Ngay tại lúc này, Lý Ngôn Sơ nhất âm thanh hét lớn, vân cử bay ra, nàng đem lên thanh thần phù tế đứng lên, thôi động cái này thần phù trực tiếp đập vào Ô đạo nhân trên đỉnh đầu. Trong cơ thể của hắn lập tức xuất hiện rất nhiều thanh âm, rất nhiều gương mặt, lít nha lít nhít, đem Ô đạo nhân thân thể chật ních. Thượng thanh thần phù có tạo hóa chi lực, lúc trước vân cử ký ức cùng tu vi của nàng đều là bằng phù này khôi phục. Bây giờ khắc ở Ô đạo nhân trên nó, Ô đạo nhân thể nội từng đạo hối hận, bị hắn nuốt xuống thân ngoại hóa thân, lập tức liền muốn hồi phục lại. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức muốn buông tha hóa thân này. Có thể Lý Ngôn Sơ trong tay có hai cây dương liễu nhánh, lúc này tế đi ra, cảnh trong nháy mắt trở nên vô biên rộng rãi, đem hắn quét sạch trong đó. Đây là hai gốc yêu đế đạo thụ nhánh cây, lúc trước luyện hóa một chút cổ tiên tu vi, trở nên càng cường đại, xanh biên biết. Lúc này hai đầu cành rung động, từng đạo nhu hòa sinh cơ lập tức chiếu xuống Ô đạo nhân trên thân. Như đặt ở người bên ngoài trên thân, lúc này chính là trợ giúp hắn ổn định thần hồn, nhưng lúc này rơi vào Ô đạo nhân trên thân, lại làm cho Ô đạo nhân trong thân thể xuất hiện từng đạo tiếng gào rú, từng khuôn mặt đem hắn thân thể lấp đầy, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi, làm cho người buồn nôn. Ô đạo nhân cảm giác được trong óc nhiều hơn rất nhiều thanh âm, những cái kia trước kia bị hắn nuốt vào tồn tại đã bị hắn triệt để luyện hóa, nhưng lúc này bằng vào những linh hồn kia lạc ấn lại bị thượng thanh thần phù cùng yêu này đế thuật đạo thụ nhánh cây khôi phục. Lý Ngôn Sơ thôi động yêu đế đạo thụ nhánh cây, tả hữu khai cùng, 333 quất vào Ô đạo nhân trên thân. Ô đạo nhân trên người từng tấm mặt người lập tức bị chóc từng mảng đi ra. Mặt người tránh ra, liền hóa thành một bộ không có bất kỳ cái gì sinh cơ thi thể, toàn thân không đến sợi vải, trần trùng trục rất xuống. Ô đạo nhân trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác đến chính mình đã mất đi một đạo thân ngoại hóa thân. Hắn muốn thôi động thần thông, đem náo hải phía trên thượng thanh thần phù bước cho lui, thế nhưng là thượng thanh thần phù ẩn chứa tạo hóa chi lực, sinh sôi không ngừng. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà khó mà thoát khỏi. Cái kia yêu đế đạo thụ nhánh cây 333 quất vào trên người hắn. Ô đạo nhân trên thân từng tấm mặt người bị chóc từng mảng, một bộ lại một bộ thi thể, như mưa rơi bình thường rơi xuống trên mặt đất, có nam, có nữ, trẻ có già có, trên người bọn họ đều không ngoại lệ, đều là không đến sợi vải, không có bất kỳ sinh cơ gì. Một màn này nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Ô đạo nhân khí tức lúc này bắt đầu dần đổi thức hạ xuống. Lúc trước trên người hắn loại kia hùng hậu pháp lực cũng là có thể chống đỡ hắn thi triển nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, khởi tử hồi sinh chi thuật lực lượng cùng tiền vốn. Nếu không, thi triển lợi hại như vậy pháp thuật, pháp lực đã sớm khô kiệt. Một đạo thi thể bay ra, từ hắn trong thân thể bị chóc từng mảng, cảnh giới của hắn chậm rãi từ thiên tiên hậu kỳ biến thành thiên tiên trung kỳ. Ô đạo nhân trong lòng kinh hãi, không khỏi nghiêm nghị hét lớn. Đạo tràng của hắn phô thiên cái địa chấn áp xuống, lập tức hết thảy trung quanh, phảng phất đều đọc lại một dạng. Chỉ có hắn trên trán thượng thanh thần phù đang phát ra thần quang, hai gốc yêu đế đạo thụ nhánh cây lúc này cũng không bị chấn áp. Lý Ngôn Sơ điều khiển một cây dương liễu nhanh quất vào Ô đạo nhân trên thân, mặt khác một đoạn dương liễu nhanh hóa thành vô biên rộng rãi, biến thành một viên thông thiên triệt địa thần thụ sinh ở hắn trong đạo tràng, từng nhánh cảnh cây co rúm đứng lên, ba 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 ba. Ô đạo nhân đạo tràng vậy mà sinh ra loại kia không thể dự tính biến hóa, từng khúc giạn nứt. Hai gốc yêu đế đạo thụ nhánh cây, một gốc của hắn đạo tràng, một gốc của hắn nguyên thần. Ô đạo nhân lúc này trong lòng kêu khổ, thế nhưng là trên người mặt người hay là từng tấm bị chóc từng mảng xuống tới, khí tức của hắn dần đổi thức hạ xuống, trên thân những người kia mặt cơ hồ triệt để bị chóc từng mảng xuống tới. Trên mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là loại kia trần truồng thi thể. Lúc trước hắn loại kia cường đại cảnh giới, hùng hậu vô biên pháp lực, lại như không trung lâu các bình thường, trong nháy mắt bị lột sạch sẽ. Xoát. Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu hoa sen vàng, tạo hóa kim chương vận chuyển một đóa kim liên chấn áp tại Ô đạo nhân trên đỉnh đầu, cũng ra tốc quá trình này. Một bên Vân Cử, nhìn như chiêu chiêu thức thức đều là tại vì Ô đạo nhân chữa thương, cho hắn chữa trị thân thể, cho hắn bù đắp tàn hồn, thế nhưng là đối với Ô đạo nhân tới nói, ngược lại là chí mạng nhất tổn thương. Rất nhanh, trên người hắn những người kia mặt triệt để bị lột đi ra. Cảnh giới cũng rơi xuống đến thiên tiên sơ kỳ. Hưu, đóa hoa sen vàng kia bay trở về Lý Ngôn Sơ trong thân thể, thượng thanh thần phù cũng trở về đến Vân Cử trong tay. Ô đạo nhân trong lòng kinh hai muốn tuyệt. Hắn là Doanh Châu tiên chủ, bây giờ càng là muốn nhờ Doanh Châu một bước lên trời, không nghĩ tới lại tại lúc này gặp gỡ bực này sự tình quỷ dị. Ta đã đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa, tam hồn thất phách đều ăn xong lau sạch, vì sao còn có thể khôi phục đi ra? Trong lòng của hắn hoảng hốt, hoán độc nhìn xem cái kia vũ mị nữ tử. Nếu không phải trong tay đối phương thần phù, chỉ sợ chỉ bằng vào Lý Ngôn Sơ tạo hóa kim trương còn làm không được một bước này. Hắn lúc này đối với đôi nam nữ này mười phần kiêng kỵ, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng chân trời bay đi, đạo tràng này cũng từ từ co vào. Nhưng hắn như thế nào bay cũng bay không ra cái kia yêu đế đạo thụ phạm vi bên trong, đạo thụ này trở nên vô biên rộng rãi, phản phất vượt ngang qua trong không gian vũ trụ, tinh thần cũng chỉ có thể vây quanh trong đó vần quanh. Cho dù là hắn đem toàn bộ Doanh Châu đạo tràng triển khai tại đạo thụ này trước mặt, cũng bất quá nhỏ bé đến trong bụi đất. Doanh Châu tiên chủ Âu đạo nhân lúc này kinh hãi muốn tuyệt, hắn không nghĩ tới, đạo sĩ tuổi trẻ này tu vi lại đến loại cảnh giới này, có thể đem yêu này đế thụ nhánh phát huy đến trình độ như vậy. Phải biết, trong đó một cây lúc trước thế nhưng là Doanh Châu lưu truyền ra ngoài. Vật này cực kỳ cứng rắn, có thể thi triển một chút thần kỳ diệu dụng, nếu là chân chính luận diện sát chi lực, nhưng còn xa không bằng những cái kia đỉnh cấp tiên khí. Ta tu luyện Doanh Châu đạo tràng, đã cùng Doanh Châu hợp hai là một, chỉ cần Doanh Châu còn tại, ngươi không thể giết rơi ta. Ô đạo nhân quát, và ngươi một người liền muốn làm cho cả Doanh Châu ngã vào nhập vực sâu, đợi ngươi tu thành tiên vương còn tạm được. Lý Ngôn Sơ thôi động chém dao đao, vung đao chém liền. Hiu, một đạo tử khí hoành không, Ô đạo nhân mi tâm từ dưới hông hiện hiện một đạo dây nhỏ, tiếp theo máu me đồng địa. A, hắn kêu thảm một tiếng, cả người liền bị đánh thành hai nửa, liên nguyên thần cũng không có đào thoát, thân tử đạo tiêu. Lúc này giữa thiên địa dị tượng biến mất, Doanh Châu vẫn là cái kia Doanh Châu. Yêu đế đạo thụ nhánh cây trở lại Lý Ngôn Sơ trong tay, phát ra nhàn nhạt thần quang. Theo Ô đạo nhân thân tử đạo tiêu, trên mặt đất những này từng bộ không đến sợi vải, không có chút nào sinh cơ thi thể ẩm vàng phá diệt, tan biến tại giữa thiên địa. Thứ này mặc dù khôi phục, thế nhưng là cùng hắn bản thân cùng một nhị tở, Ô đạo nhân đã chết, những thi thể này tự nhiên cũng không còn tồn tại. Lý Ngôn Sơ đem yêu đế nhánh cây tế đứng lên, hấp thu trên hư không lực lượng. Hắn đối với yêu này đế thụ nhánh hiểu rõ càng sâu, liền càng biết vật này lợi hại. Hàng ma thiên vương trong tay mặc dù có một đoạn, nhưng lại cũng không khôi phục, bất quá là tử vật mà thôi, nhưng Lý Ngôn Sơ trong tay cái này hai cây lại có chút khác biệt, ở trong đó đạo văn đã bắt đầu khôi phục. Lý Ngôn Sơ có thiên nhãn, thôi động đạo văn này, cái này hai cây cảnh vậy mà dung hợp tại một chỗ, tỏa ra bàng bạc sinh cơ. Không chỉ có như vậy, còn bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng. Một tôn khổng lồ thiên tiên bỏ mình đằng sau, lực lượng trở về thiên địa, lúc này lại bị yêu này đế đạo cây nhánh cây cho giữ lại. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, lúc trước ta thôi động vật này, cũng không có loại uy thế này. Hắn nói xong, đột nhiên giật mình, thượng thanh thần phù. Vân Tử sửng sốt. Lý Ngôn Sơ nói ngươi đem cái này thượng thanh thần phù thế lên, khắc ở trên nhánh cây này, hẳn là có thể giúp đỡ khôi phục. Vân Tử hai mắt tỏa sáng. Nàng thôi động thượng thanh thần phù, đem pháp lực quán chú trong đó, thượng thanh thần phù tách ra lập loại thần quang, liền khắc ở cây này yêu đế trên nhánh cây. Lúc này, hai cây cành liền hoàn toàn xen lẫn tại một chỗ, hào quang lượn lờ. Cái này đã hoàn toàn không phải một cành cây, mà là triệt để biến thành một gốc cây nhỏ, ước chừng có hai thước đến cao, xanh biếc biết. Yêu đế đạo thụ. Chương 1320 yêu đế đạo thụ khôi phục 2. Chương 1320 yêu đế đạo thụ khôi phục 2. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà đem vật này khôi phục đi ra. Lý Ngôn Sơ có thể cảm giác mình nguyên thần in dấu thật sâu khắc ở yêu này đế thụ nhánh phía trên, tâm niệm vừa động, liền có thể thôi động yêu này đế đạo cây. Ở trong đó liền ẩn chứa rất nhiều đạo diệu. Thái Khang đại thế giới tiên thần sơn. Hàng Ma Thiên Vương bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi động, hắn lấy ra trong tay yêu đế đạo thụ nhánh cây. Đoạn này nhánh cây nguyên bản cực kỳ mềm lẻo, không thể phá vỡ, thi triển ra lại có rất nhiều thần kỳ diệu dụng, nhưng lúc này lại trong nháy mắt nhanh chóng khô héo hóa thành tro tàn. Ân. Hàng Ma Thiên Vương trừng to mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Yêu đế đạo thụ nhánh cây vậy mà khô héo, mà lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống. Hàng Ma Thiên Vương ánh mắt kinh nghi bất định. Vĩnh An đại thế giới, một tòa trong đầm nước có một chỗ cung điện, một đầu lao long ngay tại tu hành hô hấp thổ nạp. Bên cạnh hắn có một gốc xanh biếc biết những cây, lúc này lại trong nháy mắt cấp tốc khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt. Lao long này cũng là trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Là ai trong bóng tối mưu hại bản tọa? Hắn đem thần lực lan tràn ra ngoài, kinh hãi muốn tuyệt. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở tiên giới. Yêu đế nhánh cây lưu truyền ra ngoài, uy lực có thể so với tiên khí, mặc dù lưu truyền không nhiều, có thể tổng cũng có mấy người có đại khí vận thu mà được. Tại bộ một vị tiên nhân tại trong phủ đệ tu hành, trong thức hải gốc kia yêu đế nhánh cây đột nhiên khô héo, đánh mất sinh cơ. Cái này tiên nhân lập tức sắc mặt một mảnh bi thương, trợn mắt hốt mồm. Hỏng, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn khi nhìn đến việc này phản ứng đầu tiên đều là kinh hãi muốn tuyệt. Đây chính là có thể so với tiên khí nhánh cây, lúc này vậy mà triệt để diệt đi. Tiên giới, yêu đỉnh di tích một gốc đổ to lớn thần thụ vượt ngang vạn dặm, lúc này đã triệt để chết đi, cũng không có bất kỳ sinh cơ. Chỉ là ngẫu nhiên có chút tiên nhân đến đây có thể cảm nhận được trong đó tựa hồ có yêu đất đạo vận lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng nếu phải cẩn thận cảm giác, nhưng cũng bắt không đến, đạo vận kia thật sự là quá mức cổ lao yêu đất. Chỗ di tích này cũng có một chút tán tiên sẽ tới nơi đầy thăm dò. Chỉ bất quá vật có giá trị sớm đã bị người chuyển không, cũng không có thứ gì lưu lại. Lúc này cái này tiên nhân lại kinh ngạc chú ý tới viên kia đã triệt để chết đi cổ lao thần thụ, lúc này vậy mà nhanh chóng phá diệt, hóa thành tro tàn. Cái này thần thụ như là một đầu dãy núi to lớn bình thường, lúc này lại triệt để phá diệt biến mất, hồi phi yên diệt. Không khỏi làm người hơi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, tin tức này tại trong tiên giới lan truyền nhanh chóng. Chuyện này còn chưa lên men, cũng đã tạo thành nhiều như vậy ảnh hưởng, Lý Ngôn Sơ tại Doanh Châu bên trong, đối với đây hết thảy còn giật mình không biết. Hắn chỉ biết là cây này tạo ra cực kỳ bất phàm. nhưng chưa từng nghĩ thế gian này có lại chỉ có một gốc yêu đế đạo thụ, cây này một khi khôi phục, còn lại thân thể liền sẽ toàn bộ tan đi trong trời đất. Lý Ngôn Sơ đem bên trong đạo văn lĩnh ngộ luyện hóa, một vị cổ lão tiên nhân thân thể lại tăng thêm thượng thanh thần phủ, những vật này thiếu một thứ cũng không được. Dưới cơ duyên xảo hợp, rốt cục đem đạo thụ này khôi phục, cũng tạo thành loại này hành động chư thiên vạn giới cùng tiên giới kỳ cảnh. Doanh Châu bên trong, Lý Ngôn Sơ đem cây này cao hai thước, hào quang lượn lờ đạo thụ thu vào. Theo Doanh Châu tiên chủ Âu đạo nhân thân tử đạo tiêu, đạo tràng của hắn cũng đã biến mất. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy chính là lúc đầu Doanh Châu bộ dáng. Doanh Châu bên trong các nơi trải rộng chi thảo, khắp nơi đều là tiên sơn tiên quang, so đồng lai tài nguyên còn muốn phong phú hơn nhiều. Bên ngoài trên mặt đất bày đầy những tiền giấy kia cho tàn, cũng theo Âu đạo nhân bỏ mình cùng nhau biến mất, đây vốn là hắn trong đạo tràng một bộ phận. Lúc trước cũng là bằng này có thể thi triển một loại cổ lao thần thông, đem Lý Ngôn Sơ người kéo vào cổ lao trong không gian hắc ám. Lý Ngôn Sơ vui mừng nói, ta đã làm sự tình có thể tính là một cái kết thúc. Vân Cử nhẹ gật đầu, lúc này, trong tay nàng nắm thượng thanh thần phù, càng cảm giác hơn đến đây vật bất phàm. Lớn như thế nhân quả, thật sự là ta có thể lưu được sao? Vân Cử trong lúc nhất thời có chút thất thần. Lý Ngôn Sơ nói ra, nơi đây có được khổng lồ tài nguyên, ở trong đó tu hành làm ít công to, chỉ bất quá đã bị Lôi Bộ Tiên Vương cho để mắt tới, đưa cho con của mình. Vân Cử lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem mảnh này khổng lồ Doanh Châu, đơn giản chính là một mảnh đại lục. Doanh Châu tiên chủ Âu đạo nhân đã đem Doanh Châu một lần nữa thu thập một lần, sạch sẽ, chính là vì cầu cái tương lai. Đây chính là một vị Lôi Bộ Tiên Vương, trưởng quản lôi kiếp, nếu là phi thăng thời điểm cho mình cái danh ngạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá lúc này Doanh Châu tạm thời vô chủ, rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay. Trải qua đồng lai bị đoạt sự tình đằng sau, Lý Ngôn Sơ cũng phát hiện cái này hải ngoại tiên sơn ẩn chứa trong đó đại bí mật, tự thành một giới không nói, lại ẩn chứa khổng lồ tài nguyên, còn có thể tiếp thu tiên quang, tiếp thu tiên khí, loại địa phương này chỉ sợ không phải một người có thể đem nó chiếm cứ. Ta ngược lại thật ra biết một chút không gian chi pháp, nhưng Doanh Châu hết sức đặc thù, một mực tại di động bên trong, ta sợ không cách nào đưa nó thu lại. Vân Tử cảm ứng một chút, không sai, nơi đây có đặc thù đại đạo bảo hộ, một chút không gian thần thông đối với nó căn bản không có tác dụng. Nàng có chút không cam lòng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nếu là 3 năm cái tiên nhân, hai người chúng ta liên thủ cũng có thể đối kháng, nhưng lúc này để mắt tới Doanh Châu chính là Lôi Đỉnh Đều Tư Tiên Vương, một khi Lôi Đỉnh Đều Tư xuống tới, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, trong tay của ta Bồng Lai đều bị người để mắt tới, lại bị cao thủ thần bí xuất thủ cướp đi, Doanh Châu so Bồng Lai còn một lớn, muốn thứ này mới là thiên đại nhân quả. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, ầm ầm, Doanh Châu bỗng nhiên lại bắt đầu chuyển động, toàn bộ tiên sơn đều đang di động. Đảo này vốn là tại trên mặt biển, không biết có phải hay không là thuộc về hải ngoại tiên đảo khu vực. Lúc này tòa này bờ biển tiên sơn lại bắt đầu chuyển động, hai người cảnh tượng trước mắt hoa một cái, chợt phát hiện lúc này đã không còn trên mặt biển, mà là tại một mảnh hư không trong loạn lưu. Lý Ngôn Sơ lập tức lông mày dương lên, chuyện gì xảy ra? Như thế nào đi vào hư không loạn lưu bên trong? Hắn lúc trước vì truy sát tiên giới thần vương cổ sáng từng tiến vào trong hư không loạn lưu, loại kia cương phong cực kỳ đáng sợ, thiên tiên ở trong đó ngốc bất quá một lát liền muốn bị xé nát thân thể. Lúc này cảnh tượng trước mắt cùng khi đó giống nhau như lúc, cương phong tàn phá bừa bãi, hư không loạn lưu, Doanh Châu vậy mà đi tới nơi đây. Chỉ bất quá những cái kia hư không loạn lưu cũng không có thương tổn đến Doanh Châu một ngọn cây cỏ, Doanh Châu tự thành một vực, trong hư không này phiêu lưu lấy. Vân Cử không khỏi thất thần, trừng to mắt, trong hư không lờ mờ có thể nhìn thấy cực xa xôi chỗ có vài chỗ điểm sáng, tựa hồ là thế giới khác. Chỉ bất quá nhìn xem giống như này xa xôi, nếu thật là phải bay đi qua, chỉ sợ thân thể sớm đã chôn vùi ở trong đó, mà lại tại trong hư không loạn lưu vượt qua, căn bản tìm không được phương hướng, chẳng mấy chốc sẽ mê thất. Hư không loạn lưu đối với thiên tiên tới nói, đơn giản chính là một loại tuyệt địa. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử lúc này thân ở Doanh Châu trong tiên sơn, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tự lẩm bẩm, Doanh Châu tại hải ngoại tiên đảo khu vực, lại luôn có người tìm không được nó, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Vân Cử nói khẽ, bởi vì Doanh Châu vận hành tự có quy luật, có đôi khi sẽ tiến vào trong hư không loạn lưu. Lý Ngôn Sơ nói không sai. Hai người bọn họ suy đoán không sai, cái này đích xác là Doanh Châu khó mà tìm kiếm chân tướng. Đây cũng là vì cái gì cho dù là Doanh Châu tiên nhân ra ngoài làm việc, dùng đặc thù truyền tống ngọc phù dẫn dắt cũng khó có thể trở lại nơi đây nguyên nhân. Bởi vì Doanh Châu một mực tại vận động bên trong, cái này vận động không chỉ là tại một phương thiên địa vận động, đồng thời sẽ còn tiến vào hư không loạn lưu. Lý Ngôn Sơ đem thanh thiên kiếm thai tế đứng lên, đột nhiên hướng hư không một bổ, xoẹt. Có thể luôn luôn có thể xuyên thẳng qua chư thiên mọi việc đều thuận lợi thanh thiên kiếm thai lúc này lại cũng không có hiệu quả. Một kiếm này cũng không có chạm phá hư không. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, phổ thông chư thiên thế giới, vàng kiếm này thai có thể phá vỡ, cái này Doanh Châu ngược lại là có chút đặc thù. Vân Cử đạo, có lẽ là lúc này mới vừa tiến vào hư không loạn lưu nguyên nhân, rời đi nơi đây chỉ sợ cũng không hề bị ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, Doanh Châu thiên địa hàng rào so địa phương khác còn lớn hơn nhiều, Thái Khang đại thế giới đi ra mấy cái tiên vương, thế giới như thế này cũng không bằng Doanh Châu, cái này Doanh Châu đơn giản cùng tiên cảnh không khác. Vân Cử trong lòng run lên, tại tiên giới rất khó thi triển không gian thần thông, phá vỡ hàng rào, nếu không, tiên nhân hạ phàm cũng sẽ không khó khăn như vậy. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia từng đạo hào quang, một đầu khác phàm phất ngay tại tiên giới. Ta ở nhân gian thời điểm liền muốn thuận những này phi thăng hào quang đi lên, lại mong mà không được, ngươi nói Doanh Châu hào quang có thể hay không khoảng cách tiên giới thêm gần một chút? Chương 1321 đem trời đâm cho lỗ thủng. 1. Chương 1321 đem trời đâm cho lỗ thủng. 1. Vân Cử lắc đầu, ngươi đây nhưng làm ta đang hỏi. Doanh Châu trong dãy núi cũng không một người, chỉ có Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử hai người. Bọn hắn đi vào một chỗ hào quang phía dưới, phi thăng cũng không nhất định có phi thăng hào quang, bởi vì Doanh Châu người cũng không có người phi thăng, hào quang này là từ tiên giới rơi xuống, luyện hóa về sau có thể rèn luyện tiên khu, mười phần bất phàm. Lý Ngôn Sơ ánh mắt thuận hào quang này nhìn đi lên, một đầu khác cảnh tượng mười phần khác biệt thắng. Lý Ngôn Sơ thôi động Thái Thượng Động Thần Lục, công pháp này sau khi luyện thành, có tiếp dẫn tiên cảnh chi năng, bị hắn thôi động về sau, hào quang này liền trở nên càng thêm rõ ràng, phảng phất xuất hiện một cái lối đi bình thường, một đường hướng lên. Vân Cử nhìn thấy màn này, hết sức kinh ngạc. Nàng trừng to mắt nhìn xem một màn này, có chút không dám tin. Chẳng lẽ hắn có thể bằng vào đạo tiên quang này mở ra một cái lối đi, lén qua đến tiên giới? Vân Cử trong lòng phanh phanh nảy loạn, từ xưa đến nay, phi thăng chính là cực kỳ gian nan sự tình. Muốn vượt qua lôi kiếp, còn có đủ loại thiên kiếp. Tu vi càng mạnh, độ kiếp càng khó, vẫn chưa từng nghe nói ai là lén qua đi lên. Lý Ngôn Sơ lúc này thôi động Thái Thượng Động Thần Lục, công pháp này là đồng lai truyền thừa, có thể tiếp dẫn tiên cảnh. Lúc trước hắn đem Hồ Tiên cùng đồng lai dung hợp khôi phục, cũng là bằng vào công pháp này. Lý Ngôn Sơ bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đồng lai lưu lại nhiều như vậy truyền thừa, trọng yếu nhất chính là công pháp này cũng có nói. Lúc này hắn toàn lực vận chuyển Thái Thượng Động Thần Lục, trên đỉnh đầu thật tạo thành một động tiên, một đường hướng lên, chỉ bất quá tựa hồ muốn tới tiên giới còn cần một đoạn cực xa xôi khoảng cách. Lý Ngôn Sơ từng tại nhân gian thôi động qua phương pháp này, thế nhưng là nhân gian khoảng cách tiên giới khoảng cách quá xa, cũng không phải là công pháp của hắn có thể làm được. Thế nhưng là tại Doanh Châu, hắn lại thấy được hy vọng. Hắn đem pháp môn thôi động, có thể đi qua nửa ngày thời gian, Lý Ngôn Sơ khí huyết sắp khô kiệt, cũng không có thành công đem tiên giới tiếp dẫn, thất bại trong gang tấc. Trên đỉnh đầu hắn động tiên biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hóa thành một mảnh nồng đậm tiên quang. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, tiếp dẫn tiên cảnh quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Vân Cử một mực tại bên cạnh ngồi xuống tu hành thổ nạp luyện hóa tiên khí, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thất bại, liền tiến lên trấn an nói, không nên nóng lòng, bằng bản lãnh của ngươi, nhất định có thể mở ra đầu thông đạo này. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, có lẽ lúc trước cùng Âu đạo nhân một trận chiến tiêu hao pháp lực quá nhiều, đợi ta khôi phục đằng sau lại nếm thử một phen. Sau đó hắn liền luyện hóa trong tay linh dược, tại Doanh Châu tu hành. Doanh Châu thật nhiều tiên quang tiên khí, càng đem tốc độ này biến nhanh. Hắn vận chuyển bát cửu huyền công, tiên dược kia tiến vào thân thể của hắn đằng sau, rất nhanh liền bị hấp thu, mở thể nội khiếu huyệt. Hắn muốn đánh nhà thông thái thể 365 chỗ khiếu huyệt cũng không dễ dàng, cần cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Dòng dã đi qua 3 ngày thời gian, toàn bộ Doanh Châu vẫn tại trong hư không loạn lưu. Lý Ngôn Sơ luyện hóa linh dược, lúc này khí huyết của hắn nhục thân nguyên thần đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói ra, ta thử một lần nữa. Vân Cử là từ tiên giới xuống, nàng đối với phi thăng lên đi thật không có Lý Ngôn Sơ ý nghĩ thế này. Không chỉ có như vậy, nàng như phi thăng lên đi, sợ rằng sẽ tiếp tục bị người truy nã, ngược lại không bằng ở hạ giới tiêu dao. Chỉ bất quá nàng cùng Lý Ngôn Sơ kinh lịch rất nhiều ác chiến, kết xuống tình nghĩa, lúc này cũng là cổ vũ nói, nếu là có người có thể mở mang ra một đầu thông đạo tiếp dẫn tiên giới, lén qua thượng tiên giới, trừ ngươi bên ngoài, lại không người bên cạnh. Bằng hữu cổ vũ luôn luôn để cho người ta càng thêm tràn ngập lòng tin. Lý Ngôn Sơ cười với nàng cười, ánh mắt của ngươi, theo ta thấy tại chư thiên trong vạn giới cũng là tuyệt đỉnh. Vân Cử cười khanh khách, trước ngực quần áo suýt nữa vỡ ra, như vậy động lòng người phong tình, để Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được ghé mắt. Vân Cử duỗi cái lưng mệt mỏi, trên thân nơi nào đó lột quần áo vỡ ra, nàng vũ mị cười nói, ta chúc ngươi công thành, giết tới trời đi làm một cái tiên giới chi tôn, đem ta bản án xóa bỏ. Lý Ngôn Sơ cười to, tốt, vụ án của ngươi liền rơi vào trên người của ta. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ liền lần nữa yên lặng tâm thần. Cả người hắn cảm xúc đều lắng đọng xuống, giữ vững linh đài thanh minh, tiếp tục vận chuyển Thái Thượng Động Thần Lục. Lần này, Lý Ngôn Sơ mở thông đạo này càng là xe nhẹ đường quen, thuận đầu kia lớn nhất tiên quang một đường hướng lên. Lấy hắn cảnh giới này, lấy tu vi của hắn, đã có thể mở ra bản thân động tiên. Hắn tu luyện Hồ Thiên Không Gian chính là hình thức ban đầu. Lúc này Lý Ngôn Sơ lại đem môn công pháp này dùng tại tiên quang này phía dưới, muốn mượn này một đường hướng lên đả thông tiên phạm nhị giới thông đạo. Nếu là ở nhân gian, lấy hàng rào dày, cũng không phải hắn có thể làm được. Có thể Doanh Châu lại cùng tiên giới có quan hệ là thủ, khoảng cách rất gần, liền để việc này trở nên tựa hồ có như vậy một chút hy vọng. Lý Ngôn Sơ toàn lực vận chuyển, cả người phảng phất thân ở một mảnh khí huyết vông dương bên trong. Hô, trên người hắn khí tức nóng rực không gì sánh được, Liên Vân Cử cũng không thể không tạm lánh, phảng phất một vầng mặt trời, vạn trượng quang mang. Lý Ngôn Sơ nhất đường hướng lên, vậy mà thật chạm đến tầng bình chứng kia. Một màn này gây nên rung chuyển, Liên Vân Cử cũng cảm ứng được. Doanh Châu quả nhiên cùng tiên giới ở giữa có đặc thù liên hệ. Lý Ngôn Sơ lúc này hai con ngươi mở ra, phảng phất bắn ra hai vệt thần quang. Hắn hét lớn một tiếng, phá cho ta. Thanh thiên kiếm thai hiện lên ở trong tay của hắn, hắn huy kiếm bổ tới, một kiếm chạm phá hư không, lại bị hắn thật mở ra một đầu thông đạo mới. Một vết nước hiện hiện, vết rách một bên khác chính là tiên giới, tiên quang cực kỳ nồng đậm, lúc này huy sai xuống tới, để Lý Ngôn Sơ cả người đều tắm rửa tại trong tiên quang, làm nổi bật cả người càng thêm phong thái vô song. Vân Cử che tim có chút kích động, hắn thật làm được. Chư thiên trong vạn giới, vậy mà thật sự có người có thể phá vỡ tiên phàm hàng rào. Đây chính là có tính đột phá sự kiện. Kể từ đó, chẳng phải là không cần thông qua phi thăng liền có thể phi thăng tới tiên giới phía trên. Lý Ngôn Sơ nhất kiếm chạm phá hư không, chỉ bất quá muốn phá vỡ cái này tiên phàm hàng rào thừa nhận đại giới cũng là mười phần nặng nghề. Lúc này, trong tay hắn thanh thiên kiếm thai từng khúc vỡ nát. Cái này có thể xuyên thẳng qua chư thiên, không uổng phí bất luận khí lực gì bảo vật gánh chịu lớn như thế đại giới cũng bị phá mất. Không chỉ có như vậy, lần đầu phá vỡ tiên phàm hàng rào, Lý Ngôn Sơ gánh chịu to lớn phản vệ, phản phệ nặng nề đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cả người hắn cấp tốc trở nên dàn mua, từ một cái khí khái anh hùng hừng hực thanh niên, rất nhanh biến thành một người nam tử trung niên, sau đó lại cấp tốc dàn mua, biến thành một cái lão nhân tóc trắng xóa. Vân Cử quá sợ hãi, lập tức tiến lên muốn đem Lý Ngôn Sơ lôi ra đến. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở tại mảnh tiên quang kia phía dưới, vậy mà không cách nào tới gần. Trong tiên quang Lý Ngôn Sơ tựa hồ tiếp nhận thống khổ to lớn, hắn càng phát ra đi, nhưng vào lúc này, trên người hắn ngũ thải thạch tế đi ra, hiện hiện đạo đạo thần quang, nồng đậm sinh mệnh khí tức chạy xuôi toàn thân, cả người hắn lại từ một cái lão nhân bộ dáng hóa thành trung niên, sau đó lại biến thành thanh niên, tới đối kháng. Vân Cử cố gắng muốn tiếp cận Lý Ngôn Sơ, chỉ là mặc kệ nàng tế ra đại nhật thần luân hay là thượng thanh thần phù đều không thể tới gần. Lý Ngôn Sơ lúc này phảng phất thân ở tại mặt khác một phiến thời không bình thường. Quy tắc phản vệ. Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, bất quá hắn lúc này hét lớn một tiếng, đến. Vũ thải thạch toàn lực vận chuyển thần quang. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ còn đem chuyển sinh chỉ nước lấy ra ngoài, tưới vào trên người mình. Cái này chuyển sinh chỉ nước thế nhưng là cực kỳ nồng nặc chuyển sinh tinh hoa. Thiên địa quy tắc phản vệ cực nặng, lúc trước tiên nhân hạ giới liên thủ quyết đấu cổ u hoàng, đem cổ u hoàng đánh tới trọng thương, một vị thiên giới thần vương cách không xuất thủ, đem cổ u hoàng cứu đi, liền nhận phản phệ nặng nề đáng sợ, thậm chí đều thương tổn tới bản nguyên. Lý Ngôn Sơ bây giờ làm sự tình quả thực là coi trời bằng vung. Hắn phá vỡ tiên phàm hàng rào, nhận quy tắc phản phệ có thể trực tiếp đem hắn gạt bỏ, nhưng bất quá hắn trong tay ngũ thải thạch cùng chuyển sinh chỉ nước đều là kéo dài tính mạng bảo vật, cùng loại quy tắc này phản thức đối kháng, càng chết là, lúc này Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng cũng bị loại phản phệ này cho vỡ nát. Đạo tràng của hắn liền thành một khối, cổ tiên quách thông độc tố lấy thần thông của hắn cũng không đánh vào được, nhưng lúc này đạo tràng lại có dấu hiệu hỏng mất. Hiu hiu hiu. Hắn trong đạo tràng từng kiện tiên khí bay lên, hào quang lở lở, đối kháng loại này đáng sợ phản vệ. Tiên đạo pháp tắc tràn ngập ra, đem Lý Ngôn Sơ bảo hộ ở trong đó. Lý Ngôn Sơ bản thân khí huyết 10 phần cường hành, nhục thể của hắn cường đại đến cảnh giới khó mà tin nổi, không phải phổ thông thiên tiên có thể với tới. Bởi vậy, lúc này ở trong bầu trời này, hắn cũng không bị xóa đi, ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Lúc này thân thể của hắn vừa giả xuống dưới, phản phất một cái răng liền muốn chọc ra lão nhân. Mặt mũi của hắn tại tuổi trẻ cùng gián mua ở giữa biến hóa, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, ngũ thải thạch lực lượng hao hết, hóa thành một khối đá bình thường, sau đó chôn vùi ở trong đó, chuyển sinh chỉ nước cũng là một cái cực kỳ đáng sợ tiêu hao. Chương 1321 đem trời đâm cho lỗ thủng. 2. Chương 1321 đem trời đâm cho lỗ thủng. 2. Phải biết, một bầu chuyển sinh chỉ nước liền có thể luyện hóa một tôn tiên tiên đạo thương. Cửu Hoa đảo nữ tiên Lý Chi bị cái kia quái hoa đả thương, thế nhưng là vài gáo nước xuống dưới, cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù là như thế cường đại khôi phục chi lực, tại quy tắc này phản vệ phía dưới, cũng là nhanh chóng tiêu hao. Phanh phanh phanh. Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong tòa kia cao 3 tấc tiểu tháp lúc này tựa hồ nhận loại cảm ứng này, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp hào quang lượn lờ, lúc này tách ra lập loại thần quang. Không chỉ có như vậy, hắn trong đạo tràng cây kia vừa mới khôi phục yêu đế đạo thụ lúc này cũng tách ra thần quang, hoàng kim linh lung tháp quang mang đại tác. Loại phản vệ này triệt để biến mất không thấy, tòa này cao 3 tấc tiểu tháp lại triệt để chìm xuống, yên lặng ở tại Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong, lúc trước còn có khôi phục dấu hiệu, nhưng lúc này lại tựa hồ như vừa tối nhạt xuống dưới. Yêu đế đạo thụ cũng là như thế, mặc dù vẫn như cũ còn có sinh cơ, chưa từng chết đi, chỉ là cũng bình tĩnh xuống dưới. Loại kia thiên địa dị tượng biến mất không thấy gì nữa, Lý Ngôn Sơ từ trong hào quang đi ra. Vân Cử tiến lên đỡ lấy hắn, cái này cho tới nay sát phạt quyết đoán tuổi trẻ đạo nhân, hình dạng của hắn mặc dù như là lúc trước bình thường, nhưng lúc này lại là mái đầu bạc trắng, thân hình cũng là lung lay sắp đổ, ngươi thế nào? Lý Ngôn Sơ miễn cưỡng cười nói có phải hay không đem trời xuyên phá. Vân Cử nhìn về phía bầu trời, thuận Lý Ngôn Sơ mở ra thông đạo kia nhìn đi lên, quả thật có đạo vết rách. Ta nói là thân thể của ngươi thế nào? Lý Ngôn Sơ nói không chết được, đạo tràng bị hủy mà thôi. Hắn nói cực kỳ bình tĩnh, Vân Cử lại kinh hô một tiếng, cái gì? Đạo tràng bị hủy? Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đem bầu thiên đô đâm một cái lỗ thủng, bỏ ra điểm ấy đại giới đã kiếm lời là ra. Vân Cử cắn chặt môi, đáng ra không? Lý Ngôn Sơ mắt nhìn bầu trời, nhếch miệng cười một tiếng, tự nhiên đáng giá. Bà chủ bọn hắn đều tại tiên giới, Lý Ngôn Sơ ra biển thăm tiên du lịch chư thiên, chính là vì phi thăng lên đi. Lý Ngôn Sơ quanh chân ngồi tính toán, hắn lúc này thể nội đạo tràng đã bị hủy diệt, cảnh giới rơi xuống tới đất tiên, không chỉ có như vậy, cũng chính là tương đương với địa tiên sơ cảnh bộ dáng. Vũ thải thạch bị phá, chuyển sinh chỉ nước khô kiệt. Lý Ngôn Sơ vận chuyển bát cửu huyền công, cũng phải thua thiệt tu luyện huyền công này, lại thêm thể phách của hắn 10 phần cường hành, nếu không, chỉ sợ bằng vào ngũ thải thạch cùng chuyển sinh chỉ nước cũng không đạt được loại kia cân bằng, tiên khí cũng không có cơ hội thay hắn hóa giải, thân thể trực tiếp sẽ bị xóa đi. Chỉ bất quá đem trời đâm một cái lỗ thủng, bỏ ra điểm ấy đại giới hoàn toàn chính xác cũng không tính là nặng nề. Lý Ngôn Sơ lúc này thân thể ngược lại là không có cái gì tình huống, chỉ là để hắn có chút nhức đầu là tóc biến thành màu trắng, thành tóc trắng ma nữ. Lý Ngôn Sơ trong lòng đầu đen rau muống, hắn nhìn thoáng qua tóc của mình, than thở. Vân Cử buồn bã nói, lúc này còn có thể quan tâm tóc của ngươi, có thể thấy được ngươi thương cũng không phải đặc biệt nặng. Lý Ngôn Sơ cười nói, đạo trang bị hủy, rơi xuống thiên tiên cảnh giới, còn chưa đủ nặng. Vân Cử trêu ghẹo nói, vậy ngươi liền luyện thêm thôi, dù sao ngươi cũng không có tu luyện bao nhiêu năm. Lý Ngôn Sơ, cảnh giới của ta ở trên thanh thần phụ trợ giúp phía dưới rất nhanh khôi phục, ở trong đó tạo hóa chi lực có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục cảnh giới. Vân Cử đạo. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, nhưng khi hắn muốn bằng vào thượng thanh thần phụ chuẩn bị khôi phục một chút cảnh giới thời điểm lại phát hiện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lần này đạo tràng phá toái, đối với hắn ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng. Bất quá Lý Ngôn Sơ lòng dạ rộng rãi, thật sự là hắn cũng không có tu luyện thời gian quá dài, đạo hạnh cũng không phải mấy ngàn năm, trên vạn năm luyện ra được, cùng lắm thì từ đầu luyện thêm. Tại ổn định cảnh giới đằng sau, Doanh Châu một trận chấn động, từ hư không loạn lưu rời đi, xuất hiện tại trên mặt biển. Lý Ngôn Sơ nói rốt cục rời đi cái kia hư không loạn lưu. Ngươi nắm chắc cơ hội từ nơi này rời đi, không phải vậy Lôi đỉnh đều tư đánh đến tận cửa, liền đến đã không kịp. Vân Cừ hỏi, ngươi muốn đi tiên giới? Lý Ngôn Sơ nói là, ta tự tay xuyên phá lỗ thủng này, lần này không đi chờ đến khi nào? Ta nhưng không có Thanh Thiên kiếm thai cùng Ngũ Thải thạch, không có cách nào lại phá vỡ một lần. Vân Cừ chần chờ một lát, có muốn hay không ta đi tiên giới, cùng ngươi cùng một chỗ? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không cần, bằng bản lãnh của ta tại tiên giới cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngươi có con đường của mình muốn đi. Hắn từng chứng được thiên tiên vị trí, tinh thông thần toán, Vân Cừ trên thân nhân quả rất nặng, bằng không thì cũng sẽ không đạt được thượng thanh thần phù loại bảo vật này, nàng có con đường của mình muốn đi. Mà Vân Cừ bản thân là tiên giới tội phạm truy nã, lại trở lại tiên giới, chỉ sợ tình trạng mười phần thê thảm. Doanh Châu lúc trước hiện lên ở trên mặt biển, ai cũng không biết loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Hai người như vậy cáo biệt, một người muốn đi hải ngoại, một người muốn lên trời. Lý Ngôn Sơ thúc giục nói, nhanh đi, không phải vậy bị vây ở cái này trong loạn lưu, lại gặp gỡ Lôi đỉnh đều tương người, đến lúc đó trốn cũng trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, hối hận thì đã muộn. Vân Cừ đạo, đi tiên giới, vạn sự coi chừng, gặp chuyện có thể nhịn được thì nhịn. Lý Ngôn Sơ cười nói, yên tâm. Vân Cừ rời đi Doanh Châu. Tới gần Doanh Châu cũng không dễ dàng, muốn rời khỏi lại cũng không khó khăn. Nàng rời đi Doanh Châu đằng sau, liền xuất hiện tại trên mặt biển, quay đầu nhìn, Doanh Châu trên tiên sơn, một cái tuấn lãng phi phàm tuổi trẻ đạo nhân đứng ở phía trên, hướng nàng phất tay, mái đầu bạc trắng. Một đạo tiên quang từ trên trời rủ xuống. Vân Cử cũng hướng hắn phất phất tay. Đạo nhân tuổi trẻ vẫy tay từ biệt đằng sau, thả người nhảy lên, liền thuận đạo tiên quang kia bay đi lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ thông qua vết nứt kia, thấy hoa mắt, nồng đậm tiên khí đập vào mặt. Hắn phát hiện chính mình đi tới một cái khác thế giới xa lạ, tiên khí rất là nồng đậm, cùng hạ giới hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như vậy, nơi đây ẩn chứa đặc thù đại đạo. Lý Ngôn Sơ đối với cái này cảm giác mười phần rõ ràng, hắn nguyên bản tại Càn Nguyên Thiên Địa tu luyện đắc đạo, Càn Nguyên Thiên Địa lúc đầu đại đạo có thiếu, về sau hắn lại đang hải ngoại chứng được tiên tiên vị trí, có thể loại kia đại đạo luôn luôn không bằng tiên giới. Lúc này hắn đã thông qua Doanh Châu mở ra đến động tiên đi vào trong tiên giới. Hắn quay người nhìn lại, vết nứt kia đã biến mất không còn tăm tích, chẳng biết đi đâu. Lúc này cảnh giới của hắn giảm lớn, bất quá địa tiên sơ cảnh dáng vẻ, cùng nguyên lai loại kia siêu phàm chiến lược hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên đi vào vùng thiên địa xa lạ này, Lý Ngôn Sơ cảm giác nơi đây thiên địa đại đạo tựa hồ đối với hắn tu hành vô cùng có trợ giúp. Ở đây tu luyện hẳn là có thể đủ rất nhanh luyện hóa trong thân thể thương thế, khôi phục cảnh giới. Vân Cử nói qua, tiên giới địa vực bao la, vô biên rộng rãi, trong đó tiên khí dư thừa địa phương đều bị một chút tông môn hoặc là một chút thế lực chiếm cứ, lưu cho tán nhân địa phương không nhiều, chỗ này tiên khí ngược lại là coi như nồng đậm, không biết là địa phương nào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, tốn hao đại giới lớn như thế, Lý Ngôn Sơ mới phi thăng lên đến, hắn lúc này nhìn xem chung quanh cũng không có người ở, tự lẩm bẩm, nơi này thật là tiên giới sao? Hắn cũng không xác định điểm này. Lý Ngôn Sơ cũng không đội vã khắp nơi xem xét, hắn kiểm tra một chút trên thân tình huống, hồ thiên vẫn như cũ có thể như thường lệ mở ra, tiên khí trong tay cũng có thể bình thường sử dụng, trong đó linh dược bị hắn lấy ra ngoài nuốt luyện hóa. Lý Ngôn Sơ lấy ra linh dược sau khi phục dụng, vận chuyển bát cửu huyền công. Hắn tại giới này tốc độ tu luyện so tại thế gian thời điểm càng nhanh. Cái này cùng tiên giới đại đạo hoàn chỉnh có quan hệ. Lý Ngôn Sơ có thể cảm giác được, nguyên bản trong cơ thể mình bởi vì đại đạo không được đầy đủ lưu lại một chút trên công pháp nhỏ bé tệ nạn, lúc này đều biến mất không thấy gì nữa. Tiên giới tiên địa pháp tắc tiến vào trong người hắn. Ngay tại Lý Ngôn Sơ khôi phục tu vi thời điểm, có ba vị tiên nhân hướng nơi đầy bay tới. Cầm đầu là một người nam tử trung niên, khí độ trầm ổn, người mặc đạo bào màu vàng rất đỏ. Hoàng bào đạo nhân nói, các hạ là người nào, vì sao tại tu luyện của ta trong động phủ? Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sốt một chút, động phủ tu luyện? Nơi đây rõ ràng thuộc về một mảnh đất trống, nơi nào có cái gì nơi đặt động phủ? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ta cũng không có trông thấy cái gì động phủ. Hoàng bào đạo nhân quát, ở đâu ra tán nhân, không hiểu quy củ như thế. Bắt hắn cho ta cầm xuống. Hắn một trái một phải xuất hiện hai đạo nhân ảnh, phân biệt thi triển thần thông hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ ngơ ngẩn, cũng không phải là bởi vì hai người này thực lực mạnh bao nhiêu, mà là hai người này thực lực quá yếu một chút, cũng bất quá chính là Thái Khang đại thế giới phi thăng kỳ mà thôi. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, hai người này vốn là hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, nhưng hắn hai người thần thông bỗng nhiên tiêu tán không thấy. Bọn hắn vốn là hướng Lý Ngôn Sơ bay tới, thế nhưng là trước mắt nhoáng một cái, nhưng lại về tới Hoàng Bảo đạo nhân sau lưng. T. Hai người hít một hơi lãnh khí, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 1322 tiên giới phong tình, 1, chương 1322 tiên giới phong tình, 1, đạo nhân mặc hoàng bào kia lúc này cũng là sửng sốt một chút. Trên mặt hắn hiện hiện vẻ ngưng trọng, thương sóng một tiếng. Thế lên ba thước thanh phong, xâm nhiên kiếm khí lửa xém lông mày. Nguyên lai cũng là một vị địa tiên, chỉ bất quá muốn đoạt đất quận, hỏi trước một chút đạo gia kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn phát ra tiếng long ngâm, kiếm khí không gì sánh được rét lạnh, vờn quanh quanh thân. Lý Ngôn Sơn nói, tiểu đạo vô ý mạo phạm, ta là vừa phi thăng lên đến, nếu có đắc tội địa phương còn xin nhiều thông cảm. Thái độ của hắn tìm không ra một kia vấn đề, ôn tồn lễ độ. Hoàng bào đạo nhân quát lạnh, vừa phi thăng lên đến, hẳn là ở thiên lộ, khoảng cách nơi đây có vài tháng lộ trình, ngươi muốn lừa gạt đạo gia. Lý Ngôn Sơ không khỏi nhíu mày, người của tiên giới tựa hồ không quá hữu hảo. mới vừa lên đến liền có người nói chính mình muốn cướp địa bàn của hắn. Lý Ngôn Sơ nghĩ nghĩ, nói ngươi nơi này tiên khí mặc dù coi như nồng đậm, nhưng cũng giải rác, ta vì sao muốn đoạt địa bàn của ngươi? Hoàng Bào đạo nhân quát, bớt nói nhảm. Hiu. Hắn đế lên trường kiếm hướng Lý Ngôn Sơ cổ chém đi qua, mau lẹ như điện quang bình thường. Tu vi của người này chính là địa tiên trung kỳ. Lý Ngôn Sơ tu vi mặc dù so với hắn yếu chút, nhưng hắn nhục thân vẫn như cũ không gì sánh được cường hành, mà lại phi thăng tới tiên giới đằng sau, một chút thần thông, hắn có thể thi triển ra uy lực mạnh hơn. Thân hình hắn lóe lên, thi triển xúc địa thành thốn đi vào đạo nhân mặc hoàng bào kia trước mặt, đạo nhân mặc hoàng bào kia một kiếm vô hụt, trong lòng giật mình, lập tức bóp ra pháp quyết, mũi kiếm thay đổi, hướng Lý Ngôn Sơ cái hót đánh tới. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, lại một lời không hợp liền muốn hạ sát thủ. Hắn xoay người, bấm tay vẻ nhẹ, keng. Trường kiếm kia lập tức từ giữa đó tách ra, rơi xuống trên mặt đất. Vị đạo hữu này, nơi này nếu là ngươi địa bàn, bần đạo cáo từ chính là, không cần lớn như vậy sát khí. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Hoàng Bào đạo nhân kinh hãi muốn tuyệt, cười theo nói ra, đạo hữu ưa thích nơi này, tại cái này tu hành chính là, nơi này lúc đầu cũng không phải ta. Hắn trở mặt nhanh chóng, để Lý Ngôn Sơ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, nơi này đến cùng phải hay không ngươi? Hoàng Bào đạo nhân trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, hướng về hai bên phải trái hai người nhìn thoáng qua, đạo hữu, ngươi nói là ta chính là ta, nói không phải ta không phải ta. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ngươi bộ sắc mặt này, có thể để thật làm cho ta ngoài ý muốn. Bần đạo phi thăng lên đến, nhìn thấy người đầu tiên chính là ngươi bộ sắc mặt này. Hoàng Bào đạo nhân cười ha hả nói, bộ sắc mặt này thực sự cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Thoại âm rơi xuống, thần sắc hắn biến đổi, trong tay áo đột nhiên bay ra hai cột cờ lớn dài ra theo gió, lơ lửng trên không trung, lập tức âm phong trận trận, huyết sát chi khí đập vào mặt. Trong nháy mắt liền đem Lý Ngôn Sơ giam ở trong đó. Hoàng Bào đạo nhân thay đổi vừa rồi thái độ, quát, xem ra ngươi thật sự là vừa phi thăng lên tới cứ thế tiểu tử, cũng không biết là đến từ cái nào thâm sơn cùng cốc tới, như vậy không kiến thức. Hôm nay đạo gia liền cho ngươi học một khóa, để cho ngươi biết tại tiên giới làm như thế nào lan lộn. Cái này Hoàng Bào đạo nhân niệm động pháp quyết, thôi động hai cột cờ lớn hội tụ tại Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu. Dần dần có một đạo bóng người mơ hồ hình thành, nhìn dạng như vậy tựa hồ cùng Lý Ngôn Sơ có chút giống nhau. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng vô ra, hai cột cờ lớn ứng thanh mà đức. Trong hư không, đạo nhân ảnh kia bị Lý Ngôn Sơ câu tại trong lòng bàn tay, chi chi rung động. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía cái này Hoàng Bào đạo nhân, làm sao lan lộn? Hoàng Bào đạo nhân, cái này người trẻ tuổi tóc trắng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn khẽ động, liền muốn thả người đi xa, lập tức đem hai tên thủ hạ bỏ xuống. Lý Ngôn Sơ đầu ngón tay điểm nhẹ, một đầu hỏa long nhào ra ngoài, hỏa long thuật, đại bộ phận tiên nhân đều biết pháp thuật, cũng không tính cỡ nào cao minh, nhưng tại Lý Ngôn Sơ trên tay xuất ra lại uy lực kinh người. Đầu này hỏa long trăm trượng to lớn, sinh động như thật, uy vũ bá đạo. Hoàng Bào đạo nhân trong tay cũng có chút bà bối, lúc này tế lên một viên bản mệnh châu, cái này linh châu thuộc về thổ hành, chuyên môn khắc lửa, thế nhưng là vừa gặp phải hỏa long này thuật, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Không chỉ có như vậy, Hoàng Bào đạo nhân cũng bị hỏa long thuật thôn vệ. Hỏa long thuật tiêu tán đằng sau, trên mặt đất đã mất dấu vết của hắn, người này trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ gạt bỏ. Hai người khác thấy thế mặt như màu đất, vội vàng cầu xin tha thứ, đạo gia tha mạng, chúng ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc, cũng không phải là ác nhân, còn xin đạo gia giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ. Vừa rồi nếu là thực lực không đủ, sớm bị hai người các ngươi giết đi. Đánh thắng liền đánh, không thắng được liền xin tha, còn có loại chuyện tốt này. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, bấm tay gảy nhẹ, hai đạo kình phong trực tiếp đem hai người đầu đánh nát. Hắn thi triển thần thông tìm kiếm mấy người kia một phách, cũng coi như đối với chỗ này có chút ý giải. Lúc này Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại, đã tu thành tiên nhân, phi thăng lên tới vẫn là vì tiên thảo, vì tiên linh chi dịch ra tay đánh nhau, lấy mệnh tương bác. Hắn lắc đầu, rời đi nơi đây. Hắn từ ba người bọn họ trong trí nhớ hiểu rõ đến, nơi đây vốn là một chỗ nơi vô chủ, nguyên chủ nhân ra ngoài thời điểm bị người giết chết, bọn hắn nhận được tin tức, liền muốn đến chiếm cứ nơi đây. Lý Ngôn Sơ bay ra ngoài một đoạn thời gian, quả nhiên phát hiện trong tiên giới cũng không phải là tất cả địa phương đều là tiên khí nồng đậm, có địa phương tiên khí mười phần mỏng manh cằn cỗi. Hắn cũng từ ba người trong trí nhớ hiểu rõ đến, nơi này biên hoang chi địa chính là tán nhân chỗ tụ tập, rất nhiều tán nhân như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nơi tốt đều bị tiên đỉnh, đều bị đại thế lực chiếm cứ, bọn hắn chỉ có thể ở những địa phương này sinh tồn, hạ độc thủ chính là chuyện thường ngày. Lý Ngôn Sơ phi hành thời điểm liền nhìn thấy có mấy cái tiên nhân vì một gốc tiên thảo ra tay đánh nhau, một người trong đó ngay cả óc đều cho đánh tới. Thật sự là óc người đánh thành óc chó. Lý Ngôn Sơ khẽ thở dài một cái, trong lúc nhất thời có chút không nói được cảm giác. Tiên giới yếu nhất cũng là nhân tiên, những người này ở đây chư thiên trong vạn giới đều là bị người chú mục thiên tiêu, có thể phi thăng lên tới đều không ngoại lệ, khí vận thực lực đều không thể thiếu. Có thể phi thăng lên đến lại là như thế bộ dáng, để Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút thổ thức. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ phát hiện tại cái này tiên giới có đặc thù tiên giới đại đạo. Giết người trên thân cũng sẽ không sinh ra huyết sắc khí, cũng sẽ không oan hồn cuốn thân, mà lại không hiểu còn cho Lý Ngôn Sơ nhất loại cảm giác, nơi này đại đạo tựa hồ cổ vũ tranh đoạt, cổ vũ giết người. Sau đó Lý Ngôn Sơ đi vào một tòa hoang phế thành lớn. Đây là cổ lão thời đại lưu lại di tích, đã sớm hoang vu, vật hữu dụng cũng sớm đã bị người dọn đi. Trong thành đều là tán nhân, riêng phần mình tu hành. Lý Ngôn Sơ từ những người kia trong trí nhớ hiểu rõ đến, tại tiên giới lưu thông một loại gọi là tiên linh chi dịch đồ vật. Chính là hóa lỏng tiết khí, nếu như nói có đồ vật gì tương đương với lưu thông tiền tệ, như vậy cũng chính là cái này tiên linh chi dịch. Hắn giết chết cái kia địa tiên trong tay liền có một bình tiên linh chi dịch, vì bình này tiên linh chi dịch, bỏ ra ba đầu nhân mạng, cuối cùng bị hắn đạt được, giấu ở trong pháp khí chứa đồ, bây giờ lại rơi xuống Lý Ngôn Sơ trong tay. Khó trách Lôi Đình đều tư Tiên Vương nhi tử coi trọng Doanh Châu, tiên giới ở rất khó. Lý Ngôn Sơ đi vào trong thành này, lập tức liền có người đối với hắn không có hảo ý dò xét, nhìn hắn phảng phất một cái dê béo bình thường. Hắn là gương mặt lạ, đến chỗ này cũng không biết có bao nhiêu người ngày tại chú ý hắn. Cái này cùng Lý Ngôn Sơ trong ấn tượng, trong truyền thuyết thần thoại mười phần mỹ hảo tiên giới, vô ưu vô lự, căn bản không giống với. Không chỉ có như vậy, nơi này ngược lại so với nhân gian sinh tồn muốn sốt sáng nhiều, nguy hiểm cũng nhiều nhiều. Toàn viên ác nhân sao? Lý Ngôn Sơ chú ý tới một cái thân hình nam tử khôi ngô cao lớn ngay tại nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt kích động. Lý Ngôn Sơ đi vào trong thành này vốn là muốn tìm hiểu một chút tin tức. Nam tử cao lớn kia cũng không có vội vã tiến lên, lúc này lại là một cái nam tử áo đen đi tới, trầm giọng nói ra, các hạ nhìn lạ mặt. Người thanh niên này cực kỳ tuấn lãng, mái đầu bạc trắng cũng rất là chói mắt, không chỉ có không có ảnh hưởng hắn phong thái, ngược lại để cả người hắn nhìn cực kỳ xuất trần. Nam tử áo đen dẫn đầu đi tới. Lý Ngôn Sơ nói lạ mặt là tự nhiên, vận đạo là vừa vặn đến chỗ này. Nam tử áo đen có chút gật đầu, thì ra là thế, khó trách. Lý Ngôn Sơ nói thế nào? Nam tử áo đen nói ngươi không hiểu trong thành này quy củ, vào thành người muốn giao một bình tiên linh chi dịch, ta chính là phụ trách thu phí người. Hắn vươn tay ra, một bộ đòi tiền bộ dáng. Chương 1322 tiên giới phong tình 2, chương 1322 tiên giới phong tình 2, Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, ta mặc dù lạ mặt, thế nhưng hiểu qua một chút quy củ, ngươi nói quy củ này ta chưa từng nghe qua. Trung quanh ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về phía nơi này, bọn hắn đối với cái này gương mặt lạ tóc trắng đạo nhân cảm thấy rất hứng thú. Gương mặt lạ liền mang ý nghĩa có thể là một cái dê béo, không hung hăng làm thịt bên trên một trận, quả thực là có lỗi với chính mình. Nam tử mặc áo đen này không quan trọng cười nói, ngươi không biết cũng rất bình thường, bởi vì quy củ này là ta vừa định. Ta muốn không nhiều, một bình tiên linh chi dịch, ta liền thả ngươi rời đi, nếu không đem ngươi đầu cắt bỏ treo ở trên cửa thành, đến lúc đó ngươi đừng trách ca ca tâm oan. Người trung quanh lập tức bắt đầu ồn ào. Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống, ngươi mau cút đi, một hồi ta muốn đánh chết ngươi, không ai có thể ngăn được. Nam tử áo đen cười to, ngươi coi vua ta Thiên Cửu là người nơi nào, ngươi nói đánh chết ta liền đánh chết ta. Hắn đem khí tức trên thân thả đi ra, hùng hậu không gì sánh được. Nguyên thần của hắn sừng sững ở trong hư không, thần sát trang nghiêm. Người này tu vi tối thiểu là địa tiên trung kỳ. Tiên nhân bên trong đê đẳng nhất chính là nhân tiên, lại hướng lên chính là địa tiên lại phân làm cửu cảnh, hắn ở chỗ này hoang bên trong cũng không tính kẻ yếu. Hắn đem khí tức phóng xuất ra, nguyên thần mật đứng ở trong hư không, chỉ là phần khí thế này liền làm cho người kinh hãi. Có thể tại trong cổ thành này pha trộn tán tu, ánh mắt cỡ nào độc ác, liếc thấy được đi ra Lý Ngôn Sơ khí tức cũng là địa tiên, mà lại bất quá là địa tiên sơ kỳ mà thôi. Nam tử áo đen đưa tay hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp tới. Trong chốc lát, quần quần pháp lực hóa thành trường hạ bình thường hướng Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu chấn áp. Lý Ngôn Sơ lúc này mặc dù đã mất đi đạo tràng, nhưng hắn nhục thân cường hành cỡ nào, một quyền liền đánh ra ngoài, phanh. Đầu trường hạ này bị xé nát, người này đầu cũng bị Lý Ngôn Sơ đánh vỡ nát. Người này nguyên thần cũng ở trong hư không trực tiếp từng khúc nổ nát vụn, hóa thành hư vô. Thi thể của hắn ngã vào trong vũng máu, hết thể dị tượng toàn bộ biến mất. Đám người trợn mắt hốt mồm. Nhìn về phía cái này mái đầu bạc trắng đạo sĩ tuổi trẻ, lòng còn sợ hãi, cũng không chịu rời đi, bần đạo cũng hơi thông một chút quyền cước. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, "T." Người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Cái này tóc bạc đạo sĩ tuổi trẻ thật tác động. Mặc dù là một bộ mặt lạ hoắc, nhưng là một cái hung nhân, Vương Thiên Cửu lúc này là đụng vào thiết bản. Vương Thiên Cửu ở chỗ này có hai vị bằng hữu, hắn bị đánh chết, hai người kia nghe hỏi mà đến tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Dạng này liền có trò hay để nhìn, đang phong thế nhưng là một vị bắt cảnh địa tiên, tu luyện từ ngọ chấn trời quyết cực kỳ lăng lệ, tiểu đạo sĩ này sợ là không chiếm được chỗ tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền có hai người phá không mà đến. Một người trong đó là cái nam tử mặt vàng, khớp xương thô to, mọc lên một đôi mày rậm, nhìn xem ngã trên mặt đất Vương Tiên Cửu thi thể, lập tức trợn mắt nhìn, là người giết hắn. Lý Ngôn Sơ gật đầu, không sai, chính là bần đạo cách làm. Đàng Phong cười lạnh, cùng hắn bên người nam tử kia liếc nhau, hai người cùng nhau tế lên thần thông, tốt, ngươi có gan. Nơi này tán tu đều là cực kỳ hung ác người, hai người riêng phần mình tế lên thần thông, pháp lực hùng hậu. Cái này Đàng Phong quả nhiên ghê gớm, hắn thi triển tử ngọ trấn trời quyết, một khối to như sa luân tối say hướng Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu đè ép tới, kim quang lập lòe, nặng như Thái Sơn. Vương Thiên Cửu vừa mới bước vào địa tiên trung kỳ, cùng Đàng Phong loại này uy tín lâu năm địa tiên hoàn toàn khác biệt. Một người khác cũng là cực kỳ bất phàm, xuất thủ tàn nhẫn, khí tức cường hành. Trong tay hắn lắc một cái, liền xuất hiện một đầu bạch cốt trường tiên. Bạch cốt này tựa hồ do rất nhiều chủng dị thú xương cốt luyện chế mà thành, hiện ra chân thân đằng sau, dài đến trăm trượng, đổ ập xuống hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Tối say khổng lồ ẩn chứa âm dương nhị khí, hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp mà đến. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng bố ra, Đàng Phong tử ngọ chấn trời quyết ầm vang phá toái, tối say khổng lồ hóa thành mảnh vỡ, mười phần sắc bén. Ngàn vạn mảnh vỡ trực tiếp đem Đàng Phong thân thể đâm thành ong vỏ vẽ ổ bình thường, máu thịt bé bét. Hắn ngã vào trong vũng máu, con mắt trừng cực lớn, thế nhưng là trong đôi mắt đã là hai cái huyết động, con mắt vừa rồi đã bị mảnh vỡ này cho đánh nổ. Một người khác thôi động bạch cốt trường tiên hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Có thể bạch cốt kia trường tiên rơi vào Lý Ngôn Sơ trước người, Lý Ngôn Sơ thân hình lại hư không tiêu thất không thấy, đi thẳng tới phía sau hắn, một cước đá vào trên đầu gối của hắn, răng rác một tiếng. Người này đầu gối ứng thanh mà đứt, cốt thứ đột phá ra thịt đâm ra ngoài, người này lập tức kêu thảm không thôi. À. Lý Ngôn Sơ một tay xách ở đầu của hắn, lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía, còn có cái nào không có mắt, bần đạo hôm nay cùng nhau xử lý các ngươi. Hắn hai mắt như nước, chung quanh những người này bị sát khí của hắn chấn nhiếp, nhao nhao không tự chủ được cúi đầu. Có một ít bản lĩnh cường hãn tâm ngoan thủ lạt hạng người cũng bị hắn cỗ sát khí này kinh đến. Người này sát khí ngút trời, chỉ sợ chết ở trong tay hắn người không phải số ít. Khá lắm, đây là từ đâu tới một cái tuyệt thế hung nhân. Lý Ngôn Sơ vốn không muốn đi vào tiên giới, đằng sau liền cùng người chém chém giết giết, hắn chỉ muốn thật yên lặng tìm đến bà chủ các nàng. Bất quá có người không có mắt, đưa tới cửa, hắn cũng không để ý đem bọn hắn đánh nghiền xương thành tro. Người kia đầu gối bị Lý Ngôn Sơ đập gãy, đầu bị Lý Ngôn Sơ đá vào trong tay, không gây sức phản kháng. Hắn là một vị yêu tu, nhục thân cường hành, lúc này lại cảm ứng được Lý Ngôn Sơ trên tay truyền đến lực lượng đáng sợ. Phanh! Lý Ngôn Sơ năm ngón tay dùng sức, người này đầu lập tức hóa thành vỡ nát. Hiện ra chân thân đằng sau, lại là một con sói xám, lông tóc thôi như cương trầm, thể to như trâu. Bên này hoang cổ trong thành cũng có chút cao thủ, thế nhưng là lúc này lại không muốn cùng đạo sĩ tuổi trẻ này kết thủ. Bọn hắn đều nhìn ra, cái này người trẻ tuổi tóc trắng tựa hồ không phải dễ chơi. Hai tháng đằng sau, tiên giới biên hoang bên trong có một cái tóc trắng đạo nhân thanh danh vang dội. Hắn nổi danh tốc độ cực nhanh, lấy sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt chứ danh. Nghe nói người này là vừa bạn phi thăng lên đến, đối với tiên giới không hiểu nhiều lắm, đối với một chút ước định mà thành quy tắc ngầm cũng không để ý tới, đối với một chút mai phục tập sát cũng không để trong lòng. Chỉ cần đối với hắn phóng thích ý, dự định xuống tay với hắn, đều sẽ bị hắn giết chết. Hắn mặc dù không chủ động trêu chọc người khác, thế nhưng là phạm trong tay hắn, đến nay còn không có một người sống. Tán tu bên trong có một cái thế lực, cầm đầu xuất lĩnh hơn 10 vị địa tiên cùng một chỗ vây giết hắn, tuy nhiên lại bị hắn đều giết chết, thân thể đều bị đánh vỡ nát, đều không ngoại lệ. Người này chỉ là địa tiên tu vi, thế nhưng là thành danh cực nhanh. Một vị tán tiên bên trong tu thành tiên tiên cao thủ cũng bị hắn đánh chết. Tiên giới tài nguyên mặc dù phong phú, thế nhưng là đều tại những người có quyền thế kia trong tay. Những tán tu này phi thăng lên đến, cũng vẫn tiếp tục công pháp, chỉ là bằng vào lĩnh ngộ của mình, đông học một chút, tây học một chút, dưới loại tình huống này còn có thể tu thành tiên tiên không có chỗ nào mà không phải là đương đại nhân kiệt, thiên tư cỡ nào kinh diễm. Có thể tên kia tiên tiên hết lần này tới lần khác không có mắt, chọc tới cái kia tóc trắng đạo nhân. Đám người mới đầu đều coi là cái kia tóc trắng đạo nhân lần này hẳn phải chết, hắn mặc dù điệu tiên bên trong vô địch thủ, thế nhưng là đối mặt tiên tiên chỉ sợ cũng đến nuốt hận. Thậm chí có người mở ra đồ bản, cứ hắn có thể ở trên trời tiên bên trong tiên chỉ bao nhiêu chiêu, tỷ lệ đặt cược cũng rất cao. Chỉ bất quá khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, một đầu này tóc trắng đạo nhân tuổi trẻ rõ ràng là điệu tiên, 30 chiêu đằng sau lại đem bị kia tiên tiên giết chết, đánh tên kia tiên tiên thần hồn đều đức, chết oan chết uổng. Tán tu bên trong có thể tu thành tiên tiên nhiều không phải người lương thiện, một đường sát phạt, cướp đoạt tài nguyên vô số, nộ tính kinh người. Nhưng lại bị cái này mái đầu bạc trắng đạo sĩ tuổi trẻ cho sống sờ sờ đánh chết. Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Không người biết nó tên thật, chỉ biết là người đạo nhân này tuấn lãng vi phạm, eo đeo trường đao, sinh một đầu cực kỳ trương dương tóc trắng. Không nói nhiều, chọc phải liền giết, không chọc hắn thời điểm liền tại đi dạo, bốn chỗ tản bộ. Trong lúc nhất thời, biên hoang bên trong thanh danh của hắn liền truyền ra, tóc trắng đạo nhân, hung danh hiển hách. Tiên giới địa vực bao la, lúc đầu Thái Khang đại thế giới cũng đã đầy đủ rộng rãi, một chỗ dãy núi liền có vài chục vạn dặm, nhưng so với tiên giới tới nói, Thái Khang đại thế giới nhưng lại lộ ra 10 phần nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Chỉ sợ chư thiên vạn giới cộng lại đều không có tiên giới rộng rãi. Lý Ngôn Sơ đi vào biên hoang bên trong, đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Nơi đây có thể được xưng biên hoang, cũng là bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, không phải địa phương tốt gì, đều là rừng tiêm nước độc. Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này một mực tại luyện hóa thương thế trong cơ thể, chuẩn bị khôi phục tu vi. Hắn cũng từ rất nhiều miệng người bên trong hiểu rõ đến rất nhiều tin tức, đối với bây giờ tiên giới cũng nhiều một chút nhận biết. Chỉ bất quá có tiên nhân cuối cùng cả đời cũng không có bay ra nơi đây, bởi vậy hắn nắm giữ tin tức cũng không phải đặc biệt toàn diện. Lý Ngôn Sơ cũng coi như biết mình hỏi thăm Vân Cử thời điểm, Vân Cử nói mình là một kẻ tán tu, đối với tiên giới không hiểu nhiều lắm đến tuột cùng là cái gì cảm thụ. Nơi này quá mẹ nó lớn. Chương 1323 Đại Mộng Cư Sĩ, 1, chương 1323 Đại Mộng Cư Sĩ, 1, Lý Ngôn Sơ tại chỗ này biên hoàng chi địa ở một đoạn thời gian, liền quyết định tiến về thiên lộ. Thiên lộ là chư thiên vạn giới phi thăng lên đến sẽ thông qua con đường, chư thiên vạn giới những cái kia luyện khí sĩ phi thăng, có tiên nhân ở nơi đó tiếp dẫn. Nơi này có tiên đình người, cũng có các nhà tông môn người của mình. Lý Ngôn Sơ cũng không có tại biên hoang bên trong nhìn thấy đến từ cả nguyên thế giới những cô nhân kia bằng hữu. Không chỉ có không có bà chủ, Phương Thanh Lam tung tích của bọn hắn, lão thiên sư Võ Thành đám người hạ lạc cũng không biết tung tích. Tiên giới thực sự quá lớn, mênh mông tiên giới, tiên nhân không thể tính toán. Vô số năm qua phi thăng tiên nhân, còn có tiên giới thổ dân, thật sự là rất rất nhiều. Chư thiên vạn giới, giống như hàng hà sa số, khó mà thống kê, mà muốn ở trong đó tìm kiếm càn nguyên thiên địa bằng hữu cực kỳ khó khăn. Lý Ngôn Sơ tại biên hoang trong khoảng thời gian này tu luyện bát cửu huyền công, luyện hóa tiên dược, thương thế trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Cảnh giới của hắn cũng khôi phục một chút, tương đương với ngũ cảnh địa tiên, mặc dù chỉ là ngũ cảnh địa tiên, lại so nguyên bản ngũ cảnh thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Mà lại tại tiên giới, thần thông của hắn thi triển đi ra uy lực lớn, chiến lược siêu phàm. Mặc dù không bằng hắn lúc ở hạ giới vi phong, chứng được thiên tiên vị trí, thiên giới thần vương cấp độ kia cao thủ cũng là nói giết liền giết. Nhưng tốt xấu cũng không tính là tiên giới tầng dưới chót, mà lại là xông ra một chút hung danh. Khó trách có ít người không nguyện ý đang phi thăng kỳ thời điểm trực tiếp phi thăng đi lên, tình nguyện ở phía dưới tu thành tiên tiên, cái này tiên giới tiên nhân nhiều như thế, nho nhỏ nhân tiên ở trong đó căn bản khó mà kiếm ra trò. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, để hắn có chút khổ não là hắn mái đầu bạc trắng không cách nào khôi phục. Đây là hắn đem trời thọc một cái lỗ thủng, phá vỡ tiên phàm hàng rào đại giới. Nguyên bản hắn vốn là muốn bị triệt để gạt bỏ, có thể hết lần này tới lần khác trong tay hắn lại có ngũ thải thạch cùng chuyển sinh chỉ nước loại bảo vật này, còn có 33 ngày hoàng kim linh lung thác, yêu đế đạo thụ bực này có phi phàm khí vận mới có thể có tiên đạo trọng khí. Bởi vậy lúc này không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, nhảy nhót tương bừng giết tới tiên giới, còn tại biên hoang đánh ra trò. Tóc trắng đạo nhân, Lý Ngôn sơ sờ lên cái cằm, khẽ cười nói, danh tự này có chút trắng nha, không bằng tóc trắng ma nữ em hai. Lý Ngôn sơ mặc dù ở hạ giới là tội phạm truy nã, thế nhưng là tại tiên giới cũng không có hắn bảng truy nã. Bởi vì tại tiên giới gián thông báo cũng không có ý nghĩa gì, dù sao bây giờ vẫn chưa có người nào biết hắn đã lén qua thượng tiên giới. Hắn đi tới thiên lộ bên cạnh, nhìn thấy trên thiên lộ vẫn như cũ có người tiếp dẫn, ngẫu nhiên có người phi thăng lên đến. Hắn ở chỗ này quan sát mấy ngày, cũng không có vội vã động thủ. Nơi này là tiên đỉnh trông coi địa phương, trọng binh trấn giữ, những tiên nhân kia võ trang đầy đủ, tay cầm đao thương kiếm kích, toàn bộ đều là địa tiên, trong đó cũng không thiếu có thật nhiều thiên tiên, hơn nữa còn có tiên vương tọa trấn ở chỗ này. Thiên lộ 10 phần trọng yếu, tuyệt sẽ không để cho người ta xâm phạm. Không chỉ có như vậy, chung quanh nghiêm cấm người không có phận sự tới gần. Lý Ngôn sơ xa xa nhìn mấy ngày, cũng không có tìm tới cơ hội gì, hắn muốn hối lộ một chút nơi đây tiên quan tướng sĩ. Trong tay hắn trong khoảng thời gian này tại biên hoang cũng tích lũy mấy bình tiên linh chi dịch. Tiên đỉnh tướng sĩ tiên quan, bọn hắn đối với những này tiên linh chi dịch cũng là cực cảm thấy hứng thú. Thành tiên đỉnh làm việc, muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, nhất định phải có công tích công vân, nếu không cũng phải khổ 3-3 triệu tư cách, so tán tu cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Chỉ bất quá Lý Ngôn sơ ở đây ở lại mấy ngày, cũng không có tìm tới cái gì cơ hội thích hợp. Ở đây chấn giữ bị kia tiên vương cũng là thực lực mạnh mẽ, thần thức rộng rãi, Lý Ngôn sơ liền đành phải nên rời đi trước. Ta tại tiên giới không có người nào mạnh, ngược lại có lẽ có không ít cựu nhân, có chút ta cũng không biết được, vạn nhất gặp mặt cũng là khó coi. Lý Ngôn sơ thầm nghĩ. Lý Ngôn sơ từ trên trời đường nơi đó rời đi, đi tìm tán nhân bên trong một vị thanh danh rất lớn người. Người kia là nữ tử, tên là Đại Mộng Cư Sĩ, tại tiên giới tán nhân bên trong rất có danh tiếng. Nàng đối với một chút tin tức cũng biết rất nhiều. Lý Ngôn sơ tìm tới Đại Mộng Cư Sĩ. Cái này Đại Mộng Cư Sĩ ở tại một cái đạo quán bên trong, trong đạo quán trồng rất nhiều cây trúc, có thật nhiều tìm đến người của nàng, đầy rất dài đội. Cái này Đại Mộng Cư Sĩ quy củ rất lớn, không cho phép tại nàng đạo quán độc thủ. Lúc này tất cả mọi người là yên lặng ở chỗ này xếp hàng chờ đợi. Lý Ngôn Sơ nghe được trước người có hai người ngay tại nói chuyện phiếm giao lưu. Nghe nói cổ yêu đình trong di tích cái kia to lớn thần thụ biến mất không thấy, là hư không tiêu thất, ta cho là có lẽ là cổ yêu đình có lẽ phải có điều động tĩnh, ta muốn tìm Đại Mộng Cư Sĩ tính một chút, lúc này là nên làm chút gì, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người này nhìn có chút giao tình, một người khác nói ra, ta cũng nghe nói chuyện này, trên cây kia nghe nói nguyên bản còn có không ít tán nhân tại thăm dò, ý đồ từ trong đó phát hiện một chút yêu đỉnh công pháp truyền thừa, ngày đó lại hư không tiêu thất, đúng là làm cho người sợ hai thán phục. Lý Ngôn Sơ ở bên cạnh họ thành thành thật thật xếp hàng. Người kia vừa quay đầu lại đột nhiên trông thấy một cái mái đầu bạc trắng tuổi trẻ đạo nhân, lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng im lặng, người kia lại dùng khuỷu tay rộng một chút người bên cạnh. Nam nhân mới đầu có chút không hiểu, nhưng nhìn đến một cái mái đầu bạc trắng đạo sĩ tuổi trẻ liền nhịn không được lui ra phía sau nửa bước. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, trong khoảng thời gian này hắn xử lý không ít tán tu, hung danh hiển hách. Người này nhìn thấy hắn sợ sệt cũng là có thể lý giải. Hắn nguyên bản tại cái này trung thực xếp hàng, có thể rất nhiều người nhìn thấy hắn đằng sau nói chuyện với nhau thanh âm liền yếu đi xuống tới, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn, hoặc là lấy thần thức truyền âm. Lý Ngôn Sơ thần sắc tự nhiên, vẫn như cũ thành thành thật thật xếp hàng. Trước người hắn hai người suy nghĩ một chút, một người trong đó vừa cười vừa nói, ta chợt nhớ tới ta còn có việc, hay là hôm nào lại đến xếp hàng. Một người khác nói ra, như vậy sao được đâu. Ta bản cùng ngươi cùng một chỗ ở chỗ này xếp hàng, ngươi lại có sự tình rời đi, thôi, ta cũng cùng ngươi đi thôi. Nói chuyện lúc trước hai người này loại sách tay tay rời đi. Tóc trắng đạo nhân, hung danh hiển hách, Lý Ngôn Sơ đã đánh ra không nhỏ thanh danh. Hai người này vừa đi, phía trước một người suy nghĩ một chút, cũng là nói, chợt nhớ tới còn có chút sự tình, ta cũng không đẩy. Trong nháy mắt, lại có hai người rời khỏi. Lý Ngôn Sơ vị trí liền không ngừng gần phía trước. Lúc này trước người hắn là một người mặc áo lam thanh niên, mặt như lãng nguyệt, có một cỗ bức người phong thái, tựa như một cái trọc thế phiên phiên giai công tử bình thường. Hắn cũng không rời đi, hắn quay đầu nhìn Lý Ngôn Sơ hai mắt liền thu hồi ánh mắt. Nhân khí này hơi thở hùng hậu, chính là một vị thiên tiên. Lý Ngôn Sơ tiếp tục thành thành thật thật ở chỗ này xếp hàng, cũng không có cái gì cùng người nói chuyện với nhau tâm tư. Hắn lén qua đi lên trước hết nhất tại biên hoang bên trong, biên hoang quan hệ giữa người và người sốt sáng nhất bất quá. Lý Ngôn Sơ nhất đi lên đối với tiên giới ấn tượng liền trở nên kém hơn, bởi vì hắn hung danh hiển hách, xếp hàng tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Thanh niên mặc áo lam sau khi đi vào, không bao lâu đợi liền đi ra, trong mắt ẩn chứa ý cười. Lý Ngôn Sơ đang muốn đi vào. Thanh niên mặc áo lam kia bỗng nhiên gọi lại Lý Ngôn Sơ, trầm giọng nói ra, các hạ chắc hẳn chính là gần nhất tại biên hoang sông ra danh tiếng vang dội tóc trắng đạo nhân đi. Lý Ngôn Sơ nói đạo hữu có chuyện gì? Không có gì xung đột thời điểm, Lý Ngôn Sơ nhìn ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm. Thanh niên mặc áo lam mặt như lãng nguyệt, lúc này mỉm cười, tại hạ Tần Lãng, cũng là một cái tán nhân, trong khoảng thời gian này đạo hữu đại danh như sấm bên tai, có cơ hội giữa ngươi và ta luận bàn một chút. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, thanh niên mặc áo lam này Tần Lãng trong mắt không có cái gì sắc khí, hắn nói cực kỳ tự nhiên, chỉ là kích động. Phản phất thật muốn cùng Lý Ngôn Sơ luận bàn bình thường. Lý Ngôn Sơ nói tiểu đạo đối với luận bàn sự tình luôn luôn không quá cảm thấy hứng thú. Tần Lãng nói ra, hứng thú là có thể từ từ bồi dưỡng, gần nhất cổ yêu đình bên kia xuất hiện một chút động tĩnh, tại hạ muốn tiến đến, không phải vậy hôm nay liền muốn hướng đạo hữu linh giáo một phen. Thanh niên mặc áo lam này cũng không có xuất thủ, chỉ là cùng Lý Ngôn Sơ chào hỏi liền phiêu nhiên rời đi. Lý Ngôn Sơ cũng không có đem thanh niên mặc áo lam này người để ở trong lòng. Hắn thật không thích chém chém giết giết, đương nhiên càng không thích loại này không phân sinh tử luật bàn. Chủ yếu là sợ không để ý đánh chết người, tổn thương hòa khí. May Tần Lãng không có nghe được hắn lần này lời trong lòng, nếu không, chỉ sợ cái này cổ yêu đình di tích cũng không đi, lúc này liền sẽ cùng hắn động thủ. Đến viên Lý Ngôn Sơ sau khi đi vào, hắn đẩy cửa ra, trong đó là một vùng biển trúc, bên trong vậy mà cực kỳ rộng rãi, từ bên ngoài nhìn, bất quá là một cái đạo quán nho nhỏ mà thôi. Xem tiểu càn khôn lớn, nơi đây chủ nhân ngược lại là rất có ý cảnh. Bên trong mảnh này biển trúc đã bao hàm chướng nhãn chi pháp, lại bao hàm trận pháp, không gian chi pháp, cực kỳ bất phàm. Lý Ngôn Sơ tại trong biển trúc đi trong chốc lát mới tiến vào chính đường. Từ bên ngoài nhìn, đạo quán này cũng không phải là đặc biệt lớn, mấy bước nên đi đến chính đường mới đối. Hắn sau khi đi vào phát hiện chính đường bên trong cũng không cung phụng cái gì tượng thần, chỉ có một bức tranh chữ, họa phúc không cửa, người duy nhất tử chiêu. Bức chữ này viết đại khí bằng bạc, để cho người ta thấy một lần phía dưới, trong lòng nhịn không được sinh ra tỉnh táo cảm giác. Chương 1323 đại mộng cư sĩ 2, chương 1323 đại mộng cư sĩ 2, Lý Ngôn Sơ sau khi đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy một vị nữ tiên. Nữ tiên kia người mặc đạo bào màu vàng phớt đỏ, quần áo cực kỳ sạch sẽ giản lược, tóc chải lấy một cái cuộn búi tóc, đâm một cây cây môn châm. Trên người nàng đạo bào rộng thùng thình, cả người tại đạo bào bên trong có vẻ hơi gầy gò thanh lãnh, khí độ bất phàm. Đạo hữu mời ngồi. Nữ tiên này tiếng nói thanh lãnh, nghe vào trong thai mười phần êm tai. Lý Ngôn Sơ liền ngồi xuống. Đại mộng cư sĩ hỏi, không biết đạo hữu muốn nghe được tin tức gì. Cái này đại mộng cư sĩ hiểu rõ đến rất nhiều tin tức, cũng biết một ít bói toán chi pháp. Mỗi một cái vấn đề chính là một bình tiên linh chi dịch. Trên tiên lộ có một người phi thăng thời điểm có mấy trăm tiên nhân tiếp dẫn, người kia là một nữ tử, ta muốn hỏi một chút nữ tử này hạ lạc. Lý Ngôn Sơ đưa ra một bình tiên linh chi dịch. Tiên linh chi dịch cực kỳ chân quý, nếu không phải chuyện cực kỳ khó khăn, hoặc là nói cực kỳ bí ẩn tin tức, những người này cũng sẽ không tới đây hỏi thăm. Cái này đại mộng cư sĩ luôn luôn danh tiếng không sai, phải biết làm loại sinh ý này, nếu là lừa dối người khác, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Tiên giới những tán nhân này cỡ nào lợi hại, tâm ngoan thủ lạn, bị lừa lời nói, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ nàng sống đến bây giờ. Đại mộng cư sĩ nói ra, trên tiên lộ phi thăng tướng sĩ đều thường xuyên thay quân, trong đó tin tức càng không thể nào lưu truyền tới, đạo hữu hỏi cái này sự tình, ta trả lời không được. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, lại hỏi thăm về Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Nương mấy người hạ lạc. Có thể cái này đại mộng cư sĩ cũng là không được biết. Càng nguyên tiên điệu những bằng hữu kia, có người tiếp dẫn, đều là thông qua con đường phi thăng tới đây, mà phi thăng sự tình luôn luôn nắm giữ tại tiên đỉnh trong tay, bởi vậy người bình thường giải không đến. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đoạn thời gian trước, trong chư thiên phi thăng trở nên dễ dàng rất nhiều, nhóm này luyện khí sĩ phi thăng lên đến về sau, là gia nhập tiên đỉnh hay là cũng đã trở thành tán nhân. Đại mộng cư sĩ nói ra, thiên hà bên kia có một ít quái vật trốn thoát, tiên đỉnh phái người trấn áp, lại không có ý định tổn bình hào tướng, liền chiêu mộ một nhóm thế gian luyện khí sĩ phi thăng lên đến tiến đến. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Cửa phi thăng mở rộng, quả nhiên không có chuyện tốt. Trong lòng của hắn hiện hiện ý nghĩ này. Tiên giới thiên hà cực lớn, sớm đã khô cạn. Không chỉ có như vậy, trong khu di tích này còn có một số quái vật, một chút tà dị sinh tồn trong đó. Những quái vật này trên cơ bản rất ít từ trong thiên hà chạy đến, ngẫu nhiên bạo động một chút, tiên đình liền sẽ phái người trấn áp. Nguyên lai là bởi vì việc này, tiên giới có đặc thù đại đạo. Lý Ngôn Sơ mới vừa tới ở đây, hắn trong lúc nhất thời coi như không rõ ràng tiên giới sự tình, có chuyện phảng phất đều bao phủ tại trong sương mù, liền đành phải tìm người tìm hiểu. Vị này đại mộng cư sĩ ngược lại là cũng coi như công đạo, không biết tin tức không tính tại phí tổn bên trong. Lý Ngôn Sơ lại lấy ra một bình tiên linh chi dịch, ta muốn tìm hiểu một chút, bây giờ đóng tại trên thiên lộ tướng sĩ tiên quan bên trong, người nào tương đối tốt hối lộ, hoặc là nói xong tiếp xúc một chút. Thông minh, ngươi muốn đến từ những này tiên quan trong miệng hiểu rõ tin tức, chỉ bất quá nơi này tiên quan luân chuyển cực nhanh, phi thăng giả nhân quả lại nhiều như lông châu, ngay cả ta cũng coi như không rõ lắm, bọn hắn cũng sẽ không hiểu rõ, khuyên ngươi hay là không cần tốn hao ý định này. Tiên nhân nhiều như sao trời, thần toán đều không tính được tới, ngươi an tâm tại tiên giới tu hành, cơ duyên đến, tự sẽ gặp được, hoặc là đi thiên hà bên kia đi xem một chút, cũng so canh giữ ở thiên lộ nơi này cơ hội phải lớn nhiều. Lý Ngôn Sơ từ nàng nơi này giải được một chút tin tức sau liền rời đi nơi đây. Người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào nữ tiên cho tới nay đều là mây trôi nước chảy, nhưng tại Lý Ngôn Sơ rời đi về sau, chợt đổi sắc mặt. Trên thân người này nhân quả nặng kinh người, sợ là có không ít huyết án. Người này tại biên hoang ngắn ngủi gần 2 tháng giết người như ngóe, nhanh chóng quật khởi, xông ra tên tuổi, bây giờ xem ra, hắn trước kia bản án càng nặng a. Đại mộng cư sĩ lúc trước cùng Lý Ngôn Sơ liên hệ thời điểm cũng là để một hơi. Ngay bình thường, vị này nữ tiên tiếp đãi tiên nhân thời điểm cũng không phải tốt như vậy nói chuyện trong mây bụi nhiễu, là nàng phù hợp. Tu luyện thần toán một đạo, cái kia diễn xuất, tựa hồ đã thành trạng thái bình thường. Ta thu hắn tiên linh chi dịch, cùng người này dính vào một chút nhân quả, lại suy tính một phen mới càng thêm ổn thỏa. Đại mộng cư sĩ có thể tại biên hoang lẫn vào phong sinh thủy khởi, cùng nàng thần toán chi đạo thoát không khỏi liên quan. Có người nếu như đối với nàng có địch ý nói, nàng ngay lập tức sẽ cảm giác được, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Nàng suy tính một phen, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, người này chính là hủy diệt tiên giới thủ phạm. Vị này nữ tiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, có chút không dám tin. Việc này nàng có chút nghe thấy, thiên giới thành tiên giới chinh chiến chư tiên, nộp lên tài nguyên, cũng gánh chịu chuyển di nghiệp lực tác dụng, bây giờ lại bị ở trong tay người này. Nàng lần nữa suy tính một phen, lần này tính toán tương đối kỹ càng, sắc mặt của nàng càng khẩn trương. Diệt thiên giới, sát thần vương, đấu bộ tiên quan Dương Tiên Tứ cũng chết ở trong tay của hắn, còn cùng Phong Lôi chân nhân kết thủ kết toán. Không đúng không đúng, hắn còn có một số khác nhân quả. Đây là tài bộ, đây là lôi bộ, đây cũng là tài bộ, đây là đấu bộ. Đại Mộng cư sĩ càng tính càng kinh ngạc, cái này tóc trắng đạo nhân trên thân nhân quả lại nhiều lại nặng. Thiên đình trong lục bộ lại có bốn bộ đều có cựu gia của hắn. Ngay tại nàng muốn tiếp lấy tính đi xuống thời điểm, đột nhiên hư không chi trùng truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ, Lý Ngôn Sơ trên người nhân quả toàn bộ loạn điệu, nàng rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Cái kia đại mộng cư sĩ hai mắt mũi miệng bên trong đột nhiên phun ra máu tươi, đặt mông ngồi dưới đất, cái này phong thái hiểu điệu nữ tiên lúc này dọa sợ. Ta không dám, ta không dám. Tiền bối tha mạng. Vị này nữ tiên liên thanh cầu xin tha thứ, hai mắt mũi miệng bên trong máu tươi lúc này mới dừng lại xuống tới. Vị này nữ tiên lòng còn sợ hãi, vừa rồi nàng không biết tính tới cái gì, chiếu chiếu hư không chi trùng lại có một cỗ lực lượng khổng lồ tìm được nàng. May mắn chỉ là trong nháy mắt, đối phương cũng không có toát ra sắc cơ. Lúc này đại mộng cư sĩ không còn dám tính, vừa rồi nhất định là nhân vật cực kỳ khủng bố xuất thủ. Đại mộng cư sĩ lau khô trên mặt máu tươi, trên khuôn mặt trắng đoán tràn đầy chói mắt máu tươi, nhìn hết sức kinh người. Lập tức vị này tại tán tu bên trong vô cùng có thanh danh đại mộng cư sĩ vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trong đêm chạy trốn. Nơi này không có khả năng ngây người thêm, trên thân người này nhân quả thật là đáng sợ, trước tiên tìm một nơi trốn lên một đoạn thời gian. Đại mộng cư sĩ thu thập xong đồ vật đằng sau trong đêm chạy trốn. Lý Ngôn Sơ hung danh hiển hách, tại phía sau hắn không có người xếp hàng. Bất quá về sau có người tìm đại mộng cư sĩ thời điểm, lại phát hiện nơi đây đạo quán cũng biến mất không thấy. Vị này đại mộng cư sĩ mặc dù thường xuyên đổi chỗ, nhưng tại nơi này cũng đã tu luyện ngàn năm, nhưng hôm nay dạng này một chỗ có tiên khí địa phương nàng lại trực tiếp cho bỏ xuống, không tiếp tục để ý, mọi người đều là không hiểu ra sao. Lý Ngôn Sơ từ đại mộng cư sĩ bên trong rời đi về sau, dự định tiến về thiên hạ. Hoàn toàn chính xác, chính như nàng nói tới, tiên giới đẳng cấp sông nghiêm, thiên lộ có trọng binh trấn giữ, muốn tới gần nói cũng không dễ dàng, mà lại không có nhân mạch. Như thế ba ba đi lên tặng lễ, chỉ sợ người khác cũng sẽ không thu. Nơi này tiên quan luân chuyển cực nhanh, mà lại mỗi người đều như một cái khổng lồ trên máy móc đinh ốc bình thường, đối với rất nhiều tin tức cũng không phải hiểu rất rõ. Lý Ngôn Sơ quyết tâm tiến về thiên hà cực kỳ bao la, từ nơi này tiến về thiên hà, lấy Lý Ngôn Sơ tốc độ bay dòng dã một tháng cũng không có đổi tới, cái này tiên giới thật sự là quá lớn. Thời gian này cực kỳ buồn thẻ, có thể Lý Ngôn Sơ muốn giải việc này tiền căn hậu quả, chỉ sợ thật đúng là muốn đi thiên hà thử thời vận. Thiên hà vẫn như cũng là tại biên hoang bên trong, nghe nói nguyên bản nơi này cực kỳ náo nhiệt, thiên binh thiên tướng cơi tiên thuyền khống chế ở trên trời trên sông, thế nhưng là về sau thiên hà khô kiệt, nơi đây liền càng quỷ dị. Trong đó cũng có một chút quái vật tu hành, trở thành tiên nhân cấm địa, cực ít có người chui vào. Lý Ngôn Sơ bay một đoạn thời gian, vẫn như cũ chưa từng đổi tới. Trong khoảng thời gian này, đường khác qua không ít tiên khí nồng đậm chi địa, cũng có một chút tán nhân hoặc là một chút thế lực kinh doanh tu luyện. Chưa từng đổi tới thiên hà, hắn ngược lại là tới trước đến cổ yêu đỉnh trong di tích. Di tích này mười phần bao la, Lý Ngôn Sơ bây giờ vị trí bất quá là tây bắc một góc, vừa vặn trải qua. Muốn từ nơi này xuyên qua, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào tình huống dưới, ước chừng cũng phải cần hơn nửa tháng. Không nhận bất kỳ quấy nhiễu, chỉ chính là không có người nhằm vào hắn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên thăng ra run sợ một hồi, rơi xuống xem xét, nơi này có một đạo to lớn, rãnh sâu hoắm, nhìn dạng như vậy tựa hồ bên trong lúc đầu có đồ vật gì, về sau hư không tiêu thất. Nơi này chính là cái kia thần thụ biến mất địa phương. Lý Ngôn Sơ giật mình. Chỉ là hắn lúc này đối với loại này tim đập nhanh cảm giác có chút hiếu kỳ. Cái này thần thụ biến mất, chẳng lẽ có quan hệ gì tới ta? Tại sao lại sinh ra cảm ứng? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Chương 1324 yêu đỉnh đại đạo khôi phục, 1, chương 1324 yêu đỉnh đại đạo khôi phục, 1, cây này tại yêu tộc cũng cực kỳ có ý nghĩa tượng trưng thần thụ, thân thể khổng lồ, đổ đằng sau vẫn như cũ cho người ta một loại ẩm ẩm sóng dậy cảm giác, tựa như một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Chỉ là lúc này thần thụ đã biến mất không thấy gì nữa, phá diệt thành tro. Liên nhiều hơn một đầu lớn hẻm núi, Lý Ngôn Sơ trong lòng sinh ra cảm ứng, không chỉ có như vậy, hắn lại đem thiên nhãn tê đứng lên. Từng đạo thần quang soi ra ngoài, có thể cảm ứng được nơi đây biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được nơi đây có một ít cổ lão đạo văn, ẩn ẩn đã khôi phục. Chỉ bất quá loại đạo văn này cùng tiên khí đạo văn cũng không giống nhau, tựa hồ là một loại đặc thù thiên địa đại đạo. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, tại trong tiên giới, chẳng lẽ sẽ dễ dàng tha thứ một loại khác thiên địa đại đạo. Sau đó hắn cả cười cười, đây là cổ yêu đỉnh di tích a, có lẽ nơi này lưu lại chính là cổ yêu đỉnh thiên địa đại đạo đi. Lý Ngôn Sơ trong mắt nổi lên quan mang. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút cái gì, bất quá còn chưa tới kịp cẩn thận suy nghĩ, liền nghe được phanh phanh âm thanh truyền đến. Là hai tên tiên nhân đang giao chiến, cái này hai tên tiên nhân đều là địa tiên, một người dùng kiếm, một người tế khởi một đầu trường tác, vị này kiếm tiên kiếm khí như mưa, có tiếng long ngâm, có thể cái này thôi động trường tác tiên nhân thực lực cũng không phải tầm thường. Thân hình của hắn lập lòe, trường tác như đồng du rồng bình thường linh xảo không gì sánh được, hai người đánh đến rất là kịch liệt. Sau một lát, cái kia trường tác tiên nhân thôi động pháp quyết, trường tác đem tên kia kiếm tiên cổ gắt gao kìm chặt. Tên kia kiếm tiên mặt lập tức đỏ bừng lên, trong mắt cũng nhanh trừng xuống tới. Chỉ bất quá trong một lát, hắn liền khí tuyệt bỏ mình. Cái này thôi động trường tác tiên nhân đầu tiên là đem trên người đối phương đồ vật vơ vét một lần, sau đó vậy mà kéo đối phương một cái bắt đuổi, xoan một tiếng, xé xuống. Lúc này thân thể của hắn biến thành đầu hổ thân người, trên thân ẩn ẩn có hương hỏa chi khí, cùng hắn loại kia chính tông tiên đạo tu vi hòa lẫn. Người này ăn như gió cuốn, đem kiếm tiên này nuốt vào trong bụng, ăn sạch sẽ, trên mặt đất chỉ để lại kiếm kia tiên bội kiếm, thanh trường kiếm này ẩn ẩn có sát khí tràn ngập ra. Loại tranh đấu này tại tiên giới thường có phát sinh, cũng không hiếm lạ. Mà hổ này thủ lĩnh thân tiên nhân sau khi ăn xong, khỏe miệng khẽ nhếch, cười khanh khách khôi phục thân người, sau đó liền tiếp theo tại cái này cổ yêu đỉnh trong di tích du đãng. Hắn từ người này trong tay đạt được một bình tiên linh chi dịch đã 10 phần hài lòng, về sau lại đem người này thân thể ăn hết, người này thân thể chính là vật đại bổ. Chỉ bất quá lúc này hắn đi đến một chỗ đằng sau, đột nhiên có chỗ phát hiện. Chỗ kia ẩn ẩn lộ ra hào quang, nơi này là đại thụ kia đổ chỗ, hắn có thể nhìn thấy trên mặt đất có một vết nứt, trong vết rách gần hiện hào quang. Yêu này tiên thượng trước đụng vào đằng sau, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Giống. Trên người hắn quần áo toàn bộ vỡ ra, lại lần nữa biến làm đầu hổ thân người bộ dáng. Không chỉ có như vậy, trên người hắn quần áo toàn bộ vỡ ra đằng sau, hắn hướng trên mặt đất một nắm sấp, hóa thành một đầu mãnh hổ lộng lẫy, nhìn như là một toàn núi nhỏ, một đôi mắt tản ra u quang. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi ba 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 trên không trung rút ra tiếng nổ đùng đoàng. Trên người hắn lực lượng ngay tại không ngừng mạnh lên. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, hắn đối với cái này cảm thấy có chút hiếu kỳ, yêu tiên giờ phút này vậy mà phảng phất tỉnh lại huyết mạch gì bình thường, huyết mạch của hắn trở nên càng thêm thuần túy, mà lại quá trình này còn tại tiếp tục. Lúc này, thần thức của hắn cũng cường đại hơn nhiều, quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái mái đầu bạc trắng đạo sĩ tuổi trẻ. Lúc này yêu này tiền đã hoàn toàn không giống lúc trước bộ dáng, khí huyết hùng hồn, ánh mắt hung tàn không gì sánh được, tựa hồ đã mất đi làm nhân tính một ít gì đó. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lộ ra miệng đầy răng sắc bén, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh ra, phanh! Một tiếng vang thật lớn. Yêu này tiên bị đánh một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Bất quá một lát sau, yêu này tiên vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, mà lại hướng về phía Lý Ngôn Sơ lại là gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt cực kỳ hung tàn. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, vừa rồi hắn vận dụng khí lực không nhiều, thế nhưng là cũng đầy đủ đánh chết cái này mãnh hổ lộng lẫy mới đối. Không chỉ có như vậy, cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát, đầu này yêu tiên khí tức trên thân như cũ đang tăng cường. Hắn hai sừng ở giữa đông nhiên vỡ ra, sinh ra cánh. Chiếc cánh này sinh cũng không rất lớn, ở trên người hắn lộ ra cực kỳ nhỏ xảo. Liền một đôi này cánh nhỏ, sợ là không bay lên được đi. Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện cái này ý niệm kỳ quái. Lúc này mới ngắn ngủi một lát, tên này yêu tiên thực lực liền từ điệu tiên trung kỳ biến thành thiên tiên sơ kỳ, bước một cái đại cảnh giới. Lúc này hắn đã là một đầu thiên tiên cấp yêu tiên. Chỉ bất quá bây giờ hắn có được lực lượng khổng lồ đồng thời, cũng đánh mất lý tính, chỉ biết là gào thét sát lục. Một bên khác có 3 năm tiên nhân, lúc trước cũng chú ý tới một màn này. Nhìn không được kinh hô. Chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn chạm đến yêu tộc cổ yêu đình đại đạo mạnh bỡ. Bởi vậy để huyết mạch của hắn mạnh lên đứng lên. Loại cơ duyên này lại bị hắn gặp gỡ, trong thời gian ngắn đã đột phá thiên tiên cảnh giới, thật là khiến mắt người nóng. Đoàn người một khối bên trên, giết chết hắn, ta muốn hắn roi, an hắn đằng sau có lẽ có thể mượn yêu tộc đại đạo khôi phục, tăng trưởng công lực. Lời của bọn hắn để Lý Ngôn Sơ chân mày cau lại. Yêu tộc đại đạo khôi phục. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, yêu tộc đại đạo khôi phục. Đối với đến chỗ này yêu tộc có đặc thù chỗ tốt, có thể tăng trưởng công lực. Hắn vừa xuất thần công phu, cái kia yêu tiên đã cùng mấy vị tiên nhân chém giết. Một vị tiên nhân cầm trong tay một ngụm đỉnh đồng đao, pháp lực trùng trùng điệp, có tiên hỏa chi khí từ trong đó tràn ngập ra, lại đang phía sau hắn huyễn hóa thành bằng rùa, huyễn hóa thành đao thương kiếm kích các loại binh khí, hắn hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc này chỉ có thiên tiên tu vi còn không cách nào nắm giữ, đoàn người nhất cổ tác khí, không cần tàng tư. Lập tức trong tay hắn đỉnh đồng thau trở nên 10 phần nặng nề, như là một ngọn núi bình thường, hướng mãnh hổ kia chấn áp đi qua. Mãnh hổ này gầm nhẹ một tiếng, thanh thế kinh người, trong chốc lát cuồng phong gào thét. Thân thể của hắn đâm vào đỉnh đồng thau phía trên, đem đỉnh đồng thau đụng phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn giết vào trong đám người, cái đuôi như là roi thép, động tác cực kỳ mạnh mẽ, phanh phanh phanh. Rất nhanh liền đem mấy vị tiên nhân nuốt xuống. Chỉ còn lại có tên kia cầm trong tay đỉnh đồng thau tiên nhân còn tại kiên trì. Trên người trên mặt đều là đồng bạn máu tươi, không khỏi kinh ngạc muốn tuyệt. Khí tức còn tại mạnh lên. Đấu 10 cái hội hợp đằng sau, hắn cũng bị con mãnh hổ kia nuốt xuống dưới. Những tiên nhân này khí thế hung hăng giết tới đây, lại không địch lại đầu này mãnh hổ lộng lẫy. Lúc này, mãnh hổ này trên người cơ bắp càng cường hành, từng đầu nhìn 10 phần cường ngạnh. Theo hắn di chuyển bước chân, cơ bắp tại dưới da lưu động, khí huyết rộng rãi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, tựa hồ đối với cái này một mực tại bên cạnh xem trò vui tiểu tử tóc trắng có chút không thích, mà lại Lý Ngôn Sơ lúc trước đánh hắn, để hắn toàn thân đau nhức kịch liệt. Lúc này cái này mãnh hổ lộng lây đã mất đi lý tính, thế nhưng là trong lòng hung tính lại càng lộ rõ, hắn trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ nhào tới. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt cũng không có nhìn hắn, hắn là đang nhìn vừa rồi cái kia đặc thù sáng ở chỗ. Thân hình hắn lóe lên liền biến mất không thấy, mãnh hổ vừa hụt, gầm nhẹ một tiếng, như là trên trời vang lên tiếng sấm bình thường. Lúc này Lý Ngôn Sơ đã đi tới mảnh kia mảnh vỡ trước đó. Nói là mảnh vỡ, kỳ thật cũng là vô hình đồ vật, chỉ bất quá bởi vì có một tia sáng, phảng phất là vùng tiên địa này vỡ ra một cái khe, lộ ra. Lý Ngôn Sơ lấy thiên nhãn quan sát nơi đây, lại phát hiện cũng không có cái gì vết nứt không gian, thuần túy chính là mảnh này đạo tác hiện hóa đi ra dị tượng. Có chút ý tứ. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Hắn không hiểu rõ tình huống này. Trên thực tế tại cổ yêu đình trong di tích gặp được loại này yêu tộc đại đạo khôi phục dấu hiệu, đơn giản quá mức hiếm thấy. Chương 1324 yêu đình đại đạo khôi phục 2, chương 1324 yêu đình đại đạo khôi phục 2, hiếm thấy trình độ không thua gì tại biên hoàng chi trung gặp được một cái mỹ mạo thiên tiên đang tắm, mà lại đối với ngươi không thiết bất kỳ phòng bị. Lý Ngôn Sơ lòng có rung động, đến chỗ này, liền có bực này cơ duyên, cùng hắn trên thực tế thoát không khỏi liên quan. Đầu này manh hổ lộng lấy được cơ duyên này, lúc này hướng Lý Ngôn Sơ lần nữa đánh giết mà đến. Có một cỗ không hiểu sát ý, Lý Ngôn Sơ thần sắc cực kỳ bình tĩnh, hắn nắm đuốt quyền ấn, một quyền đánh ra. Bàng bạc huyết khí bộc phát, con manh hổ này trên thân lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh, có xương cốt đâm ra da thịt, nhìn máu thịt bé bé. Con manh hổ này bây giờ hoàn toàn chính xác có được có thể so với thiên tiên lực lượng, so Lý Ngôn Sơ bây giờ lực lượng cường hoành rất nhiều. Có thể Lý Ngôn Sơ trong tay áo bay ra một vệt kim quang, đạo kim quang kia chính là tiên gia pháp bảo, chói yêu tác. Con mãnh hổ kia chỉ có thiên tiên lực lượng, lại vô thiên tiên đạo tràng tu vi, bị chói đến rắn rắn chắc chắc. Lúc này, con mãnh hổ kia đột nhiên há mồm phun một cái, hưu. Một đạo trường tác hướng Lý Ngôn Sơ bay tới. Cái này trường tác xem ra giống như là một đạo dây gai, cũng là khốn người bảo vật. Lý Ngôn Sơ ngón tay điểm nhẹ, một đạo ngọn lửa màu tím bay ra ngoài, hô. Huyết tật tiên hỏa rất nhanh liền đem đạo này dây gai đốt thành cho bụi. Hạn chế lại đầu kia mãnh hổ lộng lấy hành động sau, Lý Ngôn Sơ liền ngồi xổm người xuống đưa tay đặt ở khối kia lộ ra sáng người chỗ. Trong ngay mắt, trước mắt liền có rất nhiều diệu cảnh ùn ùn kéo đến. Không chỉ có như vậy, tựa hồ loáng thoáng nhìn thấy một chút cực kỳ cường đại hồng hoang cự thú, thái cổ hồng thú, hình thể cao lớn, như che khuất bầu trời bình thường, một tôn lại một tôn khổng lồ thân hình hiện lên ở trên hư không, sừng sững giữa thiên địa, Lý Ngôn Sơ vậy mà nhìn thấy địa hỏa thủy phong ở bên cạnh họ phun trào. Không chỉ có như vậy, trong tấm hình còn có một gốc to lớn thần thụ, đường kính không biết bao nhiêu dặm, thẳng lên mây xanh, phảng phất quán xuyên thiên địa, sừng sững tại trong vũ trụ sao trời. Nó cảnh xanh biên biết, tại trong vũ trụ chậm rãi lan tràn ra, đem trọn phiến thiên địa đều che phủ lên rất nhiều. Những cái kia thái cổ hung thú, hồng hoang cự thú liền ở trong đó tu hành, khí tức nhìn mười phần bình tĩnh. Yêu đế đạo thụ. Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, sau một khắc, tất cả hình ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất một cái chớp mắt bình thường, những cái kia thái cổ cự thú, cây kia thông thiên thần thụ đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ phát hiện trên người mình biên kia yêu đế đạo thụ có biến hóa, yêu này đế đạo cây nguyên bản thay hắn tiếp nhận phá vỡ tiên phàm hàng rào đại giới, cùng 33 ngày hoàng kim linh lung tháp cùng nhau bình tĩnh xuống dưới. Nhưng lúc này cây này đạo thụ lại lần nữa tỏa ra quang mang, cành rung động nhẹ nhẹ, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Lý Ngôn Sơ lập tức hai mắt tỏa sáng, ở loại địa phương này tự có nó cơ duyên, cái này có lẽ chính là vừa rồi trong nội tâm của ta có chỗ rung động nguyên nhân. Trong tay hắn có yêu đế đạo thụ bảo vật, vừa rồi hẳn là cảm ứng được nơi đây có lẽ có cổ lao yêu tộc đại đạo muốn khôi phục, mặc dù chỉ là một dấu ấn, một đạo mảnh vỡ, thế nhưng đủ để tỉnh lại trong tay hắn yêu đế đạo thụ. Lý Ngôn Sơ đối với cái này có chút hài lòng, nhưng lại tại lúc này, đầu kia mãnh hổ lộng lẫy mở ra miệng rộng, một đạo cương phong hướng Lý Ngôn Sơ của tới. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn còn đang không ngừng biến lớn, càng bành trướng. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên, cũng không có đối với yêu này tiên xuất thủ, cũng không phải sợ yêu này tiên, mà là không cần thiết. Lập tức Lý Ngôn Sơ đem chói yêu tắc cũng thu hồi lại. Yêu này tiên thân thể vẫn tại biến lớn, hắn thực lực cũng đang không ngừng mạnh lên, đến tiên tiên trung kỳ, hùng hậu đến cực điểm, đã có hướng về sau kỳ tới gần cảm giác. Phải biết lúc này mới bất quá ngắn ngủi một lát mà thôi. Nhưng sau đó, đầu này mãnh hổ lộng lấy thể nội bỗng nhiên lộ ra rất nhiều sáng ngời, làn ra từng khúc rạn nứt. Sau một khắc, chỉ nghe phịch một tiếng. Tôn này lúc trước còn tại trong thời gian ngắn có được thiên tiên đạo hạnh mãnh hổ lộng lấy liền triệt để tan thành mây khói, phảng phất một cỗ khói xanh bình thường triệt để phá diệt. Trên mặt đất thậm chí không có thi thể của hắn, không có huyết nhục của hắn, phảng phất cứ như vậy biến mất. Lý Ngôn Sơ vừa rồi chú ý tới hắn là gánh chịu không được loại kia lực lượng đặc thủ, trực tiếp tan đi. Trước tan đi chính là hắn ý thức, để hắn trở nên chỉ là như là phổ thông giống như dã thú, chỉ biết là sát lục, không có năng lực suy tư. Lại về sau, khí tức của hắn càng cường hành, thế nhưng là cả người thân thể nguyên thần cũng bắt đầu phá diệt. Là nơi này đại đạo không mạnh duyên cớ, vẫn là hắn bản thân không đủ mạnh, huyết mạch không đủ nồng đậm nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt hiện hiện một vòng vẻ suy tư. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng rốt cục có chút giật mình, khó trách tiên đình bỏ mặc nơi đây bỏ mặc, căn bản không sợ yêu tộc nhờ vào đó khí tức khôi phục, huyết mạch trở nên càng cường hành, giao động tiên đình thống trị. Bởi vì loại tu vi này căn bản chính là phụ dung sớm nở tối tàn, không phải mật đường, mà là chí mạng độc dược. Lý Ngôn Sơ gốc kia yêu đế đạo thụ so lúc trước mạnh mẽ rất nhiều, đạo đạo cảnh tỏa ra sự sống. Hắn có chút giật mình. Chỉ sợ là con hổ này gánh chịu không được loại lực lượng này, bởi vậy trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng, tăng lên, cuối cùng vẫn là sẽ phá diệt. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Vừa rồi hắn gặp cái kia từng đầu thái cổ hung thú yêu khí trùng thiên, mỗi một đầu đều làm lòng người kinh run sợ, cường đại đến không thể phỏng đoán. Bọn hắn đều lặng lặng sinh hoạt tại cây đạo thụ kia phía dưới, phản phất phổ thông dê bò bình thường thong dong tự tại. Một màn kia hoàn toàn chính xác cho Lý Ngôn Sơ rung động rất lớn. Không chỉ có như vậy, vừa rồi yêu đế đạo thụ khôi phục đằng sau, Lý Ngôn Sơ cảm giác bị đạo diệu vây quanh, cả người hắn khí huyết cũng biến thành bàng bạc một chút. Sau đó hắn liền phát hiện, cảnh giới của mình bây giờ đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thể so với địa tiên lục cảnh. Có yêu này đế đạo cây tại, không sợ gánh chịu không được loại kia đại đạo khôi phục, đạo thụ nếu có thể không ngừng khôi phục, cũng có thể để cho ta cảnh giới nhẹ nhõm khôi phục, tu vi mạnh lên. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn tác chiến thời điểm cũng là bằng vào thân thể mạnh mẽ cùng trong tay tiên khí, có thể chạm thiên tiên. Nơi đây khu vực bao la, loại kia tim đập nhanh cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa, có lẽ rất khó lại đụng bên trên loại này một lần tình cờ đại đạo khôi phục, bất quá lần này tu luyện một đoạn thời gian nữa, cũng không có cái gì chỗ xấu. Lý Ngôn Sơ lưu tại cổ yêu đình trong di tích, ý đồ tìm kiếm loại kia khôi phục mảnh vỡ đại đạo, bất chi bất giác chính là mấy tháng đi qua. Bên này khu vực, hắn chỉ thăm dò một bộ phận cực nhỏ, cũng không có tìm được loại kia mảnh vỡ. Ngược lại trong khoảng thời gian này hắn tiêu tốn rất nhiều tiên dược, tu luyện bát cửu huyền công, đã đem tu vi khôi phục được địa tiên bát cảnh, đương nhiên, có thể có tốc độ này cùng yêu đế đạo thụ khôi phục cũng thoát không khỏi liên quan, mà lại có thể nói cực kỳ mấu chốt. Loại kia huyền diệu đạo vận có thể điều động trong cơ thể hắn khí huyết, phản phất triều tịch bình thường lao nhanh không chỉ. Hắn tìm một nơi, tu luyện nắm đấm của hắn khuỵu tay vai đầu gối chân, không một không mang theo cường đại lực đạo, đều là nhân thể nguyên thủy nhất vũ khí, lúc này bị hắn phát huy ra cực mạnh uy lực. Hắn tu luyện võ đạo tán thủ dung hợp các loại đấu chiến chi pháp, khí thế rộng rãi. Mỗi quyền đả ra, liền dẫn có đáng sợ khí thế. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo, các hạ tốt tuấn công phu quyền cước. Người này người chưa đến, thanh âm tới trước. Qua trong giây lát, một đạo lưu quang phá không mà đến, hóa thành một cái thanh niên mặc áo lam. Lý Ngôn Sơ thu hồi quyền cước, nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo lam này. Thanh niên mặc áo lam mỉm cười nói, cái gọi là tương phùng không bằng ngẫu ngộ, không nghĩ tới tại mảnh này yêu tộc trong di tích lại gặp được đạo hữu. Thanh niên mặc áo lam chính là Lý Ngôn Sơ tại Đại Mộng cư sĩ nơi đó nhìn thấy Tần Lãng. Lúc đó người này muốn cùng Lý Ngôn Sơ lập bàn, chào hỏi, bất quá trên người có sự tình, cũng không có dây dưa. Lý Ngôn Sơ gật đầu ra hiệu. Hắn thu quyền cước liền không còn luyện, lập tức quay người liền muốn rời đi. Có thể thanh niên mặc áo lam lập tức gọi hắn lại, vừa cười vừa nói, tại hạ sớm đã ngưỡng mộ đạo hữu thân thủ, có thể lấy địa tiên cảnh giới giết chết thiên tiên, chắc hẳn có lợi hại bản lĩnh, hôm nay không bằng ngươi ta luận bàn một phen. Lý Ngôn Sơ nói không hứng thú. Tần Lãng đạo, đạo hữu yên tâm, ta có thể đem cảnh giới áp chế ở địa tiên, tuyệt không dùng đạo tràng nhu lợi. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, áp chế ở địa tiên. Tần Lãng trường thân ngọc lập, ngạo nghễ nói, không sai, tại hạ cũng không muốn chiếm ngươi tiện nghi, đạo hữu trong lòng đã có chỗ lo lắng, mọi người đem cảnh giới đặt ở cùng một cảnh giới so tài nữa, dạng này mới công bằng. Người này tinh thần phấn chấn, khí vũ như ngang, Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu hắn một chút, không cần. Tần Lãng đạo, đạo hữu sợ. Lý Ngôn Sơ nói ta sợ thu lại không được tay, đánh chết ngươi. Tần Lãng, chương 1325 nói đánh chết ngươi liền đánh chết ngươi, một, chương 1325 nói đánh chết ngươi liền đánh chết ngươi, một, tên này thanh niên mặc áo lam sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to, đạo hữu khẩu khí thật sự là lớn, biên hoang bên trong cao thủ nhiều như mây, đạo hữu có thể xông ra thanh danh cũng không có nghĩa là cái gì, cao thủ chân chính còn chưa xuất thủ mà thôi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thì như ngươi. Tần Lãng mỉm cười, đây là tự nhiên. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cười cười, ngươi người này thật có ý tứ, bất quá bần đạo không có so tài tâm tư, cũng không có thói quen này. Tần Lãng biến sắc, nếu không có so tài thói quen, vậy hôm nay ngươi ta liền làm sinh tử chi chiến, phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Hắn khăng khăng muốn bức Lý Ngôn Sơ xuất thủ, lúc này khí tức trên thân trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, hùng hồn không gì sánh được. Hắn cũng không vận dụng bất kỳ binh khí pháp bảo, lúc này một trưởng liền hướng Lý Ngôn Sơ tới. Trong một chớp mắt, trong hư không năm cái to lớn ngón tay phá không mà đến, hướng Lý Ngôn Sơ bắt tới. Nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này năm đạo màu da trên ngón tay có phù văn màu vàng, lít nha lít nhít, tiên đạo trấn ma phù văn. Hắn tay này thần thông thi triển đi ra, uy lực phi phàm. Hắn đó cũng không phải phổ thông phù văn, mà là bản đầy đủ. Lý Ngôn Sơ hay là lần đầu gặp người thi triển loại hoàn chỉnh này bản tiên đạo trấn ma phù văn. Lập tức hắn liền một trường bộ ra ngoài, cương mãnh cực kỳ trưởng lực đón nhận cái này năm cái màu da ngón tay. Thanh niên mặc áo lam Tần Lãng trong mắt ẩn chứa ý cười, đối phương một trường này thường thường không có gì lạ, cũng không có biến hóa gì, như thế nào là chính mình cái này càn khôn đại thủ ấn đối thủ. Cái này càn khôn đại thủ ấn lai lịch bất phàm, chính là tiên vương thần thông, lại thêm cái này hoàn chỉnh tiên đạo trấn ma phù văn, bình thường tiên tiên dưới một chiêu liền sẽ bị bắt. Nhưng lúc này đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, phanh 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 phanh. Cái này năm cái ẩn chứa tiên đạo trấn ma phù văn màu da ngón tay có 3 cây đều bị đánh gãy, nếu không phải có tiên đạo trấn ma phù văn, chỉ sợ năm cái đều muốn cùng nhau bị đánh gãy. Tần Lãng thân thể chấn một cái, trong mắt có một tia kinh ngạc, cũng không có nhìn ra hắn dùng cái gì biến hóa thần thông, vì sao có thể phá ta càn khôn đại thủ ấn. Bất quá trong lòng hắn mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng là hắn biến chiêu cực nhanh, ngón tay hắn điểm nhẹ, tiên đạo trấn ma phù văn hội tụ, hóa thành 4 chữ lớn, Vĩnh Trấn Sơn Hà. Lúc trước Lý Ngôn Sơ tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên học được tiên đạo trấn ma phù văn, bằng vào kinh người ngộ tính, cũng lĩnh ngộ ra cái này Vĩnh Trấn Sơn Hà bí thuật, không nghĩ tới hôm nay lại đang tiên giới một lần nữa nhìn thấy. Không chỉ có như vậy, nhân thủ này chỉ vận chuyển như bay, Vĩnh Trấn Sơn Hà đằng sau, tiên đạo trấn ma phù văn lại hóa thành 4 chữ lớn, tiên đạo Vĩnh Dương. 8 chữ lớn này thi triển đi ra càng là uy lực kinh người, Lý Ngôn Sơ nhất thân bảng bạc huyết khí lại có lắng lại dấu hiệu. Mà lúc này thần thông này còn chưa đánh vào trên người hắn. Tên này gọi là Tần Cao giọng niên mặc áo lam nhiều lần cùng Lý Ngôn Sơ khiêu chiến, người này cũng xác thực có bất phàm thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ lúc này song trưởng như bay, huyết khí như biển. Hắn thi triển võ đạo tán thủ, hắn võ đạo thần thông luyện cực kỳ lợi hại, một chút khó mà ma diệt sinh linh tại hắn võ đạo thần thông phía dưới cũng sẽ chôn bụi, võ đạo chi bá đạo, bởi vậy có thể thấy được luồn lốn. Lúc này hắn song trưởng cùng bay, phanh 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 nổ vang. Tiên đạo Vĩnh Xương 4 chữ lớn đánh tan, một lần nữa hóa thành tiên đạo trấn ma phù văn. Không chỉ có như vậy, Tần Lãng ngây người một lúc công phu, Lý Ngôn Sơ đã trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, cách hắn bất quá một trượng, lần này Lý Ngôn Sơ nhất trưởng hóa trọn, mặt khác một trưởng liền thẳng tắp đánh ra ngoài. Tần Lãng một ngón tay điểm đi ra, chỉ pháp này tên là Lục Tiên Chỉ, uy lực vô tận. Chỉ bất quá cũng không biết vì cái gì, thần thông của hắn còn chưa đánh đi ra, liền bị Lý Ngôn Sơ tay kéo một cái, đống nhiên chết đi, lập tức Lý Ngôn Sơ một tay khác liền đánh vào trên ngực hắn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Lãng liền bị đánh bay rất ra ngoài, đụng nát mấy ngọn núi mới ngừng lại được. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được cái này mái đầu bạc trắng đạo sĩ tuổi trẻ ra tay nặng bao nhiêu. Lúc này hắn hai mắt vô thần, nhìn về phía bầu trời, lập tức có chút sửng sốt, thần thông của mình như vậy tinh diệu, ẩn chứa chư thiên biến hóa, sư tôn rõ ràng cũng đã nói hắn tại chính mình cái này niên kỷ cũng tuyệt không thể đem thần thông luyện đến cảnh giới này. Có thể Tần Lãng bất bại, hắn dây rủa lấy từ trong phế tích đứng người lên, ưỡn ngực thân, nhìn xem cái kia mái đầu bạc trắng tuấn lãng đạo nhân, có thể đánh như vậy. Tần Lãng trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, lập tức quay đầu đi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lúc này hắn ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, trên người xương cốt cũng không biết bị đánh gây bao nhiêu. Mà đây chỉ là vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt, hai người lấy thuần túy thần thông đối bính, cũng không có đụng tới hộ thể pháp bảo, công kích pháp bảo. Nhưng hắn lại bại sạch sẽ, hoàn toàn không phải cái này trẻ tuổi đạo nhân đối thủ. Thủ đoạn của các hạ cao minh, mới là ta thua một chiêu, chỉ là tại hạ còn có một chiêu, muốn hướng các hạ linh giáo một phen. Tần Lãng nói ra. Hắn mỗi nói một chữ, liền phun một ngụm máu, một màn này làm cho người nhìn xem không khỏi có chút lòng chua xót. Hai người giao thủ động tĩnh đưa tới chung quanh một chút tán nhân chú ý, bọn hắn nhận ra Tần Lãng tại tán tu bên trong đánh ra không ít tên tuổi, mà lại là một vị thiên tiên, đạo hạnh cao thâm. Mà Lý Ngôn Sơ thanh danh còn không có hoàn toàn truyền đến mảnh này cổ yêu đình trong di tích, người biết hắn rất ít. Cái gì? Tần Lãng bại, cái này tóc bạc đạo sĩ là ai? Lấy điệu tiên chi cảnh địch phạt thiên tiên, còn đem nó đánh bại. Ta nhìn đạo sĩ kia là cái hung ác gốc dạng, một thân thái cổ khí thế hung ác, là cái tàn nhẫn nhân vật. A, đây là biên hoang tóc trắng đạo nhân, trên tay có không ít nhân mạng, mấy tháng nay thanh danh của hắn rất là vang dội, các ngươi cổ yêu trong đỉnh cũng không biết được. Tóc trắng đạo nhân. Không sai, người này lấy điệu tiên tu vi cùng trời tiên cảnh lương giao thủ 30 chiêu, cảnh lương bị hắn đánh toàn thân đều nát, không có một khối tốt xương cốt, nguyên thần cũng không có chạy thoát. Vừa rồi trận chiến này, đưa tới rất nhiều tán nhân quan chiến, Lý Ngôn Sơ thanh danh cũng bắt đầu dần dần truyền ra, tóc trắng đạo nhân, giết người như ngóe. Lúc này đám người có chút hiếu kỳ, cái này Tần Lãng thế nhưng là tán nhân bên trong vô cùng lợi hại một bài, hắn thành danh chi lộ cũng là dẫm lên những cái kia tán nhân bên trong cao thủ. Chỉ bất quá nếu bàn về cuộc khởi nhanh chóng, đương nhiên vẫn là cái giết người như ngóe tóc trắng đạo nhân. Tần Lãng mới là cùng hắn luận bàn, theo ta thấy, có lẽ hắn là đem cảnh giới đặt ở địa tiên, cho nên bị thua. Dạng này cũng đầy đủ kinh người, chẳng lẽ người này là địa tiên vô địch thủ? Đám người nghị luận ầm ĩ, truyền vào Tần Lãng trong lỗ tai, Tần Lãng trên mặt không khỏi đỏ lên. Vừa rồi hắn mặc dù nói cực kỳ đại khí, mười phần có khí độ, đem cảnh giới muốn đặt ở địa tiên, có thể vừa rồi giao thủ trưởng thứ nhất, hắn liền cảm nhận được cái này trẻ tuổi đạo nhân quyền cước nặng kinh người, bởi vậy về sau không chỉ có không có áp chế tu vi, ngược lại thi triển hoàn chỉnh tiên đạo trấn ma phù văn loại thần thông này, vẫn như trước bị đối phương dễ như trở bàn tay đả thương. Lúc này Tần Lãng ngẩng ngực, cái eo thẳng tắp, loại này khí độ ngược lại là làm lòng người gãy, chỉ bất quá hắn khỏe miệng hơi giật một cái. Lúc trước hắn nói sợ động thủ đánh chết ta, nguyên lai vậy mà không phải nói cười, cũng không phải nói mạnh miệng, tiên giới lại còn có nói như thế bây giờ tán nhân. Hắn không chỉ có đối trước mắt cái này mái đầu bạc trắng tuổi trẻ đạo nhân cảm thấy có chút kính nể. Không lừa gạt không hố, nói sợ đánh chết ngươi chính là kém một chút đem người đánh chết, coi trọng. Tần Lãng lúc này thi triển một chiêu thần thông, phía sau hắn hiện hiện một tôn nguy nga thần nhân, hai mắt nhắm chặt, cầm trong tay cánh phượng mạ bằng kèn, mặt như ngọc. Hắn đột nhiên khẽ hấp, tôn này nguy nga thần nhân liền biến mất không thấy, tiến vào hắn trong thân thể, lần nữa một hô, cái này thần nhân lần nữa hiện hiện. Khẽ hấp một hô công phu, cái này nguy nga thần nhân khí tức trở nên càng hùng hậu. Khí tức kinh khủng từ Tần Lãng trên thân tràn ngập ra, thần thông này ẩn chứa lực lượng cực mạnh, làm cho người kinh hãi run sợ. Tâm cảnh tu vi không cao gặp được hắn, chỉ sợ ngay cả một tia chiến ý cũng không sinh ra đến. Lý Ngôn Sơ lúc trước gặp được cái kia yêu tiên chỉ có một thân lực lượng, như gặp được lúc này Tần Lãng, chỉ sợ mười thành bên trong thực lực một thành cũng không phát huy ra được. Việc này Tần Lãng thể xác tinh thần vui vẻ, bị cái kia nguy nga thần nhân nâng ở trong lòng bàn tay. Nguy nga thần nhân hai con ngươi mở ra, huy động trong tay cánh phượng mạ vàng đảng đột nhiên bổ xuống. Một cú cực kỳ sắc bén, cực kỳ đáng sợ khí tức kinh khủng hướng ra phía ngoài quét tán. Vừa rồi nín thở ngưng thần, quan sát cuộc chiến đấu này rất nhiều tiên nhân, lúc này hai mắt một trận nhói nhói, không tự chủ đưa tay xóa đi, phát hiện vậy mà chảy ra máu tươi. Bọn hắn nhao nhao lướt về đằng sau, rời xa nơi đây, không còn dám phụ cận quan sát trận chiến này. Có người thậm chí ngay cả trên thân quần áo đều đã phá toái, trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương, máu me đầm địa. Tần Lãng chiêu thần thông này, dẫn mà không phát khí tức liền như thế đáng sợ, bọn hắn nhao nhao kinh hãi. Đây rốt cuộc là thần thông gì, có chút giống quan tượng pháp lại có chút giống pháp thân, có thể nhìn kỹ lời nói lại không quá một dạng. Tần Lãng có thể tại tán nhân bên trong thành danh mấy ngàn năm, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó, người này thành danh thời điểm liền dẫm lên một chút lao tiền bối thi cốt đi tới, sát thực kinh người. Có ít người âm thầm tán thưởng. Bọn hắn bất quá là nhìn náo nhiệt, lúc này đều nhận loại công kích đáng sợ này, mà đứng tại trung tâm phong bạo cái kia tóc trắng đạo nhân lại đem như thế nào. Chỉ tưởng tượng thôi cũng là người ta kinh hồn tán đảm, tay chân như nhũ ra. Bất quá lúc này cái kia Tuấn Lãng đạo nhân lại khí định thần nhàn. Chương 1325 nói đánh chết ngươi liền đánh chết ngươi, 2, chương 1325 nói đánh chết ngươi liền đánh chết ngươi, 2. Tần Lãng nếu không có sử dụng tiên khí pháp bảo, Lý Ngôn Sơ cũng không hề dùng. Hắn tay không tấc sắt, hữu quyền kéo về phía sau, như là kéo cung như trăng tròn. Theo hắn động tác này, phía sau hắn hiện lên một tôn cơ bắp cường hành võ đạo ngoại cảnh, khí huyết như biển, phảng phất ẩn chứa một vòng đại nhật bình thường. Đạo hóa thân này cùng hắn động tác nhất trí, cũng là kéo cung như là trăng tròn kéo về phía sau đi. Lập tức Lý Ngôn Sơ liền một quyền đánh ra, sau lưng võ đạo ngoại cảnh cũng là đấm ra một quyền, động tác nhất trí, một quyền này đánh thiên địa dung chuyển. Nói đến chậm, nhưng trên thực tế lại phát sinh ở trong chớp mắt. Lý Ngôn Sơ nắm đấm đón nhận cánh phượng mạ bản thân. Một tiếng ầm vang tiếng vang, giữa thiên địa tràn ngập ra một đạo đáng sợ khí lưu, hướng ra phía ngoài quyết tán. Càng ngày càng nhiều cao thủ bị hấp dẫn đến tận đây, tiên giới tiên nhân rất nhiều, ở chỗ này thăm dò liền có không ít người, trong đó chỉ là thiên tiên liền không ở số ít. Bọn hắn thấy cảnh này, càng là có thể nhìn ra trong đó môn đạo, Tần Lãng thần thông mười phần bá đạo tinh diệu. Nhưng bọn hắn không khỏi bị tóc trắng đạo nhân khí thế sở kinh, đem võ đạo luyện đến loại trình độ này, cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên đằng sau, cả hai thần thông trên không trung không ngừng giao hội. Cầm trong tay cánh phượng mạ vàng thân uy nga thần nhân ngược lại lui về phía sau một bước. Mặc dù chỉ là một bước, tuy nhiên lại như là ngày mùa hè kinh lôi bình thường, thanh âm cực kỳ ngột ngạt, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo lại một đạo lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Lúc này bị thần nhân nâng ở trong lòng bàn tay Tần Lãng không khỏi lông mày gảy nhẹ, người này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng là một cái làm bộ tán nhân danh môn tử đệ? Tần Lãng trong lòng hiện hiện ý nghĩ này sau, đã thấy Lý Ngôn Sơ võ đạo ngoại cảnh lại lần nữa hiện hóa, động tác đồng phương mới giống nhau như lúc, quyền thế như trăng tròn, phát kình như tiếng sấm. Một quyền này tới kịp nhanh, cầm trong tay cánh phượng mạ vàng thân uy nga thần nhân binh khí còn chưa vung xuống đi, được thế thì một quyền, đang đang đang, lại lui ra phía sau hai bước. Cái này uy nga thần nhân cực kỳ bất phàm, mặc dù thân chúng hai quyền, thế nhưng là vẫn như cũ giơ lên trong tay cánh phượng mạ vàng thân đâm ra ngoài. Cái này cường đại trên binh khí có lôi đỉnh vần quanh, hiện hiện màu tím khí tượng, mười phần doan người. Mặc dù không phải chân chính tiên khí, mà là huyễn hóa ra tới thần thông, thế nhưng là vẫn như cũ có được đáng sợ tiên đạo uy áp. Lý Ngôn Sơ thâm hậu võ đạo ngoại cảnh, cũng chính là hắn võ đạo hóa thân, khí tức mười phần hùng hồn. Hắn giết đi lên, một đôi tay không đón đỡ cánh vượng mạ bằng thân. Chính như hắn lúc trước diễn luyện võ đạo tán thủ thời điểm bình thường, quyền trưởng khuỵu tay vai đầu gối chân, đây là nhân thể nguyên thủy nhất vũ khí, lúc này không một không hóa thành đáng sợ nhất hung khí. Đánh cái này nguy nga thần nhân liên tục bại lui, từng đạo lực lượng đáng sợ gợn sóng khuyết tán ra, cực kỳ doa người. Cuối cùng, hắn lại ngạnh sinh sinh đem cái kia nguy nga thần nhân đánh tan, Tần Lãng thân thể lần nữa bay ra ngoài, lần này lại đụng làm hai tòa ngọn núi, thành hình chữ đại ngã lên núi ngọn núi bên trong. Lúc này, vị này dáng vẻ bất phàm công tử đầy bụi đất, mặt như màu đất vừa rồi trên thân thụ thương đã đủ nặng, lúc này rất nhiều nơi cũng bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài phun máu. Trên đầu hắn cũng phá một cái lỗ nhỏ, không ngừng chảy máu, hướng ra phía ngoài phun ra cao hai thước. Tần Lãng dây rủi lấy đứng dậy, lấy tay che đầu, không để cho máu phun rõ ràng như vậy. Trên người hắn xương cốt cơ hồ toàn bộ bể nát, đứng thẳng không nổi. Lý Ngôn Sơ mây trôi nước chảy nói còn đánh sao? Tần Lãng trên mặt nổi lên một vòng cười khổ, đạo hữu thủ đoạn làm cho Tần Mỗ bội phục, dưới cái thanh danh văng rồi, quả nhiên không hư. Lập tức Tần Lãng lấy ra linh đan rượu dưỡng ướt, trên thân khí tức rất nhanh liền khôi phục ổn định lại, cũng làm cho một chút âm thầm thăm dò tán nhân biến đổi sắc mặt, chần chờ. Hắn lúc này quần áo trên người cũng rực rỡ hẳn lên, cả người dáng vẻ bất phàm, khí tức hùng hậu. Hắn chắp tay hướng Lý Ngôn Sơ nói ra, trận chiến ngày hôm nay là tại hạ bại, làm phiền. Hắn nói chuyện vẫn như cũng là thong dong như vậy không bức bách, làm cho chung quanh thăm dò lòng người bên trong kinh nghi bất định. Hắn là đang cố làm ra vẻ, hay là thật đã khôi phục như lúc ban đầu? Tần Lãng muốn lung dung rời đi, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói ra, không có khả năng như thế đi. Tần Lãng trong lòng siết chặt, xoay người lại miễn cưỡng nói đạo hữu còn có cái gì chỉ giáo. Lý Ngôn Sơ nói ngươi hướng ta lĩnh giáo, ta cũng không hạ sát thủ, có thể ngươi bại cứ như vậy rời đi, ngày sau chẳng phải là muốn không dứt đến quấy rời ta. Không bỏ ra nổi thành ý đến, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Lý Ngôn Sơ nói mặc dù mây trôi nước chảy, thế nhưng là Tần Lãng trợn trong lòng căng thẳng, khổ quá. Vì sao muốn trêu chọc kẻ sát thần này? Hắn lúc này mới phát hiện, cái này tóc trắng đạo nhân có thể tại biên hoang bên trong giết ra thanh danh, quả nhiên không phải nhân vật dễ đối phó. Tần Lãng lúc này toàn thân xương cốt đau nhức kịch liệt, mồ hôi lạnh trên trán ẩn ẩn liền muốn chảy ra. Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông vậy mà khó mà hóa giải, đánh vào trong cơ thể hắn trong đạo tràng, để hắn thống khổ không thôi. Nắm đấm của hắn quá cứng. Tần Lãng tâm đạo. Nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế, Tần Lãng mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng hắn quyết định chủ ý, lấy ra một gốc cao hai thước san hô, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, san hô này chính là một gốc tiên dược, hôm nay đích thật là ta thua rồi, ta khư khư cố chấp tới cửa lĩnh giáo, nên chịu nhận lỗi. Hắn đem san hô này cây nộp ra, Lý Ngôn Sơ giương tay vồ một cái, san hô liền xuất hiện trong tay hắn, hoàn toàn chính xác cận chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí tiên khí. Chung quanh nuốt nước miếng thanh âm bên tai không dứt, những người kia ánh mắt lập tức phảng phất đổi xanh bình thường, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong tay cây san hô. Không chỉ có như vậy, có người nhìn về phía Tần Lãng. Vào lúc này Lộ Phú tất nhiên sẽ bị người để mắt tới. Tần Lãng cười to, vừa rồi ngươi ta so đấu chiêu thức mà thôi, kể từ đó cũng không tính tổn thương hòa khí. Núi cao sâu dài, đạo hữu, ngày sau gặp lại. Lập tức thân hình của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Có người nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó liền đuổi theo. Nơi này tán nhân cực kỳ hung ác, vì một chút tiên linh chi dịch, vì một gốc tiên thảo cũng có thể đánh vỡ đầu. Lại càng không cần phải nói lúc này thụ thương Tần Lãng. Đương nhiên bởi hắn chỉ là một chút công lực thâm hậu hạng người, bằng không thì cũng không dám ở nơi này cái thời điểm đánh Tần Lãng tâm tư. Tần Lãng phi ra hứa cựu gặp Lý Ngôn Sơ cũng không đuổi theo, cũng không xuất hiện quá lớn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn trên trán lô máu lại muốn hướng về bên ngoài phun huyết, vội vàng vận chuyển thần thông khống chế tự thân cơ bắp máu tươi nguyên thần, không để cho lực lượng tiết ra ngoài, miễn cho bị người khác nhìn ra manh mối gì. Tiểu đạo sĩ này giết người không chớp mắt, nghe nói đối với hắn có ác ý người đều bị hắn giết chết, không một người sống, hôm nay cũng không có đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Tần Lãng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn nghĩ lại, chợt cảm thấy có chút sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được người khác sát khí, ta đi cùng hắn tỉnh cầu luận bàn, không lấy nó tính mệnh chi tâm, bởi vậy hắn liền lưu ta một mạng. Tần Lãng lúc này bỗng nhiên có chút trầm mặc. trừ tu luyện thần toán người, một chút tiên thiên ẩn chứa đặc thù tiên thể người mới sẽ cảm ứng được. Nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ là có được trong truyền thuyết đấu chiến tiên thể? Quyền cước này lại nhanh lại nặng, cũng không phải không có khả năng này. Đấu chiến tiên thể là trong truyền thuyết thể chất một trong, có được cái này tiên thể thịt người thân cương hành, có được hư vô mở miệng trực giác chiến đấu, cái này tại đấu pháp thời điểm cực kỳ mấu chốt. Chỉ là cái này tiên thể đã sớm biến mất hư cửu, có chút tự xưng đấu chiến tiên thể, cũng chỉ là cho mình trên mặt tiếp vàng mà thôi. Nhưng lúc này Tần Lãng lại cảm giác được cái này trẻ tuổi đạo nhân tuyệt đối bất phàm. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong tay cây san hô, hít sâu một hơi, từ đó cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Không chỉ có như vậy, san hô này bảo thụ trông rất đẹp mắt, xa xa nhìn lại, liền để cho người ta trầm luân trong đó. Lý Ngôn Sơ đem san hô này bảo thụ thu vào, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện những cái kia tán nhân nhìn về phía mình ánh mắt dục dịch. Trong đó có mấy người, rõ ràng ánh mắt mười phần bất thiện. Những người kia đều có thiên tiên tu vi, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ là tiên giới quá mức khó lăn lộn, tài nguyên khẩn trương, một đường lăn lộn cho tới bây giờ, giết người đoạt bảo cơ hồ thành trong lòng đổ vỡ. Tại tiên giới tán nhân chính là như thế cái cách sống. Lúc này một tên áo tím đạo nhân đứng dậy, cười tủm tỉm nói ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tuổi còn trẻ, cùng người đấu pháp chiến thắng còn không được, còn muốn người lấy ra bảo vật chịu nhận lỗi, trong thiên hạ này nào có đạo lý như vậy. Lý Ngôn Sơ nhìn xem cái này nghĩa chính ngôn từ áo tím đạo sĩ, cũng không nói chuyện. Cái này áo tím đạo sĩ thản nhiên nói, chúng ta người tu tiên há có thể như vậy. Người đem cây này bảo thụ giao cho ta, ta đi giúp ngươi còn cho người ta. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, lúc trước vì sao không nói, lúc này người đi lại tiến lên đòi hỏi san hô bảo thụ. Ta nếu nói không cho đâu. Cái này áo tím đạo nhân cười lạnh nói, không cho liền có không cho kiểu chết. Có một người cũng bước đi ra, cười văng lấy, cái này nhân thân mặc tăng bảo, lại xúc lấy một đầu tóc ngắn, không phải tục phi đạo. Huyền cơ lao đạo vẫn là như thế dối trá, 3 tháng trước ngươi đánh chết một vị vừa phi thăng lên tới tán nhân, đoạt trong tay hắn cơ duyên thời điểm, cũng là bộ sắc mặt này. Áo tím đạo sĩ mặt trầm xuống, khổ chúc, bần đạo sự tình không cần ngươi đến lắm miệng. Lúc này hai người có chút đối chọi gay gắt, một bóng người lại phá không mà ra, cao giọng cười to. Người này là Lạt Ma Cách Đán Mặc, cầm trong tay kim cương vòng, trên cổ buộc lên một chuỗi trang hạt, rèn luyện 10 phần bóng loáng, như là bạch ngọc. San hô bảo thụ. Bần tăng xuống tay trước. Cái này Lạt Ma cất tiếng cười dài, liền giết đi lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ trong tay san hô bảo thụ.